Chương 307, khóc không ra nước mắt Lục Tiểu Phụng, vừa thấy được Tô Lưu, ta xui xẻo. Chương 307, khóc không ra nước mắt Lục Tiểu Phụng, vừa thấy được Tô Lưu, ta xui xẻo. Lúc này, Chu Đình lão bà, cũng chính là lão bản đường, đang cười doanh doanh nhìn Tô Lưu, khẽ che môi đỏ mọng, cười ha hả nói, Lục Tiểu Phụng cái này không còn dùng được ra hỏa, cũng nhanh muốn say chết rồi. Nhưng người ta còn không có tận hứng, tiểu đạo sĩ, ngươi có muốn hay không tiếp tục đi theo ta uống rượu? Không thể không nói, vị này lão bản nương đúng là một phi thường xinh đẹp nữ nhân. Một đôi con cong chân mày lá liễu, một đôi đôi mắt to xinh đẹp, vóc người cũng linh lung có hứng thú, toàn thân đều tản ra một loại thành thục phong vận. Một cái nhăn mày một tiếng cười gian, lặng yên tản ra mị lực, đủ để cho thế gian nhiều hơn phân nửa nam nhân trở nên tâm động. Như vậy một nữ nhân, nếu như hướng người phát sinh mời, sợ là không có ai biết cự tuyệt. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Lưu liền là cái ngoại lệ. Hắn chỉ là lược lược liếc lão bản nương liếc mắt, liền đem ánh mắt từ trên người của nàng rời, tựa hồ là không dám chút nào hứng thú, tự tiếu phi tiểu nói, nữ thí chủ, bần đạo người xuất gia, không gần nữ sắc. Nghe vậy, lão bản nương sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, sang giọng, ngươi người này. Nhìn vẻ mặt giận tái đi lão bản nương, Tô Lưu không khỏi lắc đầu. Trên giang hồ rất nhiều người đều cho rằng nàng cùng Lục Tiểu Phụng có một chân, nhưng Tô Lưu cũng rất 29 rõ ràng. Lục Tiểu Phụng cái này nhân loại mặc dù là một đa tình lãng tử, cũng thích các loại các dạng nữ nhân, nhưng hắn tuyệt sẽ không đối với bằng hữu mình nữ nhân sinh ra lòng mơ ước. Hắn sở dĩ giống như bây giờ cùng lão bản nương một chỗ một phòng, rồi lại cố ý uống kem đính say mềm giả chết người, liền cũng không dám nhìn nàng liếc mắt, chỉ là vì bảo hộ Chu Đình mà thôi. Chu Đình người này, tuy là võ công bình thường, nhưng có trời sinh thông tuệ đầu não cùng một đôi xảo đoạt thiên công diệu thủ. Vô luận là ai, chỉ cần có thể chế trụ hắn, là có thể sở hữu liên tục không ngừng tài phú. Như vậy một khối đại thịt béo, để mắt tới hắn người, tự nhiên không phải số ít. Nhưng này vị diệu thủ lão bản hết lần này tới lần khác lại là một người bướng bỉnh tinh khí, làm sao cũng không chịu tiếp thu Lục Tiểu Phụng bảo hộ. Rơi vào đường cùng, Lục Tiểu Phụng cũng chỉ có thể nghĩ ra như thế một cái tổn hại chiêu trò. Mà giờ khắc này, lão bản nương vẻ mặt tức giận nhìn phía Tô Lưu, cả giận nói, không hiểu phong tình đạo sĩ thúi. Ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Phan Kim Liên sao? Tô Lưu mày kiếm vung lên, tự tiếu phi tiểu nói, coi như ngươi là Phan Kim Liên, ta cũng không phải Tây Môn Khánh, chồng ngươi càng không phải là Võ Đại Lang. Nói đến đây, Tô Lưu đông nhiên đánh chỉ, hướng phía cách đó không xa vỏ rượu nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ bất quá, cái này chỉ vẫn còn giả bộ chết Lục Tiểu Kê, còn thật sự giống như là cái kia dẫn mối vương bà. Tiếng cười khẽ chung, chỉ thấy một luồng dịch thấu trong suốt rượu từ đàn trung gào thét mà ra, hóa thành một luồng vô hình rượu kiếm, chạy thẳng tới nằm trên ghế giả chết Lục Tiểu Phụng mà đi. Cái này một tay cách không ngự vật bản lĩnh, thấy lao bản nương sân mục liễu lưới. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Cái này mới nhìn qua tuấn tú như ngọc tuổi trẻ đạo nhân, lại sẽ có một thân cao minh như thế võ công. Mà đang ở rượu tiễn gần rơi vào Lục Tiểu Phụng trên người lúc, chỉ thấy nguyên bản say như chết, nhìn qua như là người chết Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên một cái nhảy vụt, hóa ra là phiêu nhiên như khởi, đi thẳng tới giữa không trung. Chợt, hắn không nhanh không chậm há to mồm, giống như cá voi hấp bách xuyên một dạng, hóa ra là trực tiếp đem đạo này rượu tiễn uống cạn sạch sau đó, Lục Tiểu Phụng đánh một cái thật dài ở rượu, phiêu nhiên rơi xuống đất. Nấc Lục Tiểu Phụng mắt say lờ đờ mông lung nhìn lấy Tô Lưu, giả vờ bất mãn đoán giận nói: "Ta bất quá là tiểu say khoảng khắc, liền nghe được có người đang giảng ta nói vậy. Đạo sĩ túi, hồi lâu tìm không thấy, ngươi còn lại như vậy không nói đạo nghĩa." Mà Tô Lưu lại là đứng chắp tay, cười không ngớt nói ra: "Đạo gia ta vừa thấy được ngươi, liền cho ngươi mời một ly rượu, làm sao? Như thế vẫn chưa đủ ý tứ sao?" Dứt lời, Tô Lưu đông nhiên lời nói xoay chuyển, cười đều nói: "Chỉ bất quá, bần đạo kính rượu, há là dễ dàng như vậy xuống bụng." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Lục Tiểu Phụng thầm kêu một tiếng không ổn. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trong bụng viên giang đảo hải, một cỗ trước nay chưa có men say đột nhiên dâng lên. "Đạo sĩ thúi, ngươi đối với ta làm cái gì?" Tô Lưu tự tiếu phi tiểu nói, "Ngươi cái Lục Tiểu Kê, nhìn thấy tông môn trưởng giáo, còn không hạ bái, bản tôn tự nhiên là yếu lược thi tiểu trừng phạt." Dứt lời, lại là một tiếng thanh thúy búng tay tiếng vang lên. Lần này, Lục Tiểu Phụng thật sự là không nhịn được, trực tiếp đem mới nuốt xuống bụng một ngụm liệt tiểu phụt lên mà ra. Mà cái này một cỗ rượu thì phảng phất là có linh tính một dạng, hóa ra là quẹo đi, rơi vào Lục Tiểu Phụng trên đầu, đem cái này chỉ tiểu phượng hoàng tưới thành nước súng. Trời thấy, Lục Tiểu Phụng một thân võ công cao tuyệt, đầu não càng là thông tuệ hơn người. Hắn cả đời này cũng không ở tay người nào dưới bị thua thiệt gì. Nhưng Tô Lưu nhưng thật giống như là hắn mệnh trung chú định khắc tinh một dạng. Mỗi lần gặp phải Tô Lưu, Lục Tiểu Phụng cũng phải ăn một phen bị đắng. Bị tưới thành ướt sũng, Lục Tiểu Phụng vẻ mặt bi phẫn nhìn phía Tô Lưu, cả giận nói: "Ta liền biết, vừa gặp phải ngươi, chuẩn không có chuyện tốt." Tô Lưu cũng không giận, chỉ là mỉm cười, đánh chỉ một điểm, còn thừa lại hơn 10 cái rượu trong mình, lặng yên hiện ra hơn 10 đạo rượu tiễn, trôi nổi tại giữa không trung. "Ồ, phải không?" Một màn này trực tiếp đem Lục Tiểu Phụng dọa sợ. "Dừng, dừng, dừng. Ta chịu thua còn không được sao?" Lục Tiểu Phụng vẻ mặt bi phẫn, hướng phía Tô Lưu bất đắc dĩ thi lễ một cái, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Lục Tiểu Phụng bái kiến trưởng giáo chân nhân." "Cái này còn tạm được." Tô Lưu mỉm cười. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, hơn 10 đạo rượu tiễn liền một lần nữa hạ xuống trong vỏ rượu. Cái này vừa để xuống vừa thu lại trong lúc đó, nhìn như hời hợt, hết sức dễ dàng, nhưng kỳ thực khó không 37 với lên trời. Trong giang hồ 99 trở lên võ giả, dốc cả một đời cũng khó mà làm được. Có thể hết lần này tới lần khác Tô Lưu lại dường như hô hấp uống nước một dạng, tùy tâm sở dụng thao túng chân khí, cách không khống chế rượu. Lục Tiểu Phụng than nhẹ một tiếng, che miệng. Người đạo sĩ thúi này võ công, sợ là đã cao đến hắn xem không hiểu trình độ. Mà ở bên kia, lão bản nương lại là bị mới vừa Lục Tiểu Phụng cùng Tô Lưu giữa giao phòng, cho rung động mục trường khẩu đốc, kinh ngạc ngây người ngây tại chỗ. Thành tựu rượu thủ lão bản thế tử, nàng tự nhiên cũng là xuất thân giang hồ. Một thân võ công mặc dù không tế, nhưng nhãn lực độc đáo thưởng thức cũng là có chút cao minh. Mới vừa, cái này Bạch Tí đạo sĩ nhất định chính là ở đùa giỡn muốn Lục Tiểu Phụng. Mà ly kỳ hơn chính là, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, lại nhỏ mọn Lục Tiểu Phụng không chỉ có hoàn toàn không buồn, ngược lại là ngoan ngoãn hành lễ, đồng thời xưng người đạo nhân này vì trưởng giáo chân nhân. Hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào? Lục Tiểu Phụng vì sao phải xưng vị đạo sĩ này vì trưởng giáo chân nhân? Chẳng lẽ là Lục Tiểu Phụng hóa ra là xuất từ đạo môn sao? Không quá có thể a. Liên tiếp nghi vấn, lặng yên từ lão bản nương trong đầu hiện lên. Hai tròng mắt của nàng theo bản năng nhìn phía Tô Lưu, chỉ cảm thấy cái này Bạch Tí đạo nhân càng phát thần bí khó lường, phảng phất sừng sững ở đám mây bên trên, không giống phàm trần người trong. Đạo sĩ kia, đến cùng là thần thánh phương nào? Chương 308, Lục Tiểu Phụng chấn động, ngươi thực sự trị hoa mãn lâu ánh mắt. Chương 308, Lục Tiểu Phụng chấn động, ngươi thực sự trị hoa mãn lâu ánh mắt. Ngươi làm sao kéo dài lâu như vậy mới đến kinh thành? Ta tại bực này ngươi tốt lâu, một cái người sắp buồn chán chết rồi. Lục Tiểu Phụng vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm Tô Lưu, hoán giận nói: "Hắn chịu Tô Lưu ủy thác, đi vào điều tra liên quan tới buôn bán phụ nữ và trẻ em chuyện ác. Bây giờ, cuối cùng là tra được một chút khuôn mặt. Vừa lúc lại vượt qua đỉnh tử cấm thành trận kia kinh thiên kiếm đấu gần bắt đầu." Lục Tiểu Phụng lúc này mới cho Tô Lưu viết thư mời hắn đi trước kinh thành. Không nghĩ tới, đợi chừng sau 7 ngày mới chỉ có chờ đến Tô Lưu đến. Đối mặt với Lục Tiểu Phụng oán giận, Tô Lưu chỉ là mỉm cười: "Ta cũng không giống như ngươi, cả ngày giống như một nát vụn như tiểu quỷ túy sinh mộng tử, vận đạo còn có chính sự muốn làm." Hú hồ, ta lần này cũng không phải là mình tới, còn dẫn theo ngươi một người bạn cũ. Lão bằng hữu. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng hai mắt đống nhiên trừng lớn, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ ý, chật vô đuổi, kinh hỉ vạn phần kinh hô ta biết rồi. Là tiểu hoa đúng hay không? Ta đã nói rồi, không khí này trung dường như cất giấu một chút nhàn nhạt mùi hoa. Cánh cửa chỗ, một tiếng cười khẽ cũng là lặng yên truyền ra. Lục Tiểu Kê, chó của ngươi mũi vẫn là rất linh nha. Lời còn chưa dứt, quần áo bạch đi đi, ôn nhuận như ngọc hoa mãn lâu chậm rãi đi vào trong phòng. Uy một hoa mãn lâu, ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không cùng đạo sĩ thúi cùng một chỗ ngây người lâu, nói thế nào cũng biến thành giống như hắn chán ghét. Lục Tiểu Phụng nghe răng trợn mắt, vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng: "Nghe Lục Tiểu Phụng âm dương quái khí lời nói, Hoa Mãn Lâu không những không giận mà còn lấy làm mừng, vẻ mặt đắc ý nói: "Ha ha ha, ngươi biết cái gì? Cái này kêu là có kỳ sư, tất có kỳ đồ." Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng hai mắt trừng lớn, nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, kinh hô: "Thầy trò, ngươi chẳng lẽ là bái hắn vi sư?" Hoa Mãn Lâu trong mắt lóe lên một tia tự hào ý, ngạo nghễ nói: "Chính là Hoa Mỗ Tam Sinh hữu hạnh, mới có thể đã lệ tiên sinh vi sư." Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng không khỏi đập chặt lưỡi, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Trong lòng rõ ràng hâm mộ muốn chết, nhưng ngoài miệng lại vẫn như cũng là cứng đến nỗi rất. "Cắt, ngươi và hắn cũng kém không được vài tuổi, làm sao lại bái hắn vi sư rồi hả?" "Hai anh, không có đáng giá gì hâm mộ." "Ồ, phải không?" Mà Hoa Mãn Lâu lại là mỉm cười, cũng không lời nói nhảm, giơ tay lên chính là một chỉ, chạy thẳng tới Lục Tiểu Phụng nơi ngược điểm tới. "Cắt." Một chỉ này, thật có thể nói là nhanh như thiểm điện. Tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí làm cho Lục Tiểu Phụng cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Thật nhanh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đông nhiên trong lúc đó, Hoa Mãn Lâu đầu ngón tay liền đã va chạm vào Lục Tiểu Phụng ngực trên áo. Nhưng Lục Tiểu Phụng dù sao cũng là Lục Tiểu Phụng, nhẹ nhàng nhân trung vượng, phù diêu cửu trọng thiên uy danh, cũng không phải là không phải hư danh. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ, cũng mình xuất thủ. Giống nhau, hắn mục tiêu cũng là Hoa Mãn Lâu ngực áo. Hoa Mãn Lâu, Lục Tiểu Phụng. Cái này đối với nhiều năm lão hữu, vào giờ khắc này, lấy giống nhau điều khiển tấn công về phía lẫn nhau. Duy nhất có thể quyết định thắng bại, chỉ có tốc độ. So được với chính là người đó nhanh hơn. Hai người giao thoa mà qua, giống như điện quang nhất thiểm. Lại tựa như lão bản nương bực này thường nhân, căn bản khó có thể thấy rõ thân ảnh của hai người. Hai người giao thủ chỉ ở một cái trước mắt. Thắng bại càng là thoáng qua liền phân ra. Lục Tiểu Phụng than nhẹ một tiếng, nhìn lấy đầu ngón tay vê cái kia một viên cúc bạch ngọc tử, cảm khái nói: "Đã lâu không gặp, không nghĩ tới võ công của ngươi dĩ nhiên tinh tiến nhiều như vậy. Năm đó, ngươi linh tê nhất chỉ nhưng vẫn là ta chuyển cho ngươi, hiện tại ngươi kèm chút nữa liền muốn thắng được ta. Thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng." Nhìn lấy Lục Tiểu Phụng trong tay viên kia nút buộc, lao bản nương bung ra một khẩu khí. Xem ra, cuộc tỷ thí này, người thắng vẫn là Lục Tiểu Phụng. Mà liền sau đó một khắc, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên ung dung vang lên. "Kém chút nữa sao? Ta xem chưa chắc." Hoa Mãn Lâu xoay người, tự tiếu phi tiếu nhìn phía Lục Tiểu Phụng, chậm rãi nâng lên một bàn tay, đầu ngón tay không chỉ có về một viên nút buộc, càng là mang theo một chồng thật dày ngân phiếu. Lục Tiểu Phụng thấy thế, trong mắt nhất thời trợn tròn, miệng cũng dương thật to, nhịn không được kinh hô thành tiếng: "Ngươi làm như thế nào?" Hoa Mãn Lâu cười không nói, ánh mắt nhìn phía đầu ngón tay cái kia một chồng ngân phiếu, cười tủm tỉm nói ra: "Nghe nói Lục Tiểu Phụng lục đại gia, vô luận lúc nào, trên người đều không ít hơn 5000 lượng bạc ngân, hôm nay nhìn một cái, xác thực như vậy. Cái này một chồng ngân phiếu chung, nhỏ nhất mặt trán cũng có 100 lượng, chung vào một chỗ làm sao cũng đủ 5000 lượng." Tấm tắc, Lục Tiểu Kê người này, thật đúng là cậu nhà giàu a. "Tiểu Hoa, gặp mặt phân một nửa." Tô Lưu không chút khách khí từ Hoa Mãn Lâu trong tay đoạt lấy một nửa ngân phiếu. Mà Hoa Mãn Lâu lại là lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ.
"Sư phụ, ngươi còn kém chút tiền ấy sao?"
"Vi sư tự nhiên không kém chút tiền ấy, chỉ bất quá, đây chính là Lục tiểu kê tiền, ngu sao không cầm?"
Tô Lưu cơ cơ trong tay ngân phiếu, có chút đắc ý nói. Nghe được đôi thầy trò này đối thoại, Lục Tiểu Phụng không khỏi nổi trận lôi đình.
Mà đang khi hắn gần phát hỏa lúc, một đạo linh quang đột nhiên từ trong óc của hắn hiện lên, làm cho hắn theo bản năng ngây người ngây tại chỗ. Trầm mặc hồi lâu sau, hắn mới chỉ có chật vật mở miệng nói, "Hoa Mãn Lâu, ngươi
có thể thấy được ngân phiếu mặt trán."
Nghe vậy, Hoa Mãn Lâu khỏe miệng nhếch lên một vệt nụ cười thản nhiên, cơ cơ trong tay ngân phiếu, cười tủm tỉm nói ra, "500 lượng một tấm, những thứ này làm sao cũng có mấy ngàn lượng bạc, Lục đại gia quả nhiên hào phú, ta cái này cái Hoa gia thất công tử cùng ngươi vừa so sánh với, thực sự coi như là một người nghèo. Ngươi thật có thể nhìn thấy." Lục Tiểu Phụng trừng lớn hai mắt, khó tin kinh hô.
"Đó là tự nhiên."
Hoa Mãn Lâu rốt cuộc nhịn không được, cất tiếng cười to.
"Ha ha ha, ngươi cái này tên ốc, chẳng lẽ còn không nhìn ra sao? Con mắt của ta khôi phục, thực sự khôi phục, thậm chí so với ban đầu ánh mắt còn muốn thấy rõ nhiều."
Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng vui mừng quá đỗi, hóa ra là nhịn không được tại chỗ lật ngã nhào một cái, cao giọng hoan hô nói, "Ha ha ha, thật tốt quá. Ta liền biết, đạo sĩ thúi chính là người trong chốn thần tiên, thần thông quảng đại, không gì làm không được, coi như ngươi là người mù, hắn cũng có thể để cho ngươi lại thấy ánh mặt trời."
Lời tuy như vậy, nhưng ở cho Tô Lưu cái kia phong trong thư, Lục Tiểu Phụng cũng chỉ là ôm lấy cực kỳ hy vọng mong manh, muốn làm cho Tô Lưu đi nhìn một chút Hoa Mãn Lâu mà thôi. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến, Tô Lưu dĩ nhiên thật có thể chữa cho tốt Hoa Mãn Lâu ánh mắt. Giờ khắc này, Lục Tiểu Phụng không gì sánh được may mắn, có thể kết bạn Tô Lưu như thế một vị có thể so với tiên thần bằng hữu.
"Trưởng giáo chân nhân, ta Lục Tiểu Phụng là thật phục ngươi. Lần này, ta là tâm phục khẩu phục, là cam tâm tình nguyện, là phục sát đất, viết kép chịu phục."
Lục Tiểu Phụng xoay người, một mực cung kính hướng phía Tô Lưu bái tạ nói, "Từ nay về sau, ngài nhưng có phân phó, Lục Tiểu Phụng không có không theo, núi lao biển lửa, chết không trở tay kịp cán."
Chương 309, Thanh Y Lìa Lâu cùng Thanh Long Hội, phong ba tiệm khởi.
Chương 309, Thanh Y Lìa Lâu cùng Thanh Long Hội, phong ba tiệm khởi.
Không thể không nói, Lục Tiểu Phụng người này tuy là nhìn qua suốt ngày hi hi ha ha, nhưng trên thực tế cũng là coi trọng nhất nghĩa khí bằng hữu, cũng là thiên hạ ít có nam tử hán. Liên như thế khắc, khi nhìn đến Hoa Mãn Lâu hai mắt khôi phục sau đó, hắn cơ hồ là không che giấu được vui sướng trong lòng, giống như một hải tử một dạng hưng phấn không thôi. Nhìn lấy cái này tương giao bạn cũ lâu năm như vậy mừng rỡ răng rắp, Hoa Mãn Lâu trong tròng mắt không khỏi hiện ra nồng nặc cảm động ý, mà Tô Lưu lại là khỏe miệng nhấc lên một tia nhàn nhạt độ cùng, tự tiếu phi tiểu nói, "Ha ha, có thể được ngươi Lục Tiểu Phụng một tiếng kính phục, thật đúng là không dễ dàng đâu."
Lục Tiểu Phụng cười hắc hắc, không cần mặt mũi bước mông ngựa. "Ta đối với trưởng giáo chân nhân lòng kính trọng tựa như cùng là nước sông quần quần liên miên không dứt."
Tô Lưu ho nhẹ một tiếng, vội vàng cắt đứt cái này người không biết xấu hổ.
"Khái khái, không sai biệt lắm được rồi. Ta phân phó ngươi chuyện điều tra, ngươi tra được thế nào?"
Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc xuống tới, trong con ngươi tinh quang lóe lên, nhẹ giọng nói ra, có chút bi mục. "Ta ở kinh thành tham viếng điều tra hồi lâu, rốt cuộc là tìm được một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa."
Nói đến đây, hắn mấp máy môi, trong ánh mắt hiện ra vài phần kiêng kỵ ý, nói nhỏ, "Cái này nhìn như tầm thường buôn bán phụ nữ và trẻ em án kiện phía sau, tựa hồ là liên lụy đến một phương cực kỳ thế lực khổng lồ."
89 nghe vậy, Hoa Mãn Lâu mày nhăn lại, nhẹ giọng nói,
"Lục Tiểu Kê, lúc này, ngươi còn giấu giấu giếm giếm cái gì? Mau nhanh nói rõ ràng, trong miệng ngươi cái thế lực này, đến cùng là thần thánh phương nào?" Lục Tiểu Phụng trầm mặc khoảng khắc, mới chậm rãi phun ra ba chữ,
"Thanh Y Lìa Lâu."
Còn chưa chờ Hoa Mãn Lâu kinh ngạc, một bên lão bản nương liền đã kinh hô thành tiếng,
"Thanh Y Lìa Lâu,
Lục Tiểu Phụng, ngươi làm sao dám đi trêu chọc Thanh Y Lìa Lâu? Ngươi có biết hay không, cái này Thanh Y Lìa Lâu thế lực khủng bố cỡ nào?"
"Ta đương nhiên biết."
Lục Tiểu Phụng than nhẹ một tiếng, khổ sở nói, "Thanh Y Lìa Lâu không phải một ngôi lầu, mà là một cái cực kỳ thần bí tổ chức sát thủ. Cái tổ chức này cùng sở hữu 180 tòa lầu, mỗi tòa lầu chung lại có 108 danh sát thủ tinh nhuệ.
Ha ha, ước chừng hơn vạn danh sát thủ, bực này thế lực, mặc dù là phóng nhãn thiên hạ võ lâm, cũng đã đủ gọi là kinh khủng. Ta Lục Tiểu Phụng tuy là lá gan rất lớn, nhưng trừ phi đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, cũng tuyệt không chịu đi trêu chọc bọn hắn."
Nghe được Lục Tiểu Phụng lời nói phía sau, Hoa Mãn Lâu trong mắt cũng hiện lên một tia kiêng kỵ ý, cái này Thanh Y Lìa Lâu, thật đúng là có chút phiền phức.
Cái này Thanh Y Lìa Lâu đỉnh tiêm chiến lực, có lẽ cũng không tính lợi hại, nhưng không chịu nổi người khác số lượng rất nhiều, a ước chừng hơn vạn danh sát thủ tinh nhuệ.
Vô luận là ai, dám can đảm cùng với là địch, chắc chắn là ăn ngủ không yên.
Trong khoảng thời gian ngắn, gian phòng rơi vào trầm mặc.
Mà lúc này, Tô Lưu cười khẽ, cũng là phá vỡ vắng vẻ.
"Chính là Thanh Y Lìa Lâu mà thôi, tính là cái gì? Mặc dù bần đạo không ra tay, ngươi Lục Tiểu Phụng liên thủ với Hoa Mãn Lâu lời nói, cũng đã đủ cùng với chống lại, hai người các ngươi nên kiêng kỵ, chắc là Thanh Y Lìa Lâu thế lực sau lưng."
Ngay từ đầu, đang nghe Tô Lưu lời nói phía sau, Lục Tiểu Phụng trong lòng vẫn là vui vẻ.
"Hắc hắc, xem ra ở trưởng giáo chân nhân trong lòng, ta Lục Tiểu Phụng vẫn là rất ưu tú nha."
Mà nghe được cuối cùng, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đổi.
"Cái gì? Ở nơi này Thanh Y Lìa Lâu phía sau, vẫn còn có ẩn nút thế lực? Chẳng lẽ nói, Thanh Y Lìa Lâu cái này khổng lồ tổ chức sát thủ, phía sau lại còn có chỗ dựa vững chắc hay sao?"
"Cái này, chuyện này không có khả năng lắm a."
Lục Tiểu Phụng ngược lại hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt đau khổ nói ra, "Thanh Y Lìa Lâu thế lực lớn như vậy, còn có ai có thể cho bọn họ làm chỗ dựa vững chắc?"
Tô Lưu đứng chắp tay, ánh mắt đạm nhiên, chậm rãi nói, "Năm xưa, ở Đại Minh trong giang hồ, đã từng có một phe thế lực độc hại giang hồ. bên ngoài hung danh chi thịnh, sợ là so với bây giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng với Thanh Y Y Lâu cộng lại còn lợi hại hơn. Ngươi cũng đã biết, phương này thế lực là cái gì. Lục Tiểu Phụng thần sắc nghiêm túc, ánh mắt nghiêm trọng. Sau khi trầm tư chốc lát, hắn trong con ngươi ánh sáng lạnh đống nhiên lóe lên, lại tựa như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt chợt biến, âm thanh run rẩy kinh hô, ngươi là nói Thanh Long Hội? Cái này Thanh Lâu biết tam tự, làm như mang theo nào đó ma lực, làm cho một bên lão bản nương cùng Hoa Mãn Lâu cũng sắc mặt chợt biến. Cái gì? Thanh Long Hội? Bây giờ còn tích trữ ở thế gian. Thanh Y Lìa Lâu tuy đáng sợ, nhưng nếu là cùng Thanh Lâu biết vừa so sánh với, rồi lại là tiểu vu thấy lại vu. Thiên thanh như nước, phi long tại thiên. Thanh Long Hội là trùng điệp mấy trăm năm một cái cực kỳ thần bí giang hồ tổ chức, làm như từ có giang hồ ngày đó bắt đầu, nó liền tồn tại ở cái giang hồ này bên trong. Không biết bên ngoài đến từ đâu, cũng không biết lúc nào đi chỗ. Thậm chí ngay cả mỗi một thời đại đại long đầu là ai, đều là một cái khó có thể đoán câu đố. Ngoại giới duy nhất biết được, đó chính là Thanh Long Hội người trong công tác, cho tới bây giờ đều không từ thủ đoạn. Mà bị bọn họ sở để mắt tới người, đều không ngoại lệ, cuối cùng đều là hóa thành vong hồn. Nhưng ở nhiều năm trước, cái này một cỗ tàn sát bừa bãi giang hồ nhiều năm thế lực, hóa ra là dường như bọn biển một dạng, không giải thích được tiêu thất ở trong giang hồ. Thậm chí ngay cả Bách Hiểu Sinh đều không biết, lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà bây giờ, cái này thần bí khó lường thế lực, hóa ra là lần nữa hiện lộ với thế gian. Nghĩ vậy, vô luận là gan to bằng trời Lục Tiểu Phụng, vẫn là từ trước đến nay lạnh nhạt Hoa Mãn Lâu, đều là động dung biến sắc, trong mắt hiện ra sâu đậm kiêng kỵ. Ý một cái Thanh Y Lìa Lâu đã đủ khó đối phó, hiện tại lại nô ra một cái Thanh Long Hội. Chuyện xui xẻo này, thật sự là không dễ làm a. Lục Tiểu Phụng cười khổ một tiếng, vẻ mặt u hoán nhìn phía Tô Lưu, tạ bán nói, ta liền biết, vừa thấy được ngươi, chuẩn không có chuyện tốt, coi như ta Lục Tiểu Phụng số khổ, còn chưa qua vài ngày thanh nhàn thời gian, liền lại phải liều mạng. Phàn nàn thì phàn nàn, nhưng đối mặt với thế gian bất công cùng với giang hồ đại nghĩa, tính cách nhìn như bại hoại Lục Tiểu Phụng cũng không có bất luận cái gì lùi bước. Chuyện này, hắn nhất định sẽ lo tới cùng. Không phải là Thanh Y Lìa Lâu, còn có Thanh Long Hội sao? Ta Lục Tiểu Phụng mới không sợ. Thực sự không được, còn có thể kêu người nha. Lục Tiểu Phụng theo bản năng đưa mắt nhìn phía Tô Lưu, trong lòng trong nháy mắt an định lại. Chỉ cần vị này chịu ra tay, cái gì Thanh Y Lìa Lâu, cái gì Thanh Lâu biết, toàn bộ cũng không đỡ nổi Tô Kiếm Tiên kinh thế một kiếm, tất nhiên ở tại dưới kiếm hồi phi yên diệt. Nghĩ vậy, Lục Tiểu Phụng không khỏi cười hắc hắc. Ta cũng là có chỗ dựa nhân. Tấm tắc, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ. Tô Lưu mỉm cười, lắc đầu, chợt thuận tay một điểm, một luồng linh quang gào thét mà ra, đột nhiên dung nhập Lục Tiểu Phụng giữa chân mày. Cái này môn điều khiển danh viết 24 tiết kinh thần chỉ vừa lúc có thể bù đắp ngươi linh tê nhất chỉ chiêu thức biến hóa phương diện cũng đủ, tạm thời cho là ngươi mấy ngày này khổ cực bận rộn thù lao. Chương 310, bạo kích phản hồi, bát hoang đế thủ. Chương 310, bạo kích phản hồi, bát hoang đế thủ. T. Nghe được Tô Lưu lời nói phía sau, Lục Tiểu Phụng không khỏi hai mắt sáng lên. Cái này môn điều khiển, nhưng là ngươi ngày đó ở Hành Dương thành trung, sở sử dụng qua bộ kia điều khiển. Tô Lưu mỉm cười, lạnh nhạt nói, phải hay không phải, chính ngươi cảm thụ một chút, chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng đội vàng nhắm hai mắt lại, cảm thụ được trong đầu lặng yên nổi lên một phần huyền diệu điều khiển, trong lòng nhất thời một trận sao động. Tốt huyền diệu điều khiển. Lúc đầu, sớm Hành Dương thành trung, quần áo bạch tí Tô Lưu, lấy một bộ kinh thần chỉ đánh tan quân địch, thần uy cái thế tuyệt đại phong thái, đến nay vẫn như cũng là thường thường hiện lên Lục Tiểu Phụng trước mắt. Có thể nói, hắn đối với cái môn này điều khiển, có thể nói là mơ ước đã lâu. Không nghĩ tới, hôm nay, Tô Lưu lại thực sự đem bộ võ học này cho hắn. Ha ha ha, cái này thật đúng là kiếm lợi lớn. Nói không khoa trương chút nào, giờ khắc này, Lục Tiểu Phụng miệng đều muốn cười sai lệch. Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ. Thấy như vậy một màn, Tô Lưu nhịn không được lắc đầu, liếc Lục Tiểu Phụng liếc mắt, khinh bị nói, bất quá là chính là một môn thiên giai chỉ pháp mà thôi, đáng giá cao hứng như thế sao? Ngươi dụng tâm vì tông môn công tác, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng cười hắc hắc, vỗ bộ ngực nói ra, trưởng giáo đại lao ra, ngài liền nhìn a. Cái gì Thanh Y Tiểu Lâu, cái gì Thanh Long Hội, ta Lục Tiểu Phụng tất cả đều không có không coi vào đâu, chỉ cần tiền đúng lúc, Thiên Vương lão tử cũng làm phế. Nhìn vẻ mặt tự tin Lục Tiểu Phụng, Tô Lưu bất đắc dĩ lắc đầu, tự lẩm bẩm, bản lĩnh không được tốt lắm, một mép ngược lại là cực kỳ lợi hại. Chỉ sợ ngày nào đó gặp phải thật cao tay, bị đánh tè ra quần, đừng kêu khóc đi cầu bổn tọa ra tay giúp ngươi báo thù là tốt rồi. Liền Tô Lưu cũng không nghĩ đến. Hắn những lời này, tương lai dĩ nhiên thực sự một lời thành sấm. Bất quá, những thứ này đều là nói sau. Mà giờ khắc này, ở đem kinh thần chỉ tặng cho Lục Tiểu Phụng sau đó, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng ở Tô Lưu trong đầu lặng yên vang lên. Ken, gợi ý của hệ thống, ký chủ tặng cho môn hạ trưởng lão Lục Tiểu Phụng thiên giai trung phẩm võ học 24 tiết kinh thần chỉ gây ra 5000 lần bạo kích, phản hồi tạo hóa cấp hạ phẩm võ học bát hoang đế thủ tạo hóa cấp võ học, xuất từ võ tổ bị diện, bát hoang đế thủ, trưởng khống bát vận, thần uy cái thế. Vạn Phu Mạc Đường nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở tay, Tô Lưu hai tròng mắt hơi sáng lên. Lại một môn tạo hóa cấp võ học, mặc dù không bằng đại hoang tổ thiên chỉ, nhưng là cũng coi là cực giỏi võ học, đã đủ thành tựu một lá bài tẩy tới sử dụng. Tô Lưu mỉm cười. Xuống nhất khắc, hắn tựa hồ là đã nhận ra một chút động tĩnh, mày kiếm hơi bung lên. Ừm. Một chút bọn chốt nhắt, rốt cuộc ngồi không yên sao? Mà đúng lúc này, một tiếng nói nhỏ cũng phảng phất là theo một hơi gió mát, truyền đến Tô Lưu trong tai. Chính là thiếu tư mệnh lấy truyền âm nhập mật pháp môn, truyền lại tới ngữ. Tiên sinh, có khách không mời mà đến xông vào, đệ tử có hay không muốn đem bên ngoài khu trục? Tô Lưu chắp hai tay sau lưng, mỉm cười, lạnh nhạt nói, không cần, lại thả bọn họ vào đi, bần đạo cũng muốn nhìn, những thứ này ở trong bóng tối khuấy động mưa gió bọn chuột nhắt nhóm, đến tột cùng muốn làm thợ. Là, tiên sinh. Thiếu tư mệnh thanh âm huyền được phong trung tơ liếu một dạng mềm nhẹ, rất nhanh liền biến mất với trong thiên địa. Mà không lâu ngày, liền có một nhóm khách không mời mà đến, đột nhiên xông vào trong phòng. Người tới cùng sở hữu ba người. Cầm đầu người nọ danh viết Liêu Dư Hận, diện mục dữ tợn đáng sợ, tựa hồ là bị người dùng lưỡi dao sắc bén lột phân nửa, nhìn qua giống như tu la ác quỷ, lại vẫn cứ gọi là Ngọc Diện Lam Quân. Mà ở sau thân thể hắn hai người, danh khí cũng không nhỏ. Một cái là Đoạn Trường Kiếm khách Tiêu Thu Vũ, mà khác một cái lại là Thiên Lý Độc Hành Độc Cô Phương. Liêu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương, ba người này đều là ở binh khí phổ bên trên từng lưu lại tên hào thủ, ngoại trừ một thân bản lĩnh ở ngoài, tính khí càng là quái gở cổ quái, liền Lục Tiểu Phụng cũng không bị bọn họ không coi vào đâu. Rất khó tưởng tượng, ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy, có thể đem cái này ba cái quái nhân tụ chung một chỗ. Nhưng Tô Lưu lại biết, sau lưng của bọn họ người là một nữ nhân, một cái rất đẹp, cũng rất nữ nhân thông minh. Mà giờ khắc này, Liêu Dư Hận ánh mắt sâu kín nhìn phía Lục Tiểu Phụng, ngữ khí xào xạc nói ra, "Lục công tử, mời đi theo chúng ta một chuyến a, có người muốn thấy ngươi một mắt." Hắn tuy là dùng một cái mời chữ, nhưng giọng nói chuyện giống như là đang ra lệnh một dạng, chút nào không cho cự tuyệt. Mọi người đều biết, Lục Tiểu Phụng là người trời sinh lửa tính khí, ăn mềm không ăn cứng. Nếu như hảo ngôn thương lượng, hắn sẽ rất ít cự tuyệt người khác. Nhưng nếu là giống như Liêu Dư Hận cái này dạng mở miệng hiếp bức, cũng là ở giữa Lục Tiểu Phụng địch lân. Liên như thế khắc, Lục Tiểu Phụng liếc Liêu Dư Hận liếc mắt, thản nhiên nói, "Ta hôm nay có khách tới thăm, không có rảnh rỗi thời gian để ý tới ngươi, càng không muốn đi để ý tới sau lưng ngươi người, ngươi bây giờ tốt nhất mau mau ly khai, ta không cùng ngươi so đo." Nghe vậy, Liêu Dư Hận hơi mẩn ra. Chợt cái khuôn mặt kia bị người tức mất nửa bên mặt, không ngừng co rúm đứng lên, lại hình như là ở khóc, lại hình như là ở cười. "Rất tốt, có khách tới thăm, không có thời gian rỗi sao? Ha ha, ta ngược lại là nghĩ đến một cái ý kiến hay, có thể cho ngươi rảnh rỗi." Nói đến đây, hắn cái kia một đôi giống như người chết con người, đột nhiên ánh mắt sâu kín nhìn phía Tô Lưu đám người, nói nhỏ, "Nếu như những thứ này khách nhân đều chết hết, ngươi có phải hay không có thể theo ta đi rồi hả?" Nghe thấy lời ấy, Lục Tiểu Phụng biến sắc. Bất quá không phải tức giận, mà là bật cười. Hắn phình bụng cười to, giống như là nghe được trên thế giới này thú vị nhất chê cười, cười đến nước mắt đều muốn đi ra. Ha ha ha. Liêu Dư Hận thấy thế, trong lòng sát ý đột nhiên dâng lên. Ta mà nói rất buồn cười sao? Dứt lời, hắn ánh mắt lạnh lùng ở Hoa Mãn Lâu, lão bản nương, cùng với Tô Lưu trên người đảo qua, cuối cùng vẫn dừng lại ở Tô Lưu trên người. Bởi vì hắn dung mạo của mình bị hủy, sở dĩ Liêu Dư Hận bình sinh ghét nhất chính là dung mạo tuấn tú người. Liêu Dư Hận hạ quyết tâm, muốn bắt cái này đạo mạo nghiêm trang đạo sĩ thúi trước khai đao. Lục Tiểu Phụng, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Ta đếm tới ba, liền trước giết chết cái này Bạch Tí đạo sĩ, chính ngươi chọn, muốn không phải cùng chúng ta đi. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng cười đến ngày càng vui vẻ, thậm chí có chút đau bụng. Hoa Mãn Lâu cùng lão bản nương thần sắc cũng là trở nên có chút cổ quái, dường như cũng là ở nén cười. Mà Tô Lưu lại là ngồi trên ghế, trong tay đang cầm lão bản nương mới vừa dâng trà thơm, liếc Lục Tiểu Phụng liếc mắt, thản nhiên nói, "Lục Tiểu Phụng, ngươi cười cái gì? Còn không mau mau theo nhân gia đi, không thấy được nhân gia đều muốn xuống tay với ta rồi hả?" Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng từ trên ghế nhảy lên một cái, trợn ánh mắt hài hước nhìn phía Liêu Dư Hận, tự tiếu phi tiểu nói, "Liêu Dư Hận, ngươi nếu thật có thể giết hắn đi, đừng nói làm cho ta đi với ngươi, chính là làm cho Lục Tiểu Phụng quỳ xuống cho ngươi kêu ra ra, ta đều cam tâm tình nguyện muốn." Chương 311, không rõ ràng thần công, quỷ thần khó lường ai. Chương 311, không rõ ràng thần công, quỷ thần khó lường ai. Nghe thấy lời ấy, Liêu Dư Hận hai tròng mắt đống nhiên co rút nhanh, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, ý hắn tuy là tính cách cao ngạo hiểu lãnh, nhưng cũng biết hiểu nhẹ nhàng nhân trung thực tên. Mà một cái có thể để cho Lục Tiểu Phụng coi trọng như vậy người, cũng tất nhiên không phải là cái gì hạng người phàm tục. Vị đạo sĩ này chẳng lẽ là cái ẩn dấu sâu đậm cao thủ? Không có khả năng. Trên người của hắn liền một tia chân khí ba động đều không có, rõ ràng chính là người bình thường. Liên tại Liêu Dư Hận trong lòng đang lúc chủ trừ, bên cạnh hắn Độc Cô Phương, Tiêu Thu Vũ hai người cũng đã là không nhẫn mại được tức giận trong lòng. "Lục Tiểu Phụng, cái này là chính ngươi nói, một hồi ngươi cũng đừng đổi ý." Lời con chưa dứt, liền chỉ thấy Tiêu Thu Vũ bước lên trước, nhắc tới đoạn kiếm trong tay, kiếm phong nhắm thẳng vào Tô Lưu. Vị này ở giang hồ cũng coi như là rất có thanh danh Đoạn Trường Kiếm khách thở dài một tiếng, buồn bã nói, "Gió Thu Thu Vũ buồn sắc người, sở dĩ đến môi sát nhân lúc, ta cuối cùng là khó tránh khỏi muốn buồn rầu. Ngươi ở đây phát sầu chút gì?" Tô Lưu nếm một cái trà, tự tiếu phi tiếu hỏi. Tiêu Thu Vũ trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói, "Lúc này ta trong lòng đang phát sầu, không biết là ta tới giết ngươi, hay là nên làm cho Độc Cô Minh tới giết ngươi." "Giết ta? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng trong tay ngươi khối kia sắt vụ sao?" Tô Lưu liền đầu cũng không đánh, ánh mắt lãnh đạm thưởng thức trà, mắt vượng trung hiện lên một tia trào phúng ý. Tiêu Thu Vũ cười lạnh một tiếng, "Ta cái này thanh kiếm, danh biết Đoạn Trường Kiếm, 10 năm qua không biết làm cho bao nhiêu người ruột gan nứt từng khúc, ngươi đạo sĩ kia hôm nay chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp này, yên tâm, ta hạ thủ rất nhanh, ngươi sẽ không cảm thấy." Tiêu Thu Vũ nói được nửa câu, đông nhiên im bặt mà ngừng, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, trong tay hắn chuôi này làm cho vô số người ruột gan nứt từng khúc lưỡi dao sắc bén, chẳng biết lúc nào, hóa ra là bị vặn thành một đoàn bánh pa trèo, biến thành một đống sắt vụn. "Cái này, đây là chuyện gì xảy ra?" Tiêu Thu Vũ sợ hãi cả kinh, một đôi luôn là híp đôi mắt đống nhiên trở lớn, một cố khó có thể nói dễ hàn ý lặng yên từ trong đầu của hắn dâng lên. "Ta Đoạn Trường Kiếm, lúc nào?" Hắn nhịn không được đánh một cái dùng mình, đột nhiên nhớ lại cái kia Bạch Tí đạo sĩ mới vừa theo như lời nói, nhất thời chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chẳng lẽ thật là hắn? Tiêu Thu Vũ theo bản năng đưa mắt hướng phía Tô Lưu nhìn lại. Chỗ đã thấy, chính là cái kia một đôi sáng nhược tinh thần, uy nghi vô biên hai mắt. Đột nhiên, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp hàng lâm ở Tiêu Thu Vũ trên người, không khỏi làm hắn mắt tối sầm lại. Giờ khắc này, Tiêu Thu Vũ chỉ cảm giác mình nhãn không nhìn thấy, miệng không thể nói, cả người như rơi vào hầm băng, cả người run rẩy, thậm chí ngay cả hô hấp đều biến đến cực kỳ chắc trở. Phản phất, hắn đối mặt lấy căn bản không phải cái gì phàm nhân, mà là một cái trên 9 tầng trời chân long. Cuối cùng, Tiêu Thu Vũ thực sự không nhẫn mại được sợ hãi của nội tâm, hóa ra là hai chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ dưới đất, một cái đầu lâu cũng nặng nề đập vào trên mặt đất. Cái này đột nhiên quỳ xuống, không khỏi thấy mọi người tại đây mục trường cộng đốc. Không chỉ là Liễu Dư Hận, Độc Cô Phương hai người, liền đã biết rõ Tô Lưu thần uy lục tiểu phụng, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiêu Thu Vũ cái gia hỏa này tuy là không tính là cái gì cao thủ hàng đầu, nhưng ít ra cũng là một tông sư cấp bậc đích nhân vật. Có thể tại Tô Lưu trước mặt, hóa ra là dường như con kiến hôi một dạng, liền dũng khí xuất thủ đều không có. Chỉ là một ánh mắt mà thôi, liền đem bên ngoài sợ đến sợ vỡ mật. Uy thế bực này, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Mà giờ khắc này, Liễu Dư Hận nhìn lấy quỷ giảm xuống đất Tiêu Thu Vũ, chỉ cảm thấy lạnh cả người một mạch trùng thiên linh xây, hai con mắt của hắn bên trong đã lâu hiện ra một vẻ ý sợ hãi. Cái này Bạch Tí đạo sĩ, đến cùng là từ nơi nào nhô ra quái vật? Có lẽ, bản lĩnh của hắn khả năng so với Lục Tiểu Phụng còn phải lợi hại hơn nhiều. Mà ở kinh hãi đồng thời, hắn chính là cắn chặt răng. Hôm nay muốn toàn thân trở ra, sợ là có chút khó khăn. Kế trước mắt, chỉ có liều chết đánh một trận, mới có thể có một chút hy vọng sống. Nghĩ vậy, Liễu Dư Hận trong hai tròng mắt hung quang lóe lên, lớn tiếng chợt quát lên, "Động thủ!" Theo hắn ra lệnh một tiếng, cộng sự hồi lâu, sớm có an ý Độc Cô Phương cũng quát lên một tiếng lớn, đồng nhiên huy động ống tay áo, trên trăm đạo trông sắt giống như sao băng chạy thẳng tới Tô Lưu mà đi. Mạn Tiên Hoa Vũ, mà Liễu Dư Hận bản thân lại là theo sát phía sau, giống như quỷ mị mở dạng, xẹt qua hư không, lấy tay bên trong thiết câu cùng với quả cầu sát, hướng phía Tô Lưu phát sát mà đi. Mắt thấy hai người phát động thế tiến công, Tô Lưu vẫn như cũng là ngồi đàng hoàng ở trên mặt ghế, ánh mắt đạm nhiên, cũng chưa hề đụng tới, thậm chí còn ở uống nước trà, tựa hồ là căn bản không có phản ứng kịp mở dạng. Mà ly kỳ là, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu cũng không xuất thủ cứu giúp, chỉ là chưa đứng ở một bên, tựa hồ là đang thưởng thức cho hay. Chỉ có Lao Bản Nương một người, trong lòng run sợ, hầu như muốn thét chói tai lên tiếng. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, một tiếng hử lạnh chợt vang lên. Chính là con kiến hôi, cũng dám làm càn, đương sát. Lời còn chưa dứt, Tuần Lưu Hỏa Kình trong nháy mắt bạo dũng, hóa thành vô hình vô tướng rồi lại xí liệt vô cùng không rõ ràng thần hỏa, trong nháy mắt đem cái kia trên trăm khỏa trông sắt tiêu cháy thành cho bụi, ngay sau đó, không rõ ràng thần hỏa lan tràn mà ra, trực tiếp từ Độc Cô Phương trong thân thể bạo phát, trong nháy mắt đem ngũ tạng lục phủ đốt cháy hầu như không còn. Một trận thảm thiết tiếng kêu rên chợt vang lên. A a a a. Ồn ào. Tô Lưu thấy thế, chân mày thoáng nhăn lại, nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Không rõ ràng chi hỏa lần thứ hai bạo phát. Cái này một lần, trực tiếp là đem đốt thành một đoàn tro tàn. Thấy như vậy một màn, Liễu Dư Hận cơ hồ là bị dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám đi tới nửa bước. Hắn không dám có một chút do dự, trực tiếp xoay người muốn trốn. Nhưng mà, Tô Lưu nếu sát ý đã quyết, há lại sẽ khiến người ta chạy trốn. Theo bang một tiếng bang bắt đầu, không rõ ràng chi hỏa ở Liễu Dư Hận trong thân thể nở rộ ra, nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt đem thân thể hòa tan, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể ôm một lời phẫn hận hóa thành thổi phồng cho cốt. Thoáng qua trong lúc đó, Ngọc Diện Lang Quân Liễu Dư Hận, Thiên Lý Độc Hành Độc Cô Phương, hai vị này trong giang hồ danh khí văn hoa đích hảo thủ, hóa ra là lấy một loại quỷ dị bốn bảy khó lường tử vong phương pháp, lần lượt tiêu thất giữa thiên địa. Bực này tràn diện, thật sự là vô cùng quỷ dị. Ở uy thế bực này phía dưới, đường hội nói đã là mục trường cầu đốc, như trong ngộng một dạng Lao Bản Nương. Liên Lục Tiểu Phụng cũng trong lòng run sợ, nhịn không được nuốt xuống một bãi nước miếng, kinh ngạc ngây người ngây tại chỗ, trong mắt tràn đầy chấn động, tự lẩm bẩm, loại thủ đoạn này, thật sự là quỷ thần khó lường. Mà chỉ còn lại một người Tiêu Thu Thủy, lại là cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cơ hồ bị sợ đến hồn phi phách tán, một viên đầu hầu như thấp hơn đến trong bụi đất. Ma quỷ, cái này Bạch Tí đạo sĩ nhất định là một ma quỷ. Nhưng giờ khắc này, hắn lại là không gì sánh được may mắn. May mà vừa rồi trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Không phải vậy, hiện tại chính mình sợ là cũng đã bước Liễu Dư Hận cùng Độc Cô Phương dập khuôn theo, hóa thành thổi phồng cho bụi, tiêu tán ở thiên địa chỉ thấy. Chương 312, không có gì ngoài quân thân ba thước tuyết, thiên hạ ai xứng Bạch Tí Điệp. Chương 312, không có gì ngoài quân thân ba thước tuyết, thiên hạ ai xứng Bạch Tí Điệp. Trong phòng, hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Tô Lưu ngồi đàng hoàng ở trên mặt ghế, trong tay đang cầm một chiếc trà thơm, chậm rãi uống lấy, ánh mắt không có một tia ba động. Dường như vừa rồi chẳng qua là thuận tay mà sát hai con kiến hôi mà thôi. Trên thực tế, ở trong mắt người ngoài không ai bị nổi tông sư, thậm chí còn đại tông sư cái gọi là cường giả, ở trong mắt Tô Lưu vẫn như cũng là như sâu kiến không hay. Chỉ cần hắn nhớ, thuận tay là có thể nghiền chết một đám. Mà giờ khắc này, hắn đem vật cầm trong tay trả hoàn bông, ánh mắt rơi vào Tiêu Thu Vũ trên người, thản nhiên nói, sau lưng ngươi cái kia vị chủ tử còn chưa tới sao? Nghe vậy, Tiêu Thu Vũ cả người run lên, trên trán trong nháy mắt có chút lạnh giọt mồ hôi rơi. Hắn biết, hắn cái gì cũng biết. Ta liền tại Tiêu Thu Vũ cả người run rẩy, ngay cả lời đều nói không ra miệng lúc. Gió đêm trung đột nhiên truyền đến một trận tiếng nhạc du dương, cái này nhạc khúc tuyệt vời du dương, giống như tiên cung rượu vui mở dạng, làm cho tâm thần người cũng vì đó một sướng. Tô Lưu mày kiếm một trống, tự tiếu phi tiếu nói, nhắc Tào Tháo liền đến. Chính chủ tới. Hoa Mãn Lâu hai tròng mắt híp lại, lặng lặng thưởng thức cái này một khúc rượu vui, trong không khí cũng là lặng yên hiện ra ti ti lũ lũ tươi mát mùi hoa. 29 người nào tấu lên tiếng nhạc tuyệt vời như vậy, hoa gì hương vị như vậy thấm vào ruột gan. Hoa Mãn Lâu nhịn không được hướng phía bên ngoài phòng nhìn lại, nhưng thấy vô số cánh hoa phiêu linh. Một tấm phảng phất từ bách hoa lát thành thảm trải nền, từ viện môn vẫn kéo dài đến nơi cửa phòng, mà một cô gái đang chậm rãi đạp bách hoa mà đến. Chỉ thấy cô gái này người xuyên quần áo đen thui trường bào, thật dài kéo trên mặt đất, kéo ở hoa tươi bên trên, khuôn mặt trắng non như ngọc, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, một đôi mắt tinh thuần như thu thủy, thật đẹp. Hoa Mãn Lâu trong hai tròng mắt lặng yên hiện ra một vẻ kinh diễm, ý Lục Tiểu Phụng càng là đã ngẩn người tại chỗ, giống như một sắc hán muộn dạng, tự lẩm bẩm, thế gian lại có bậc này mỹ nhân. Chỉ có Tô Lưu vẫn như cũng là ánh mắt đạm nhiên, khoe miệng còn mang theo một tia như có như không nụ cười lạnh nhạt. Mà giờ khắc này, tên này hắc y thiếu nữ chậm rãi đi về phía trước, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tô Lưu trên người. Nàng lặng lặng ngưng mắt nhìn Tô Lưu, một đôi mắt giống như thu thủy vậy trong suốt ôn nhu, như cánh hoa hồng một dạng bên môi, càng là nhấc lên một vệt động nhân tiêu ý, mà liền sau đó một khắc, làm cho Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng đều động dung biến sắc một màn xuất hiện. Tên này đẹp như thiên tiên hắc y thiếu nữ, hóa ra là bỗng nhiên hướng phía Tô Lưu quỳ xuống, giống như là thiên thượng một đóa bạch vân bỗng nhiên bay xuống ở nhân gian. Tiểu nữ từ gặp qua Tô Kiếm Tiên. Tô Lưu thổi thổi trà trong ly rượu, liếc nàng liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi nhận ra ta? Hắc y thiếu nữ tự nhiên cười nói, một đôi trong suốt như nước trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy ôn nhu, ngưng mắt nhìn Tô Lưu, ánh mắt ở giữa tràn đầy ngưỡng mộ, lo lắng nói, không có gì ngoài quân thân ba thước tuyết, thiên hạ ai xứng bạch đi hề. Phóng nhãn thiên hạ, còn có ai có thể không hiểu được Tô Kiếm Tiên tên đâu? Tô Kiếm Tiên tam tự vừa ra, lão bản nương cũng cả người run lên, hai mắt đống nhiên trừng lớn, miệng cũng dương thật to. Thiên nột, ta sớm nên nghĩ tới. Thảo nào Hoa Mãn Lâu coi như sư trưởng, Lục Tiểu Phụng cũng đúng bên ngoài tính như thần minh. Nguyên lai, vị này bạch tí đạo trưởng chính là người trong truyền thuyết kia Tô Kiếm Tiên. Mà giờ khắc này, cô gái áo đen vẫn như cũng là quỷ trên mặt đất, ánh mắt sùng kính lại ôn nhu nhìn Tô Lưu, phản phất là ở xem cùng với chính mình thần tượng cùng người yêu. Vô luận là ai, nhưng phàm là người đàn ông, bị cái này dạng một vị đẹp như thiên tiên thiếu nữ, dùng bực này sùng bái lại ngưỡng mộ nhãn thần nhìn chăm chú vào, tất nhiên đều sẽ cảm thấy cực độ kiêu ngạo cùng mừng rỡ. Nhưng Tô Lưu lại bất vi sở động. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt tăng tại cô gái áo đen trên người, rêu cợt một tiếng, thản nhiên nói, ta nên cứ gọi ngươi là gì, Thượng Quan Đan Phượng, cũng hoặc là Thượng Quan Phi Yến. Lời vừa nói ra, cô gái áo đen thân thể run lên, một đôi mắt đẹp trung hiện ra sâu đậm sợ hãi ý, nhịn không được kinh hô thành tiếng. Ngươi, làm sao ngươi biết? Tô Lưu khỏe miệng nhấc lên một tia nhàn nhạt độ cùng, cười khẩy nói, ngươi đã biết hiểu ta danh, như thế nào lại không biết bản lãnh của ta? Nghe vậy, Thượng Quan Phi Yến bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, lập tức chậm rãi đứng dậy. Nàng mấp máy môi, thu thủy vậy con ngươi trong suốt ở giữa, hiện ra một vẻ sâu đậm vẻ rung động, hồi lâu sau, mới chỉ có nhẹ giọng nói rằng, ta nguyên tưởng rằng thế gian đối với Tô Kiếm Tiên đánh giá, tóm lại là khoa trương chút. Có thể hôm nay gặp mặt tôn giá, mới biết ngài có lẽ muốn so giang hồ lời đồn đãi, còn phải lợi hại hơn nhiều. Tô Lưu buông trong tay xuống trà hoàn, tự tiếu phi tiểu nói, định bợ liền vỗ tới nơi này đi. Nói lên ngươi ý đồ đến. Thượng Quan Phi Yến mấp máy môi, một đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn Tô Lưu, ôn nhu nói, Tô Kiếm Tiên đã biết thân phận của ta, nhất định cũng biết ta nghĩ muốn chính là cái gì. Ta đi tới nơi này, vốn là muốn phải cầu được Lục Tiểu Phụng trợ giúp, có thể có lẽ là ý trời chú định, lại để cho ta gặp ngài. Trương Vô Kỵ mẹ nó Ân Tố Tố từng có một câu danh ngôn, càng nữ nhân xinh đẹp, càng biết cả người. Lời này xác thực không giả, nhất là đặt ở cổ hệ thế giới võ hiệp bên trong, càng phải như vậy. Thí dụ như vị này Kim Bằng Vương Chiêu giả công chúa Thượng Quan Phi Yến, trong miệng càng là không có một câu lời nói thật, nói xạo đối với nàng mà nói, giống như là hô hấp một dạng tự nhiên. Mà Tô Lưu cũng lời cùng nàng tính toán, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn Kim Bằng Vương Chiêu tài phú, ngược lại cũng không phải không được. Chỉ bất quá, ngươi có thể trả giá cái gì? Nghe vậy, Thượng Quan Phi Yến tự nhiên cười nói, ánh mắt bỗng nhiên biến đến ôn nhu như nước, tiểu ý 263 doanh doanh nói ra, ta toàn bộ Kim Bằng Vương Chiêu sở hữu tài phú, ta đều có thể không cần, ta sở cầu chỉ là muốn ở lại bên cạnh ngài, ngày đêm phụng dưỡng, vọng quân chăm sóc. Tô Lưu mày kiếm vung lên, trong mắt hiện ra một tia trêu tức ý, cười khẩy nói, ha ha, ngươi nghĩ thì hay lắm. Lời vừa nói ra, mà lấy Thượng Quan Phi Yến tâm tính, cũng là sắc mặt kỳ biến, sắc mặt trở nên có chút xấu xí. Nàng rất yêu ngạo, đối với sắc đẹp của mình còn có trí tuệ, đều hết sức tự tin. Nàng tự tin mình có thể đem mọi người đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, lấy nàng tuyệt thế vô song xinh đẹp, trên đời này không có nam nhân biết không thích nàng. Có thể Thượng Quan Phi Yến làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình cái này lần chủ động hiến thân, vậy mà lại bị cự tuyệt. Nhưng nàng dù sao cũng là hồ ly tinh người giống bậy vật, ở ngắn ngủi tức giận sau đó, trong nháy mắt liền lại là cắt một bộ diện mạo. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng khóc thút thít, lã chã rơi lệ, như lê hoa đái vũ mở dạng, anh bi ai khóc không ra tiếng, thiếp thân tự biết liêu yếu đào tơ, không xứng ở lại đạo trưởng bên người, nhưng vọng ngài nể tình ta một mảnh ngưỡng mộ sùng kính ý, cầu đạo trưởng thu lưu ta, dù cho chỉ là làm nô tỳ. Thượng Quan Phi Yến đối với sắc đẹp của mình cùng thủ đoạn đều rất có tự tin. Chỉ cần vị này Tô Kiếm Tiên bằng lòng đem mình ở lại bên người của hắn, nàng kia liền hoàn toàn chắc chắn có thể để cho hắn trầm luân với trong cực lạc, biến thành dưới quần của nàng chi thần. Chương 313, thiếu tư mệnh làm nô tỳ. Người xứng sao? Ta mới là tiên sinh thị nữ. Chương 313, thiếu tư mệnh làm nô tỳ. Người xứng sao? ta mới là tiên sinh thị nữ. Thượng quan Phi Yến đúng là một mỹ nhân. Mặc dù không so được tiểu long nữ, yêu nguyệt bực này như thiên tiên tiên tử, nhưng là tuyệt đối được gọi là thế gian đệ nhất chạy mỹ nhân. Mà ngoại trừ xinh đẹp ở ngoài, nàng còn có hơn người đầu não cùng thủ đoạn. Ở nguyên bản ở giữa, nàng bằng vào mạnh bị gạo, bạo vì tiền trí tuệ, hóa ra là đem Hoa Mãn Lâu, Lục Tiểu Phụ chờ, các loại, cả đám kiệt tất cả đều đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Cái này dạng một cái đã thông minh, lại xinh đẹp đại mỹ nhân, vì ở trước mặt ngươi, cầu khẩn nói nguyện ý mang theo nàng tất cả mọi người tài phú tới hiến thân ngươi, chỉ cầu một đứa nha hoàn thân phận của thị nữ. Vô luận là ai, nhưng phàm là người đàn ông, gặp phải bực này chuyện đẹp, tất nhiên đều sẽ cảm thấy cực độ kiêu ngạo cùng mừng rỡ, thậm chí là vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng rất đáng tiếc, đối với Tô Lưu mà nói, cái này cũng không thể coi là cái gì. Hắn đã gặp mỹ nhân vô số kể. Thượng quan Phi Yến tuy đẹp, có thể đẹp đến quá yêu nguyệt, lại thông tuệ, có thể so sánh được với Hoàng Dung, cũng liền không gì hơn cái này mà thôi. Thú hồ, cái kia nữ nhân tâm như xà hạt, vị kế đa đoan, bình sinh am hiểu nhất chính là lừa nam nhân. Như vậy mặt hàng, coi như đưa tới cửa, Tô Lưu cũng chưa chắc bằng lòng nhiều liếc nhìn nàng một cái. Liên như thế khác, nhìn lấy quỳ rạp xuống đất Thượng quan Phi Yến, Tô Lưu ánh mắt đạm mạc, trong ánh mắt toát ra vài phần trầm trọng ý, phảng phất là ở mắt nhìn xuống một con run rế, tự tiếu phi tiểu nói, làm nô tỳ, người xứng sao? Lời vừa nói ra, tựa như một tiếng sét ở Thượng quan Phi Yến trong đầu trận nổ vang, làm cho tâm thần của nàng cũng vì đó trở nên hoảng hốt. Ta không xứng, ta đường đường kim bằng vương chiêu công chúa, chẳng lẽ liền ngươi thị nữ cũng không xứng làm sao? Thượng quan Phi Yến khuôn mặt bặm mẹo, trong lòng ngực tức giận bốc lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lưu, đáy mắt lanh ý tàn sát bừa bãi, oán độc chảy xuôi. Còn chưa chờ Tô Lưu đáp lại, một tiếng lạnh lùng nói nhỏ chợt vang vọng với trong phòng. Ngươi xác thực không xứng. Lời còn chưa dứt, một đạo phiêu giật như tiên thân ảnh lặng yên xuất hiện ở trong phòng. Nhưng thấy người tới người xuyên quần áo tử sắc cung trang, mày như tiêm liễu, da như mỹ ngọc, tinh tế vòng eo doanh doanh nắm chặt. Tuy có lụa trắng che mặt, thấy không rõ lắm chân thực dung mạo, nhưng vẫn cũng là không che giấu được cái kia cực mỹ đường nét, một đầu chân mềm tóc tím rũ xuống bên hông, càng có vẻ nàng nhẹ nhàng xuất trần. Mà nhất rất cảm động, còn là muốn thuộc nàng ấy song vũ tử sắc đôi mắt đẹp. Rõ ràng mâu đảo mắt trong lúc đó, giống như thượng đẳng nhất bảo thạch, nhưng đáy mắt rồi lại ẩn chứa một loại sâu ẩn từ chối người ngàn dặm lạnh nhạt, giống như thiên thượng thần nữ hàng lâm phàm trần. Tại vị này thiếu nữ tóc tím hiện thân thời gian, đừng nói Thượng quan Phi Yến, liền Lục Tiểu Phụng bực này cao thủ, cũng cảm thấy một loại vô hình uy áp, không khỏi âm thầm kinh hãi. Cô nương này thực lực, bình thường đáng sợ. N. Mà Thượng quan Phi Yến, lại là khiếp sợ với cô gái tóc tím này khí chất. Nàng vốn là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, tự tin sắc đẹp của mình độc nhất vô nhị. Nhưng lúc này, cùng người trước mắt so sánh với, nàng hóa ra là mơ hồ sinh ra vài phần tự tạm hình quý cảm rất thấy, chỉ cảm thấy thấy chính mình ảm đạm phai mờ người là ai. Thượng quan Phi Yến cắn chặt răng, một đôi tròng mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt thiếu nữ tóc tím, ánh mắt ở giữa không tự chủ mang theo vài phần địch ý cùng đố kỵ, cười lạnh nói, ha ha, liền khuôn mặt cũng không dám lộ ra, cũng dám cùng ta so sánh với. Chê cười. Nghe vậy, thiếu nữ tóc tím, cũng chính là thiếu tư mệnh, cười lạnh một tiếng, một đôi u tử sắc trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vài phần lạnh ý, buồn bã nói, ngu xuẩn nữ nhân, ta cũng không giống như ngươi, chích hiểu được dùng xinh đẹp thị nhân, ta chỉ bằng một thân thực lực, liền đã đủ ở lại tiên sinh bên người, ngươi cái này hồ mị tử, xứng sao cùng ta đánh đồng. Lời còn chưa dứt, liền thấy thiếu tư mệnh giấu tay biến đổi. Sau một khắc, ti ti lũ lũ trưởng sinh đẳng vô căn cứ sinh ra, hơn 10 điều thật dài dây leo, giống như linh xà một dạng hướng phía Thượng quan Phi Yến gào thét mà đi. Cái gì? Loại thủ đoạn này, mặc dù là Lục Tiểu Phụng cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng, thì càng đừng nói Thượng quan Phi Yến. Cái này, đây là cái gì võ công? Chỉ thấy nàng hoa dung thất sắc, sân mục liễu lưới, liền phản kháng đều quên. Thẳng đến cái kia hơn 10 điều dây leo đi tới trước mặt nàng lúc, nàng mới từ trong tay áo lấy ra một bả đoạn nhận, muốn chặt đứt những thứ này dây leo. Nhưng tuần này lưu thổ kình đề cao mà thành trường sinh đẳng, như thế nào bình thường lưỡi dao có khả năng thương tổn? Mạnh như sở lưu hương, lúc đó chẳng phải thua ở thiếu tư mệnh trong tay. Húng chi Thượng quan Phi Yến bực này tam lưu mà hàng. Thoáng qua trong lúc đó, nàng liền đã bị trường sinh đẳng cho chói cái thành thành thật thật. Bây giờ Thượng quan Phi Yến, lại không mới ra chàng lúc cái kia thân là mặt đại vương triều công chúa cao quý răng dấp, ngược lại là tóc mai tán loạn, chật vật không chịu nổi. Cái dạng này, ngược lại càng giống như là một nha hoàn. Thượng quan Phi Yến hết sức dùng rằng, nhưng trên người trường sinh đẳng tựa như xích sắt một dạng, mặc cho nàng dễ dụa như thế nào, cũng lay động không đạt được chút nào. Cuối cùng, nàng vô lực xuôi hai tay xuống, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào thiếu tư mệnh. Ngay trong ánh mắt, đã có sợ hãi, lại có kinh hãi, mà càng nhiều hơn lại là đố kỵ. Mà thiếu tư mệnh lại là đứng lặng tại chỗ, mắt tím đạm mạc, nhẹ giọng nói, hãy nhìn cho kỹ sao. Như ta vậy một thân tuyệt đỉnh đại tông sư thực lực, mới miễn cưỡng đủ tư cách tùy thị trước đây sinh bên người, ngươi dựa vào cái gì có thể lưu lại? Chỉ bằng ngươi gương mặt này sao? Lời vừa nói ra, mặc dù là Lục Tiểu Phụng, cũng không khỏi động dung biến sắc. Hắn tuy là đã ngờ tới, cái này đi theo Tô Lưu bên người thiếu nữ tóc tím, tất nhiên là cao thủ, nhưng cũng không nghĩ tới, lại sẽ là tuyệt đỉnh đại tông sư cấp bậc cao thủ tuyệt thế. Mẹ nha, thế giới này quá điên cuồng. Đại tông sư cường giả, hiện tại đều không đáng giá như vậy sao? Mà giờ khắc này, thiếu tư mệnh câu này câu, tựa như từng nhát lỗ thai, hung hăng quất vào Thượng quan Phi Yến trên mặt, đem xinh đẹp bề ngoài dưới bất kham toàn bộ vạch trần ra. Nàng cả người run rẩy, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sỉ nhục từ trong lòng hiện lên. Ngươi, ngươi! Thượng quan Phi Yến sắc mặt đỏ lên, muốn phản bác, rồi lại không lời nào để nói. Đúng là vẫn còn thực lực, quyết định toàn bộ. Nhưng lúc này, Trong óc nàng đột nhiên thông suốt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào thiếu tư mệnh trên mặt mang lụa trắng, đột nhiên cười ha hả nói, võ công của ngươi cái thế thì như thế nào? Che che giấu giấu, không dám lấy chân diện mục nhìn người, là bởi vì muội muội dung mạo ngươi quá xấu đâu. Vẫn là có gì thiếu sót, nhận không ra người đâu. Nghe thấy lời ấy, Tô Lưu than nhẹ một tiếng, lắc đầu, cảm khái nói, trời làm bậy, còn có thể thứ cho, tự gây nghiệt, không thể sống a. Một bên Hoa Mãn Lâu có chút bận tâm, nhỏ giọng hỏi tiên sinh, sư tỷ nàng không sao chứ? Muốn không để người nữ nhân này có miệng. Đơn thuần tiểu hoa, thật vẫn cho rằng thiếu tư mệnh là dung mạo bất ham, mới dùng vẫn lụa trắng che mặt, không dám lộ ra chân thực dung mạo. Tô Lưu lắc đầu, khẽ cười một tiếng, lo lắng nói, tiểu tử ngốc, phải dùng tới ngươi lo lắng hình. Yên tâm đi, sư tỷ của ngươi không chỉ có võ công cái thế, liền dung mạo, cũng cái này thế gian đệ nhất lưu. Chương 314, dưới khăn che mặt thiếu tư mệnh, hoàn mỹ không một tì vết, tuyệt sắc khuynh thành. Chương 314, dưới khăn che mặt thiếu tư mệnh, hoàn mỹ không một tì vết, tuyệt sắc khuynh thành. Nghe được Tô Lưu lời nói phía sau, thiếu tư mệnh mặt ngọc hơi là hồng, nhịn không được trắng Tô Lưu liếc mắt, sáng giọng, tiên sinh a ngài lại chưa từng thấy bộ dáng của ta, nào biết ta là thế gian đệ nhất lưu. Ha ha ha, nha đồng đốc, ngươi nào biết ta chưa từng thấy. Tô Lưu không khỏi cười to nói, ngươi cái kia lụa trắng chống đỡ được ánh mắt của người khác, có thể kháng cự không được ta. Nghe vậy, thiếu tư mệnh ngượng ngùng không ngớt, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, dưới khăn che mặt trên mặt đẹp đã nổi lên hai đóa đỏ ửng, gắt giọng, tiên sinh, chán ghét. Tô Lưu mỉm cười, tự đắc nói, ta nói cũng đều là thật tâm nói. Tiểu Yiye, ta xem ngươi không bằng đem khăn che mặt lấy xuống đi, làm cho cái kia nữ nhân ngu xuẩn nhìn một cái dáng vẻ của ngươi, cũng tốt để cho nàng tâm phục khẩu phục. Nghe vậy, thiếu tư mệnh trầm mặc khoảng khắc, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, cứ dựa theo tiên sinh nói. Chỉ thấy nàng ngọc thủ khẽ giơ lên, chậm rãi đem trên mặt lụa trắng tháo xuống. Đột nhiên, một tấm gần như hoàn mỹ mỹ lệ gò má triển lộ với trước mặt mọi người. Giờ khắc này, cả tòa gian phòng cũng vì đó sáng lên. Thiếu tư mệnh ở dưới khăn che mặt mà cười, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Hoàn mỹ không một tì vết. Bên ngoài dung mạo tinh xảo trình độ, hóa ra là không ở tiểu long nữ cùng với yêu nguyệt bực này thiên 517 tiên mỹ nhân phía dưới, lại cũng là một vị có thể nói hoàn mỹ tuyệt đại giai nhân. Lại hợp với một thân thanh lãnh lạnh nhạt khí chất, cùng với thần bí yêu dị tóc tím tử đồng, thiếu tư mệnh toàn bộ nhìn qua, liền giống như một đóa mạn đà la hoa mở dạng, nguy hiểm lại mê người. Kỳ mỹ miệng trình độ, muốn tại phía xa thượng quan phi yến bên trên, coi như là lấy lục tiểu phụng duyệt, cũng không nhịn được cảm khái nói, thật đẹp cô nương, tuy là tiên tử trên trời, sợ cũng không gì hơn cái này đi. Ta cả đời này gặp qua mỹ nhân vô số, nhưng là chỉ có ở Đàn Ngọc Uyển Trung nhìn thấy cái kia vị Đông Phương giáo chủ, có thể cùng bên ngoài cùng so sánh. Vừa nghĩ tới cái kia giống như nữ hoàng một dạng nữ nhân, Lục Tiểu Phụng lưng chính là trở nên lạnh lẽo. Lúc đó, hắn suýt nữa liền muốn mệnh tang tại cái kia yêu nữ dưới ngân trầm. May mà có Tô Lưu xuất thủ cứu rút. Nghĩ vậy, Lục Tiểu Phụng theo bản năng liếc nhìn Tô Lưu, trong mắt không khỏi hiện ra vài phần cổ quái ý người đạo sĩ thúi này, mặc dù tự xưng là người tu đạo, nhưng bên người giai nhân tuyệt sắc cũng là liên tiếp xuất hiện, so với ta cái này cái gọi là giang hồ lãng tử còn muốn phong lưu nhiều. Đây thật là người so với người, tức chết người. Mà giờ khắc này, Thượng Quan Phi Yến bình tĩnh ngắm nhìn thiếu tư mệnh, trong con ngươi lòng đấu kỵ thiêu đốt. Nàng không nói được một lời, rơi vào sâu đậm trong trầm mặc, có thể trong ánh mắt lại tràn đầy đố kỵ, một đôi tay càng là sớm đã nắm chặt thành quyền, thậm chí ngay cả móng tay đâm vào trong thịt đều không có cảm giác. Vì sao? Vì sao người nữ nhân này võ công cái thế, hết lần này tới lần khác dung mạo lại như vậy tuyệt mỹ? Ta võ công không bằng nàng còn chưa tính, hiện tại nhìn một cái, cho nên ngay cả tướng mạo cũng so ra kém. Lão thiên gia a, ngươi sao mà bất công? Thấy rõ sao? Thiếu tư mệnh ánh mắt như điện, ở Thượng Quan Phi Yến trên người đảo qua, cười lạnh nói, tự ngươi nói, hai chúng ta ai hơn đẹp? Thượng Quan Phi Yến trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, khổ sở nói, tuy là rất không muốn thừa nhận, nhưng ta phải nói, đúng là ngươi muốn đẹp hơn một ít. Ta thua. Dứt lời, nàng cả người khí lực phảng phất đều là bị quất ra sạch sẽ một dạng, hai tay vô lực rũ xuống, nhãn thần cho là tràn đầy buồn bã, nhưng nhãn thần ở chỗ sâu trong lại ẩn giấu một tia không cam lòng ý, dưới đáy lòng không tiếng động gầm hết lên, ngươi chỉ là vận khí tốt mà thôi. Sớm đi gặp phải Tô Kiếm Tiên, học được một thân bản lĩnh, mới có bây giờ võ công. Ta nếu như sớm vài năm liền cũng theo bực này cao nhân học võ, kỹ năng chưa chắc sẽ so với ngươi cái này tóc tím nha đầu sai. Đương nhiên, Thượng Quan Phi Yến cũng chỉ có thể là ở thầm nghĩ trong lòng mà thôi, không dám thực sự nói ra. Dù sao, nàng cũng không phải là cái gì ngu xuẩn, ngược lại là một cái cực kỳ nữ nhân thông minh. Trong lòng biết chính mình trở thành một cái triệt đầu triệt đuôi người thất bại sau đó, Thượng Quan Phi Yến lập tức lại cắt một bộ tư thái, làm bộ đáng thương hướng về phía thiếu tư mệnh cầu xin tha thứ, tỷ tỷ, mới vừa rồi là tiểu bội nóng ruột bất phần, lúc này mới nhất thời hồ đồ, đối với ngài mở miệng bất kính, cầu ngài vòng qua tiểu bội cái này một lần, tiểu bội nguyện cho tỷ tỷ dập đầu bồi tội. Nếu như đổi thành người ngoài, đối mặt với một cái thiên tiểu bách mỹ đại mỹ nhân, hai mắt đấm lệ mông lung cầu xin tha thứ, mặc dù là thân là nữ tử, bạc là vậy được sinh lòng thương hại. Nhưng rất đáng tiếc, Thượng Quan Phi Yến hôm nay nhất định là gặp nàng sinh mệnh lớn nhất khắc tinh. Xuất thân âm dương gia thiếu tư mệnh, có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Làm bộ, ngươi trong lòng nghĩ cái gì, ta liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Ở trước mặt ta muốn tâm nhãn, ngươi đủ tư cách sao? Thiếu tư mệnh ánh mắt như lãnh điện, lạnh lùng nhìn về phía Thượng Quan Phi Yến, trong nụ cười mang theo vài phần lãnh ý, trong nháy mắt làm cho người sau như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cùng nhìn như người hiền lành bề ngoài có chút bất đồng, xuất thân âm dương gia thiếu tư mệnh, trên thực tế tâm tính muốn so trên đời này đại đa số nam tử đều muốn cứng rắn nhiều. Dù sao, Ở Âm Dương gia tôn chỉ bên trong, bọn họ những người này chính là cao cao tại thượng, chân thực tồn tại, chính là trà trộn vào thế gian thế giới bên trong thần minh. Mà ở bực này lý niệm năm này tháng nọ tẩy nào phía dưới, thiếu tư mệnh tự nhiên là không có gì lòng thương hại, bình thường phàm nhân ở tại trong mắt cùng con kiến hôi cũng không có gì khác nhau. Nếu không phải nhanh, thuận tay nghiền chết chính là. Liên như thế khắc, nàng càng xem cái này đạo mạo nghiêm trang nữ nhân càng tới khí, nhịn không được lạnh rên một tiếng, chợt tay ngọc vung lên. Đột nhiên, trói ở thượng quan phi yến trên người trường sinh đằng đống nhiên có rút nhanh. A a a a. Thượng quan phi yến nhất thời phát sinh một trận thảm thiết kêu rên, sắc mặt cũng là càng phát tái nhợt, trong mắt tràn đầy không che giấu được vẻ thống khổ. Thấy thế, Hoa Mãn Lâu không khỏi than nhẹ một tiếng, trong mắt cũng hiện lên vài phần không đành lòng ý do dự một lúc sau, hắn mới chỉ có nhịn không được mở miệng lên tiếng xin xỏ cho, "Sư tỷ, ngươi tha cho nàng một con ngựa a." Thiếu tư mệnh liếc Hoa Mãn Lâu liếc mắt, chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, nhưng vẫn như cũng là dưới được Hoa Mãn Lâu mồ hôi lạnh chảy ròng. Sư tỷ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Mặc dù là có Thái Hư nhãn gia chỉ ta đây, cũng mơ hồ cũng bị bên ngoài uy áp chấn nhiếp, có thể tưởng tượng được thực lực của nàng nên đáng sợ cỡ nào. Bực này trên đời khó cầu cao thủ, nhưng chỉ có thể ở tiên sinh ngồi xuống tòa hạ phục vụ một gã thị nữ, đây thật là khó có thể tưởng tượng. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, Hoa Mãn Lâu chắc chắn sẽ cho rằng đây chỉ là biên cố sự mà thôi. Nhưng lúc này sự thực liền bày trước mắt hắn, trực tiếp bỏ đi toàn bộ nghi vấn. Điều này không khỏi làm Hoa Mãn Lâu than nhẹ một tiếng, cảm khái nói, nhà của ta Tô tiên sinh thật là người trong chốn thần tiên cũng. Mà đúng lúc này, vẫn như cũng là ngồi trên ghế, vẫn không nói gì Tô Lưu, đột nhiên để chén trà trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, tốt lắm, thu tay lại à, tiểu Yiye. Lưu nàng một cái mạng, ta còn có một chút sự tình, cần nàng đi xử lý. Chương 315, trong chốn giang hồ thần bí tổ chức, hồng dày, tấm lót trắng tử. Chương 315, trong chốn giang hồ thần bí tổ chức, hồng dày, tấm lót trắng tử. Nghe được Tô Lưu lời nói phía sau, thiếu tư mệnh không có chút nào do dự, tay ngọc vung lên, liền giải trừ thượng quan phi yến trên người dây leo ràng buộc. Thượng quan phi yến lúc này mới có thể giải thoát. Nàng vô lực co quắp ghé trên mặt đất, ánh mắt biến đến cực kỳ chỗ trống, một tấm trên mặt tái nhợt viết đầy thất bại. Từ võ công đến dung mạo, nàng đều là bị triệt để nghiền ép, cơ hồ là bị thiếu tư mệnh dẫm ở dưới chân. Tiêu ngạo như thượng quan phi yến, cuộc đời này còn chưa từng bị qua bực này vũ đủ. Nàng tay ngọc nắm chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía thiếu tư mệnh, cắn chặt răng, ở trong lòng âm thầm lập thệ. Một ngày nào đó, ngươi hôm nay đối ta nhục nhã, ta sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần xin trả cho ngươi. Nhưng rất đáng tiếc, nàng nhất định là không có cái này cơ hội, bởi vì Tô Lưu không có ý định lưu lại cái thai hòa này. Ngẩng đầu lên. Nghe vậy, thượng quan phi yến chấn động trong lòng, theo bản năng ngẩng đầu lên, hướng phía cái kia quần áo bạch y, như thần tựa ma nam nhân nhìn lại, trong con ngươi không khỏi hiện lên vài phần vẻ trông đợi. Mà Tô Lưu ánh mắt lại không có dừng lại ở trên mặt của nàng, mà là rơi vào nàng dưới váy dày thêu bên trên. Một đôi tinh xảo xinh xắn dày thêu. Duy nhất chỗ đặc biệt là ở với đôi giày này tự là màu đỏ. Hồng giày. Đối với cô gái tầm thường mà nói, xuyên một đôi hồng giày thêu cũng không thể coi là chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng đối với giang hồ nữ tử, nhất là giống như thượng quan phi yến loại này dung mạo đã đẹp, trí tuệ siêu quần nữ tử mà nói, liền có lai lịch lớn. Bởi vì, này đôi hồng giày không chỉ có chỉ là một đôi thông thường giày, càng là một tổ chức tên. Thượng quan phi yến tựa hồ là đã nhận ra Tô Lưu ánh mắt rơi vào trên chân của mình, theo bản năng đem hai chân thu hồi lại quần, trên mặt cũng là cười duyên nói, lại tựa như tiên sinh bực này người trong chốn thần tiên, cũng thích xem nữ nhân chân sao? Làm càn. Nghe vậy, thiếu tư mệnh giận tím mặt, ngọc thủ khẽ giơ lên thời gian, hơn 10 đạo lá dụng tùy theo vũ động, phảng phất sau một khắc liền muốn lấy thượng quan phi yến tính mệnh. Tiểu Yiye, không cần cùng nàng tính toán. Thằng đến Tô Lưu mở miệng, thiếu tư mệnh lúc này mới xem như là thu tay lại, nhưng một đôi tròng mắt màu tím cũng là nhìn chòng chọc vào thượng quan phi yến, trong đó dũng động hàn ý đã đủ băng phong bận bận. Mà Tô Lưu thì vẫn như cũng là ánh mắt lạnh nhạt nhìn thượng quan phi yến, thản nhiên nói, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, ta xem không phải của ngươi chân, mà là giày của ngươi. Giày của ta có gì để nhìn? Tiên sinh chính là người trong chốn thần tiên, không để cùng những nam nhân xấu kia giống nhau, trầm mê ở nữ sắc. Thượng quan phi yến tuy là trong lòng sớm đã là kinh hãi gần chết, nhưng miệng lại vẫn như cũng là cứng đến nỗi rất, không chịu thừa nhận mình cùng hồng dày quan hệ, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à. Tô Lưu lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Đột nhiên, một cỗ không hiểu hàn ý lặng yên từ thượng quan phi yến trong lòng hiện lên, trong nháy mắt để cho nàng như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh, cả người run rẩy không ngừng. Không tốt. Hai tròng mắt của nàng bên trong tràn đầy hoảng sợ, đuổi vội vàng nói, ta thừa nhận, ta chính là hồng dày nhân. Ta. Chậm. Một tiếng nói nhỏ ung dung vang lên. Nghe vậy, thượng quan phi yến cả người run lên, theo bản năng hướng phía Tô Lưu nhìn lại, mà nhìn thấy chính là một đôi sáng nhược tinh thần, uy nghi vô biên thần nhãn. Sau một khắc, một cỗ tử thuần túy tinh thần lực hóa thành vô hình kiếm, đột nhiên xuyên vào thượng quan phi yến trong đầu, đem tinh thần ý chí triệt để phá hủy. Thái hư nhãn, đồng trung kiếm, loạn thần tuyệt trí. Ở nơi này tam môn kiếp thuật tàn phá phía dưới, thượng quan đan phượng cơ hồ là ở một cái chớp mắt, tâm trí liền đã bị triệt để phá hủy, trở thành một chỉ nghe mệnh với Tô Lưu khôi lỗi. Chỉ thấy nàng ánh mắt trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn, tuy là dung mạo vẫn như cũng là xinh đẹp động nhân, nhưng đánh mất nguyên bản là giảo hoạt linh tính, nhìn qua dường như tượng gỗ đất nặn một dạng dại ra. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bần đạo đã cho ngươi cơ hội, chỉ là chính mình không còn dùng được mà thôi. Tô Lưu ánh mắt ở thượng quan phi yến trên người đảo qua, chợt cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt toát ra vài phần châm chọc ý, thản nhiên nói, bây giờ có thể nói một chút liên quan tới hồng dày sự tình đi. Cái này một lần, Thượng quan Phi Yến không có chút do dự nào, trực tiếp chính là mở miệng nói ra, ta chính là Hồng Dày Nhân, ở trong đó đứng hàng lão bát. Lão bát? Tô Lưu ánh mắt trở nên có chút cổ quái, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi Hồng Dày bên trong, hiện tại tổng cộng lại có bao nhiêu người? Thượng quan Phi Yến lắc đầu, ta cũng không biết cụ thể lại có bao nhiêu người. Tô Lưu mày kiếm vung lên, liền bên trong tổ chức nhân đều không biết tổ chức tổng cộng lại có bao nhiêu người sao? Cái này cái gọi là Hồng Dày, thật đúng là có chút thần bí. Sau đó, Tô Lưu lại hỏi tiếp, ngươi chịu của người nào điều khiển? Nên như thế nào cùng với nàng liên lạc? Thượng quan Phi Yến nhẹ giọng nói ra, ta chỉ chịu đại tỷ điều khiển, mỗi lần ta đều sẽ đi hùng mộ mộ những thứ kia mua chút hạt rẻ. Nghe vậy, Tô Lưu trong tròng mắt hiện lên vài phần cảm giác hứng thú ý tứ hàng xúc, tự lẩm bẩm, đại tỷ, hùng mộ mộ. Nghĩ đến, hẳn là cái kia vị công tôn đại đường, thú vị, nàng cũng tới đến kinh thành sao? Sau đó, Tô Lưu đưa mắt nhìn phía Thượng quan Phi Yến, hỏi cuối cùng một vấn đề, ở các ngươi Hồng trên dậy, hay không còn có càng cao một tầng thế lực? Thượng quan Phi Yến trầm mặc hồi lâu, sau đó gật đầu, nhẹ giọng nói, khả năng có. Ta có một lần trong lúc vô tình nghe đại tỷ nhắc qua một cái tên. Tên là gì? Tô Lưu nhiều hứng thú hỏi. Tấm lót trắng tử. Thượng quan Phi Yến nhẹ giọng đáp. Ngoại trừ tên này ở ngoài, ta liền không biết gì cả. Nghe vậy, Tô Lưu trong tròng mắt lặng yên hiện lên vài phần hiểu do ý thành ý hiểu lâu. Hồng Dày, tấm lót trắng tử. Cái này ba cái thế lực trong lúc đó, tuyệt đối là có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Ha ha, sự tình thật đúng là càng ngày càng thú vị. Sau đó, Tô Lưu đông nhiên đưa mắt nhìn phía Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu hai người, khẽ cười nói, con gà con, Tiểu Hoa, hai người các người. Một hồi theo Thượng quan Phi Yến đi vào nhìn cái kia vị Kim Bằng Quốc Vương, thuận tiện giúp hắn tìm được Kim Bằng Vương chiêu bảo tàng. Bảo tàng sao? Loại sự tình này ta thích nhất. Lục Tiểu Phụng đầu tiên là ngẩn người, chợt trên mặt hiện ra một nụ cười. Mà Hoa Mãn Lâu lại là không mình hành lễ, nhẹ giọng nói, là tiên sinh. Sau đó, hai người này liền đi theo Thượng quan Phi Yến, đi vào điều tra Kim Bằng Vương chiêu án kiện. Ở sau khi hai người đi, Tô Lưu lại đem ánh mắt nhìn phía Thiếu Tư Mệnh, nhẹ giọng nói, Tiểu Yiye, ngươi đi âm thầm đi theo đám bọn hắn hai. Chuyện này hát thủ sau màn là Châu Quang Bảo Khí các cái vị kia đại minh đệ nhất người giàu có, hắn cũng không phải cái gì hiền lành. Là, tiên sinh. Thiếu Tư Mệnh cúi người hành lễ, chợt thân ảnh tại chỗ biến mất. Sau đó, Tô Lưu đứng dậy, chậm rãi duỗi một cái lưng mỏi, tự lẩm bẩm, các đồ đệ đều đi làm chuyện, bần đạo cũng không có thể nhàn rỗi. Ừ, không bằng đi trước mua chút hạt rẻ ăn đi. Công phu chương 316, hùng mô mỗ hạt rẻ giang đường. Chương 316, hùng mô mỗ hạt rẻ giang đường. Dạ hát phong cao, sương mù mê mông. Chân trời một vòng trăng sáng treo cao. Chỉ tiếp ở sương mù che đậy phía dưới, nguyên bản đêm ái ánh trăng hiện ra cực kỳ ảm đạm, vô căn cứ tăng thêm vài phần thê lương ý lại hợp với một chút mờ mịt mưa phùn, không khỏi khiến người ruột gan đứt từng khúc. Gió thu thu vũ buồn sát người, mà sẽ chờ ở đây lúc nửa đêm. Từng tiếng khàn giọng thê lương tiếng giao hàng, nhưng ở đầu đường bên trên lặng yên vang lên. Hạt rẻ, thơm ngát hạt rẻ, kèm theo từng tiếng khàn khàn tiếng giao hàng. Một cái tóc bạc hoa dâm lão bà chậm rãi từ trong hẻm nhỏ đi ra, nàng quần áo tả tơi, lưng còn rất nghiêm trọng, liền thân tử đều không thẳng lên được một trận gió lạnh thổi qua, nàng thân thể một trận run rẩy. Ho khan kịch liệt. Nhưng chính là như vậy chật vật tình cảnh dưới, nàng vẫn là tốn sức mang theo một chỉ đại trúc cái giỏ, chậm rãi ở phố xá thượng du đi lại, trong miệng phát sinh từng tiếng khàn khàn tiếng giao hàng. Hạt rẻ, tốt biết bao hạt rẻ rang đường nha, lại hương lại ngọt. Lớn tuổi như thế, còn muốn đi ra bán hạt rẻ rang đường thảo sinh kế. Bực này chẳng cảnh, thật sự là khiến người ta thấy lòng chua xót. Cái này không, ở bên đường sạp nhỏ bên cạnh, một ga đang ở ăn mì bạch đi đạo trưởng, liền nhịn không được ngẩng đầu nhìn vị bà này, cuối cùng than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, "Lao bà, ngươi cái này hạt rẻ bao nhiêu tiền một cân?" Hiển nhiên, hắn là phát thiệt tâm, muốn mua mấy cân hạt rẻ, giúp một tay vị này lao bà. Thấy có người hỏi giá, Hùng Mô Mộ trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra một nụ cười, cười ha hả nói ra, vị đạo trưởng này, lao bà tử bán hạt rẻ rang đường lại hương lại ngọt, mới 10 văn tiền một cân. 10 văn tiền một cân. Cái kia Bạch Tí đạo nhân làm như có chút kinh ngạc. Ta cái này tô mì cũng bất quá 3 văn tiền một chén, ngươi hạt rẻ dựa vào cái gì bán 10 văn tiền? Nghe vậy, Hùng bà thở dài một tiếng, đã lấy hung thân càng phát cấu lũ, ánh mắt cũng trở nên có chút buồn bã, sâu kín nói ra, đạo trưởng, tốt như vậy hạt rẻ mới chỉ có bán ngươi 10 văn tiền, ngươi còn chê đắt sao? Tô Lưu lắc đầu nói, trên người ta tổng cộng liền 3 văn tiền, ăn xong tô mì này về sau liền một cái tử cũng không có. Lao bà nếu như thiện tâm lời nói, không bằng rõ ràng ta ăn mấy viên hạt rẻ được không? Hùng Mô Mô không lời chống đỡ, nàng có thể là không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua tuấn tú như ngọc, vẻ ngoài cực tốt đạo sĩ, trên người thậm chí ngay cả một văn tiền đều không có, cũng có thể là ở cờ nhạt, không nghĩ tới lại còn có người chủ động thỉnh cầu Hùng Mô Mô hạt rẻ ăn. Tiểu đạo sĩ, cái này là chính mình muốn chết. Nhưng không trách được bà. Sau một hồi trầm mặc, Hùng Mô Mộ than nhẹ một tiếng, buồn bã nói, "Tiểu đạo trưởng, ngươi đã lên tiếng, lao bà tử coi như là kết một thiện duyên, tiễn ngươi một cân hạt rẻ nếm thử a." Dứt lời, nàng xốc lên che tại rổ ở trên bãi đông, từ đó lấy ra hạt rẻ giang đường, sau đó dùng hai tay chiến chiến nguy nguy đưa cho Tô Lưu. Mà Tô Lưu lại là cười tủm tỉm tiếp được, kẹp lên một cái nếm nếm. "Ừm, quả nhiên là mới ra lò, vừa thơm vừa nóng, cái này hạt rẻ mùi vị cũng thực không tồi." Chứng kiến Tô Lưu ăn hạt rẻ giang đường, Hùng Mô Mộ cười rồi, cười nếp nhăn đầy mặt càng sâu. Ba hạt rẻ giang đường, há là ngươi có thể ăn chùa? Tiểu đạo sĩ, tiếp sau chú ý một chút ta. Có ít thứ, cũng không thể ăn vậy. Nhưng mà, ngoài Hùng Mô Mô dự liệu là, Trước mắt cái này Bạch Tí đạo sĩ liên tiếp ăn 7-8 quả hạt rẻ, lại vẫn như cũng là bình yên vô sự, thậm chí còn vẻ mặt say mê tán dương, cái này hạt rẻ quả thật không sai, bà tay nghề rất là rất cao. Hùng Mô Mô cảm giác có cái gì không đúng. Nàng đặc chế hạt rẻ ở trong chứa kịch độc, chỉ cần ăn một viên, bất quá trong chốc lát liền có thể đoạt cánh mạng người. Một viên hạt rẻ giang đường độc tính, thậm chí đã đủ độc chết 30 tên đại hán. Giống như cái này tiểu đạo sĩ giống nhau, hợp với ăn nhiều như vậy, ngay cả là một đầu voi, hiện tại cũng nhận được tận đáy bạo thế, hắn như thế nào còn giống như là người không có sao giống nhau. Chẳng lẽ là ta hôm nay xào hạt rẻ thời điểm, độc dược thả thiếu? Hùng Mô Mô ánh mắt vi ngưng. Không thích hợp, có gì đó quái lạ. Nàng theo bản năng hướng phía bốn chu bọc đi, chợt phát hiện cái này mặt tê liệt bên trên, căn bản cũng không có lão bản. Đêm hôm khuya khoắt, một cái không có lão bản mặt tê liệt, một cái thần bí khó lường tiểu đạo sĩ ở chỗ này ăn mì. Chẳng biết tại sao, giết người vô số Hùng Mô Mô, lúc này trong lòng không rõ dâng lên thấy lạnh cả người. Không thích hợp. Vẫn còn ở ăn hạt rẻ Tô Lưu, đột nhiên cười tủm tỉm mở miệng nói, mà đúng lúc này, bà, vân đạo chính là người tu đạo, không thể tùy tiện ăn người đồ vật, nếu ăn ngươi hạt rẻ, ta đây cũng rõ ràng ngươi ăn một tô mì à. Ăn mì. Hùng Mô Mô nuốt xuống một bãi nước miếng, thận trọng nói ra, tiểu tử, ở đây ông chủ khỏe giống như đã đi rồi. Về mặt này vẫn làm miễn đi. Tô Lưu lắc đầu, lo lắng nói, cái này sạp là ta dùng một hạt châu đổi lại, ta chính là ở đây lão bản. Bà, ngươi trước đừng nóng đổi, mặt lập tức tốt. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nguyên bùn đã dập tắt lò bếp đống nhiên nhóm lên hỏa diễm. Mà quỷ dị chính là, trong đó căn bản không có củi gỗ. Càng làm cho người ta không rét mà run là, từng cây một mì sợi lại phảng phất là bị lực vô hình sợ thao túng, từng cây một mì sợi tự động đầu nhập nước nóng rửa mặt bên trong. Bực này chẳng cảnh, mặc dù là ẩn tàng tại Hùng Mô Mô dưới mặt nạ công tôn đại đường, cũng mục trường khẩu đốc. Cái này, đây là tình huống gì? Nàng theo bản năng méo méo cánh tay của mình. Ta đây là, đi đêm nhiều, gặp mặt chuyện ma quái đúng không? Mà lúc này, bất quá khoảng khắc, một tô mì cũng đã nấu xong. Từng cây một mì sợi giống như du long từ trong nồi thoát ra, rơi vào một chuyến chén lớn ở giữa, cuối cùng một muôi nước nóng rửa mặt cũng tự động chảy vào trong chén. Phản phất, có một gã ẩn hình đầu bếp đang ở xử lý lấy đây hết thảy. Thấy như vậy một màn, mặc dù là giết người vô số Hùng Mô Mô, cũng cảm giác sợ run lên, trong lòng mơ hồ sinh ra vài phần muốn lui bước ý tứ. Mà lúc này, một tiếng cười khẽ cũng là dừng lại nàng bước chân. Bà, mặt đã nấu xong, người muốn đi đâu ạ? Hùng Mô Mô theo bản năng quay đầu một. 9, lại chỉ thấy kia tuổi trẻ đạo sĩ đang cười tủm tỉm xem cùng với chính mình, cặp kia sáng nhược tinh thần, uy nghi vô biên hai tròng mắt, đột nhiên chiếm cứ tâm thần của nàng. Nàng hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, rồi mới từ trong sương mù tránh thoát, vội vàng nói, vị đạo trưởng này, lao bà tử tan nên về nhà. Chấm đã. Mà Tô Lưu cũng là lắc đầu, cười lạnh nói, mặt đã nấu xong, ngươi nếu không phải ăn, chẳng phải là không nể mặt ta. Sau một khắc, hắn đông nhiên lời nói xoay chuyển, tự tiếu phi tiểu nói, huống hồ, đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cầm độc hạt rẻ cho ta, ta đều thành thật thật ăn xuống bụng, ngươi bây giờ nghĩ cứ như vậy vừa đi chi, có phải hay không có chút nhớ nhung quá đẹp. Nghe thấy lời ấy, Hùng Mô Mô sợ hãi cả kinh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Không tốt. Đạo sĩ kia là tới bới móc. Chương 317, Hồng Dây Đại Tỷ, Công Tôn Lan. Chương 317, Hồng Dây Đại Tỷ, Công Tôn Lan. Lúc này, Hùng Mô Mô không dám có chút do dự, đầu ngón chân nhẹ nhàng một bước, trong nháy mắt hướng về sau bạo lược mấy trượng có thừa. Ngay tại lúc đó, chỉ thấy nàng tay phải giơ lên, rổ chung còn lại trên trăm quả hạt rẻ, tựa như bạo phong sậu vũ một dạng, hướng phía Tô Lưu gào thét mà đi. Một chiêu này ám khí thủ pháp nhìn như tùy ý, kỳ thực có lai lịch lớn, chính là đại danh đỉnh đỉnh mãn thiên hoa vũ đính kim tiền. Kỳ xuất chiêu dày đặc sắc bén, thế tiến công giống như mưa rông gió giật. Nhất là ở Hùng Mô Mô hùng hồn chân khí ra chỉ phía dưới, mỗi một quả độc hạt rẻ đều đủ để xuyên thủng ngân thạch, uy thế quả thực không kém gì súng nghệ tỷ tổ hển bắn một lượng. Phóng nhãn toàn bộ giang hồ, có thể ở một thức này mãn thiên hoa vũ đính kim tiền phía dưới toàn thân trở lui, sợ là chưa tới một thành. Mặc dù là Lục Tiểu Phụng, tại bực này tình cảnh phía dưới, sợ là cũng phải là cao mày tê khổ. Có thể coi là bực này sát phạt chiêu thức bén nhọn, ở trong mắt Tô Lưu, lại vẫn như cũng là cùng tiểu hài tử siếc, không khác nhau gì cả. Chỉ thấy hắn than nhẹ một tiếng, hơi vài phần đáng tiếc nói ra, 29 đáng tiếc, tốt như vậy hẳn rẻ. Lời còn chưa dứt, liền thấy hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo. Theo hoa lạp lạp một tiếng vang lên, hóa ra là có một mảnh trắng xóa sự vật từ bên ngoài trong tay áo nhẹ nhàng mà bay. Nếu như nhìn kỹ lại, có lẽ có thể nhìn ra, cái này một mảnh trắng xóa, hóa ra là từ từng cái tuyết trắng mảnh nhỏ giấy xếp thành hồ điệp tạo thành. Vô số chỉ giấy điệp theo phong lưu chuyển, trông rất sống động, nhưng ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng, ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, liền đem hơn trăm miếng hạt rẻ giang đường cắn giết được hôi phi yên diệt. Chứng kiến cái này chấn động lòng người một màn, Hùng Mộ Mộ hai mắt đột nhiên trừng lớn, nhịn không được kinh hô, cái gì? Cái này, đây là cái gì võ công? Hùng Mộ Mộ ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn phía Tô Lưu ánh mắt càng phát kiên kỵ. Người này võ công thâm bất khả trắc, vẫn là đừng có cùng với làm tiếp vương hữu. 36 kế, tẩu vi thượng sách. Nhớ tới nơi này, nàng dưới chân lại là một bước, thân pháp càng phát linh động mau lẹ, nhìn như thấp bé câu lũ thân thể lúc này hóa ra là giống như một con chim, ở đột nhiên trong lúc đó, liền vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách. Người pháp cao, thậm chí không kém Lục Tiểu Phụng. Bần đạo tự mình phía dưới cho ngươi ăn, ngươi ngay cả một ngụm cũng không chịu ăn. Nhìn lấy cái kia một đạo lắc mình rời đi thân ảnh, Tô Lưu không khỏi than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt toát ra vài phần vẻ bất mãn, buồn bã nói, ta xem ngươi có chút không biết điều à. Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy hắn đống nhiên nâng lên một chỉ thon dài bàn tay trắng đoán, hướng phía ngoài mười mấy trượng hùng mộ mỗ nhẹ nhàng nắm chặt. Bát hoang đế thủ, trưởng không trăm vật. Quát nhẹ trong tiếng, hạo hạo đãng đãng chân khí từ Tô Lưu bàn tay gào thét mà ra, ở giữa không trung hội tụ thành một chỉ chừng hơn 10 trượng bàn tay lớn màu vàng nóng. Bàn tay lớn này bên trên tản mát ra một loại cổ xưa ba động, trong lúc mơ hồ để lộ ra một loại quân lâm thiên hạ đáng sợ uy áp, chấn động tâm thần người giai chiến. Sau một khắc, chỉ thấy Tô Lưu bàn tay hướng phía hư không nhấn một cái, nạt nhỏ, cút trở lại cho ta. Lời còn chưa dứt, liền thấy kia một chỉ kim sắc bàn tay khổng lồ cũng hướng phía hư không chợt một chảo, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ kinh lực lặng yên bạo phát, trong mơ hồ hóa ra là đem không khí dung ra từng vòng liên y liễm mà chính đang chạy trốn trên đường hùng mô mô, đột nhiên cảm nhận được phía sau truyền đến một cỗ bài sơn hải đảo một dạng khí tức đáng sợ, theo bản năng quay đầu vừa nhìn, mà cái này vừa nhìn lại suýt nữa sợ đến nàng hồn phi phách tán. Chỉ thấy một chỉ kim sắc bàn tay khổng lồ giống như thiên thần chi thủ một dạng hướng phía nàng bao trùm xuống, uy thế phảng phất là nhất tọa sơn mạch từ trên trời giáng xuống, hùng mô mỗi chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong đầu trở nên hoảng hốt. Cái gia hỏa này rốt cuộc là nơi nào nhô ra yêu nghiệt? Mắt thấy một con kia kim sắc bàn tay khổng lồ giống như màn trời đổ nát một dạng hướng phía nàng bao phủ mà đến, hùng mộ mộ cũng không dám nữa chút nào bảo lưu, chỉ thấy nàng khẽ kêu một tiếng, thân thể lặng yên đứng thẳng đứng lên, một đầu dài dáng dấp hỏa hồng thủy tụ chẳng biết lúc nào hóa ra là từ trên người gào thét mà ra, tinh chuẩn quấn quanh ở xa xa thạch trụ bên trên. Sau một khắc, mượn này ống tay áo, nàng hóa ra là phi thân mà ra, giống như một chỉ linh xảo phi yến một dạng, với thế ngàn cân treo sợi tóc, lặng yên tránh ra rồi Tô Lưu một thức này bắt hoang đế thủ. Vâng. Theo kim sắc bàn tay khổng lồ hạ xuống, một tiếng vang thật lớn ầm ầm nổ tung, mạnh mẽ vô cùng kình lực trực tiếp là đem cái này một con phố phá hủy hơn phân nửa, liền trên mặt đất cũng là để lại một đạo sâu đậm trường ấn. Thấy như vậy một màn, tháo xuống hùng mộ ngỗ ngụy trang công Tô Lan không khỏi hoa dung thất sắc, một đôi mắt đẹp trùng tràn đầy chấn động, khó tin tự lẩm bẩm, thiên đột, lấy người, đến tột cùng là người là quỷ. Mà giờ khắc này, ở bên kia, Tô Lưu cũng không tiếp tục ra chiêu, mà là tự tiếu phi tiếu nhìn phía công Tô Lan, hơi vài phần hài hước nói ra, rốt cuộc diễn đủ rồi sao? Hảo hảo cái một cái mỹ nhân, suốt ngày ra vẻ lao thái bà dáng vẻ, không thể không nói, các hạ yêu thích, thật đúng là đặc biệt rất. Nữ nhân này trước mắt chính là hồng dày bên trong đại tỷ, danh viết công Tô Lan. Người nữ nhân này ngoại trừ võ công cao cường ở ngoài, lớn nhất kỹ năng chính là dịch dung hóa thân chi thuật. Bên ngoài tất cả lớn nhỏ mã giáp, có thể nói là vô số kể. Trong đó, không thiếu ở trong giang hồ có chút có danh tiếng nữ cao thủ. Thí dụ như nữ đồ đệ, Đào Hoa Phong, Ngũ Độc Nương Tử, Ngọc Diện La Sát, Thiên Thủ Quan Âm cùng với mới vừa hùng mộ mộ. Thật có thể nói là thiên biến văn hóa, mã giáp khắp thiên hạ. Mà giờ khắc này, đang nghe Tô Lưu lời nói phía sau, Công Tôn Lan sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nguyên bản mất tiếng thanh âm giàn mua, cũng khôi phục thành thúy dễ nghe êm thai giọng nữ 610. Xin hỏi các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao phải cố ý ở chỗ này trêu đùa tiểu nữ tử? Tô Lưu mỉm cười, trong ánh mắt hiện ra vài phần trêu tức ý, lo lắng nói, trêu bừa. Các hạ thật đúng là ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là ngươi muốn bắt độc hạt rẻ tới hại ta, làm sao có thể nói là ta cố ý trêu đùa ngươi đây? Nghe vậy, Công Tôn Lan sắc mặt càng phát xấu xí. Trầm mặc hồi lâu sau, nàng đỗng nhiên than nhẹ một tiếng, buồn bã nói, xem ra hôm nay nhất định là không thể chết giả rồi hả? Nghĩ chết giả, ngược lại cũng không phải là không thể. Tô Lưu vẫn như cũ là ngồi trên ghế, chỉ vào trên bàn chén kia mặt, cười tủm tỉm nói ra, ngươi qua đây, ngoan ngoãn ăn xong tô mì này, vần đạo liền thả ngươi đi, như thế nào? Nghe vậy, Công Tôn Lan giận quá thành cười. Ha ha. Chỉ thấy nàng một đôi mắt đẹp giữa dòng lộ ra vài phần khiếp người hàn mang, nhìn chòng chọc vào Tô Lưu, nhưng trên mặt lại vẫn như cũ là tiểu ý doanh doanh, ôn nhu nói, đạo trưởng sợ là có chút khinh người quá đáng đi. Ta Công Tôn Lan tuy là cô gái, nhưng cũng không phải cái gì dễ khi dễ u. Lời còn chưa dứt, liền thấy bên ngoài trong hai tròng mắt hàn quang phun trào. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo hàn quang đống nhiên từ bên ngoài trong tay áo gào thét mà ra, giống như lưu tinh cản nguyệt một dạng, chạy thẳng tới Tô Lưu yết hầu mà đi. Không không chương 318, xưa kia có giai nhân Công Tôn Thị, khẽ múa kiếm khí di chuyển từ phương. Chương 318, xưa kia có giai nhân Công Tôn Thị, khẽ múa kiếm khí di chuyển từ phương. Trong điện quang hỏa thạch, Công Tôn Lan tựa như tia chớp xuất kiếm. Một đạo lộng lẫy kiếm quang giống như phi hồng một dạng gào thét mà ra, nhanh như lưu tinh, nhanh như thiểm điện, xẹt qua hư không lúc, hóa ra là dẫn tạo nên trận trận sấm sét âm thanh. Trong lúc mơ hồ, hóa ra là cùng Trường Hồng kiếm pháp bên trong cái kia nhất thức sát chiêu Trường Hồng quán nhận, khá giống nhau đến mấy phần chỗ. Bên ngoài sát phạt chi sắc bén, thậm chí không kém gì Đông Phương Bất Bại Phi châm sát pháp. Bực này kiếm pháp, mặc dù là Lục Tiểu Phụng, cũng khó có thể chống đỡ. Nhưng ở Tô Lưu trước mặt, còn là không đáng chú ý chiêu thức còn có thể, chính là quá chậm. Tiếng cười khẽ chung, chỉ thấy hắn con ngón đúng ra, một vệ kim quang lưu quang bỗng nhiên mà ra. Chính là tiện nghi nhạc phụ Hoàng Dược Sư tặng cho Đào Hoa Đạo Võ học chi đạn chỉ thần thông. Ken một tiếng giống như hoàng trung đại lư một dạng kim thiết giao kích âm thanh chợt vang lên. Cái kia một đạo giống như phi hồng một dạng lộng lẫy kiếm quang trong nháy mắt bị đánh nát, liền mang trong đó cái kia một thanh đoạn kiếm đều bị bắn bay ra mấy chỗ xa. Mà giờ khắc này, Công Tôn Lan chiêu thức bị phá, nhưng cũng không kinh hãi. Nàng vốn cũng không có trông cậy vào mình có thể nhất chiêu chế địch. Chỉ thấy nàng khẽ kêu một tiếng, ngọc thủ khẽ giơ lên, một căn hỏa rét dị bọn giống như linh xà một dạng gào thét mà ra, vừa đúng quấn quanh ở trên đoạn kiếm. Cùng lúc đó, nàng khắc một ngụm đoạn kiếm cũng rời khỏi tay, một cái lửa đỏ duy băng hệ với sau đó, giống như du long phiêu dật. Song kiếm đều xuất hiện, mà ở duy băng dẫn dắt phía dưới, lộng lấy kiếm quang càng là giống như lưu long nhất vậy sắc bén khó lường, phản phất giống như là trong truyền thuyết phi kiếm, với ngoài trăm bước liền có thể lấy thủ cấp người. Thấy thế, mặc dù là Tô Lưu, trong con ngươi cũng không khỏi hiện lên vài phần kinh diễm ý, thở dài nói, không sai, Công Tôn Lan kiếm pháp cùng với nói là võ, chi bằng càng giống như là múa. Dù sao nàng muốn là Công Tôn kiếm vũ truyền nhân, xưa kia có giai nhân Công Tôn Thị khe múa kiếm khí di chuyển từ phương, người xem như núi sắc bề bại, thiên địa trở nên lâu lên xuống. Tô Lưu nói thầm cái này một câu thi tử, khoe miệng lặng yên nhấc lên một vệt nụ cười thản nhiên. Mà giờ khắc này, ở hỏa rét dị bọn dẫn dắt phía dưới, hai cái đoàn kiếm đã như phi yến một dạng, hướng phía Tô Lưu tử hét dài mà đến. Chính là, tới như sấm thu tức giận, song như giang hải ngưng diệt sạch. Nhìn lấy gào thét mà đến đoàn kiếm, Tô Lưu trong mắt lộ ra vài phần vẻ ngạo nghễ, cười lạnh nói, phi kiếm. Chê cười. Nếu bàn về ngự kiếm, trên đời này ai có thể hơn được ta Tô Lưu? Lời còn chưa dứt, liền chỉ nghe long ngâm phượng minh chợt vang lên. Sau một khắc, hỏa hồng, băng lam hai màu lưu quang từ Tô Lưu trong tay áo gào thét mà ra. Chính là trường hồng, băng phách hai kiếm. Nguyên bản hơi có vẻ kịch cậm vô song kiếm hộ, hiện tại đã là bị Tô Lưu lấy tụ lý cản khôn phương pháp thu ở tại trong tay áo trong không gian. Vì vậy, nắp trong kiếm hạc bên trong tám thanh thần kiếm cũng có thể mang theo người. Bây giờ Tô Lưu hầu như cùng trong truyền thuyết thần thoại kiếm tiên không hai. Mà giờ khắc này, chỉ thấy Tô Lưu kiếm chỉ vung lên, hư không ngự kiếm, quá khẽ, đi. Trường hồng, băng phách, nhất thời hóa thành lưu quang. Người trước sử xuất nhất thức trường hồng quang nhật, mà hậu giả lại là băng phong tam xích. Đông nhiên trong lúc đó, hai tiếng kiếm minh vang lên, cơ hồ là trong nháy mắt, trường hồng, băng phách cái này hai thanh thần kiếm, liền mình là đem Công Tôn Lan hai cái đoạn kiếm phế bỏ. Thấy như vậy một màn, Công Tôn Lan một đôi trong mắt đông nhiên trừng lớn, trong mắt lộ ra sâu đậm bất khả tư nghị màu sắc, thậm chí không thể tin được trước mắt của mình. Cái gì? Cái này? Điều này sao có thể? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Giờ khắc này, nàng thậm chí hoài nghi mình là đắm chìm trong một hồi ly kỳ huyễn mộng bên trong. Không phải nàng không thể nào tiếp thu được hiện thực, chỉ là trước mắt phát sinh đây hết thảy, thật sự là quá mức ly kỳ. Công Tôn Lan tự nhận kiếm pháp cao tuyệt, thậm chí không thua với kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, thậm chí còn Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành bực này thanh danh hiển hách kiếm khách. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, thế gian lại còn có thần kỳ bực này kiếm pháp. Trong tay hào dấu kiếm, hư không ngự kiếm ở nơi này là võ công gì? Rõ ràng chính là truyền kỳ thoại bản bên trong, những thứ kia kiếm tiên miệng phun phi kiếm, sát nhân từ ngoài ngàn dặm tiên gia pháp thuật. Chờ, các loại kiếm tiên. Mà vừa nghĩ tới kiếm tiên hai chữ, Công Tôn Lan hai mắt đống nhiên trừng lớn, trong đầu đống nhiên có một đạo linh quang hiện lên, một cái tên lặng yên hiện lên trong lòng của hắn. Ta biết rồi. Công Tôn Lan đôi mắt đẹp trợn tròn, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, dù giọng nói, ngươi chính là người trong truyền thuyết kia tà kiếm tiên. Tô Lưu đứng chắc tay, mỉm cười, lạnh nhạt nói, Công Tôn đại nương cũng biết bần đạo tiên sao? Nghe vậy, Công Tôn Lan cười khổ một tiếng, trong ánh mắt toát ra vài phần cổ quái ý, buồn bã nói, như hôm nay phía dưới không biết tên ngươi nhân, sợ thật đúng là không nhiều. Chỉ bất quá, vị này danh chấn giang hồ Tô đại kiếm tiên, tại sao sẽ đột nhiên ở nơi này đêm hôm khuya khoắt, cầm ý đến đây gây sự với nàng? Công Tôn Lan trong lòng càng phát ra mơ hồ. Chẳng lẽ là đối phương không thấy quá ta bán hạt rẻ sát nhân, muốn thế thiên hành đạo? Không đúng sao? Vị này tà kiếm tiên, dường như cũng không phải gì đó người trong chính đạo a. Nhớ tới nơi này, Công Tôn Lan mấp máy môi, buồn bã nói, xin hỏi Tô kiếm tiên, hôm nay vì sao phải tới tìm ta một cái tiểu nữ tử phiền phức? Ngươi cũng không phải cái gì tiểu nữ tử. Tô Lưu ánh mắt hài hước nhìn phía Công Tôn Lan, tự tiếu phi tiểu nói, nhà ai tiểu nữ tử biết nửa đêm không ngủ, đi ra bán độc hạt rẻ hạ nhân. Ngươi? Công Tôn Lan không lời chống đỡ. Sau một hồi trầm mặc, nàng đột nhiên cắn chặt răng, cả giận nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Lưu mỉm cười, ánh mắt rời xuống, rơi vào Công Tôn Lan dưới chân đôi giày kia bên trên. Một đôi màu sắc tươi đẹp thêu hoa hồng giày, thật giống như tân nương tử mặc giống nhau. Chỉ bất quá, có chút ly kỳ là, đôi giày này từ bên trên thêu cũng không phải là huyền ương hí thủy, mà là một chỉ ánh mắt u lam cú mèo, hiện ra cực kỳ quỷ dị, giống như thượng quan phi yến hồng giày. Tô Lưu mỉm cười, ánh mắt ở hồng trên giày dừng lại trong nháy mắt, chợt cười tủm tỉm nói ra, ta nghĩ muốn ngươi đôi giày này tử. Nghe vậy, Công Tôn đại nương thần sắc mở ra, trong lòng càng là kịch chấn. Cái này yêu đạo, chẳng lẽ là biết hồng giày tồn tại? Nhớ tới nơi này, Công Tôn Lan trong lòng không khỏi suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Sau một khắc, nàng đỗng nhiên cười duyên một tiếng, thanh âm giống như chuông bạc một dạng thanh thúy dễ nghe. Lạc lạc lạc, Tô kiếm tiên nếu thích người ta dậy, ta đây tiễn ngươi chính là. Lời còn chưa dứt, liền thấy cái kia nữ nhân đỗng nhiên eo nhỏ nhắn lắc một cái, thân hình đằng nhưng mà bắt đầu, lập tức thân thể nhất chuyển, hai chân đá đạp lung tung trong lúc đó, hai con giày liền hướng lấy Tô Lưu gào thét mà đến. Tô Lưu hơi mở ra, dường như không nghĩ tới, cái kia nữ nhân lại sẽ muốn loại này xấu thủ đoạn. Mà Công Tôn Lan lại là bén nhạy bắt được một cái chớp mắt này cực kỳ quý báu cơ hội, đem một thân thi triển khinh công đến mức tận cùng, giống như bích họa bên trong phi thiên tiên tử một dạng, chân đạp nguyệt quang mà đi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tiếng. Nhìn lấy một màn này, Tô Lưu khẽ lắc đầu, chợt kiếm chỉ vung lên, trường hồng kiếm liền như phi hồng mở dạng, chạy thẳng tới Công Tôn Lan mà đi. Chương 319, Quốc sát thiên hương, đệ nhất mỹ nhân, Công Tôn Lan. Chương 319, Quốc sát thiên hương, đệ nhất mỹ nhân, Công Tôn Lan. Ông. Một tiếng kiếm reo chợt vang lên. Trường hồng kiếm xẹt qua hư không, giống như một đạo đỏ thấm lưu quang. Cảm nhận được phía sau gào thét mà đến nóng bỏng kiếm khí, Công Tôn Lan trong lòng sợ hãi cả kinh, thấy lạnh cả người đột nhiên từ trong lòng hiện lên mà ra. Không tốt, cái gia hỏa này, thực sự như trong truyền thuyết cái dạng nào, có thể hư không ngự kiếm. Nàng cắn răng một cái, quyết định thật nhanh, không dám có do dự chút nào, trực tiếp chính là xoay người lại xoay tròn, thân hình bỗng nhiên về phía trước lóe lên, khiến cho nhất chiêu vẻ sầu thoát xác thủ đoạn. Hoa lập lạp, chỉ thấy quần áo cũ nát áo xanh thoát thân mà đi, giống như một quyển đại kỳ một dạng ở giữa không trung triển khai. Tuy là trong nháy mắt liền bị trường hồng kiếm quang xé nát, nhưng đúng là vì Công Tôn Lan tranh thủ được một tia cơ hội. Công Tôn Lan hai tròng mắt sáng lên, chợt khẽ kêu một tiếng, ngọc thủ khẽ giơ lên, một đầu dài 447 dáng dấp thủy tụ giống như linh xà một dạng quấn quanh với cột bên trên. Mượn điều này thủy tụ, nàng cả người hóa ra là nhảy vụt dựng lên, giống như phi tiên bay lượn với trong màn đêm. Không có vừa rồi cái kia một thân cũ nát áo xanh che đậy. Công Tôn Lan tiếp thân tiểu y quần áo sáng nhược ánh bình minh hoa lệ váy múa hiện lộ mà ra. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống dưới, quần áo trang phục lộng lẫy Công Tôn Lan, eo hết nhẹ toàn, ở hai cái hỏa rét dị bọn dẫn dắt phía dưới, linh xảo xuyên tỏa trong màn đêm. Cặp váy phất phới trong lúc đó, giống như cây mẫu đơn nở rộ. Thật là quốc sắc thiên hương. Xa xa nhìn lại như thần phi tiên tử một dạng sáng lạn huy hoàng, làm người ta không dám nhìn gần. Thật sự là đẹp tới cực điểm. Loại này đẹp, thậm chí cùng tướng mạo không quan hệ, mà là một loại đem vũ khí đạt được đỉnh phong phía sau trắng lệ. Công Tôn Kiếm Vũ, quả nhiên danh bất hư truyền. Giờ khắc này, ngay cả là lấy Tô Lưu tầm tính, trong ánh mắt cũng hiện lên vài phần kinh diễm ý, đầu ngón tay hơi dừng lại một chút, trường hồng kiếm kiếm thế cũng dừng lại ở giữa không trung. Mà Công Tôn Lan lại là bắt lại cái này một tia cơ hội, trắng nõn như ngọc mũi chân đạp nhẹ hư không, nhẹ nhàng thân thể giống như phi yến một dạng, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Lạc lạc lạc, sơn thủy có tương vùng, đạo sĩ núi, chúng ta sau này còn gặp lại. Trên đường dài chỉ lưu lại một chuỗi như chuông bạc cửa duyên, cùng với đặt ở Tô Lưu trước mặt hai con hồng giấy. Nhìn lấy cái kia giống như kinh hồng tiên tử một dạng phiêu nhiên thân ảnh đi xa, Tô Lưu lắc đầu, khẽ thở dài, tính rồi, đẹp như vậy Công Tôn Kiếm Vũ, vẫn là đừng có để cho hắn thất truyền. Nếu như Tô Lưu muốn, hắn đại khái có thể hư không ngự kiếm, trực tiếp chạm sát Công Tôn Lan. Mặc dù là ngàn thước ở ngoài, đối phương cũng khó có thể tránh được trường hồng kiếm ám sát. Có thể tại nhìn thấy mới vừa Công Tôn Kiếm Vũ sau đó, Tô Lưu trong lòng vẫn là sinh ra vài phần vẻ tán thưởng. Hôm nay, tạm thời bỏ qua cho ngươi cái này một lần a. Tô Lưu mỉm cười, từ trong lòng lấy ra mấy viên có chứa kịch độc hạt rẻ, ném vào trong miệng, vừa ăn, một bên ở trong lòng lẩn quẩn. Cái kia nữ nhân khiêu vũ không sai, hạt rẻ sao cũng rất tốt. So với thượng quan phi yến, nàng mới là làm nô tỳ thí sinh tốt nhất, chỉ tiếc ngày hôm nay vẫn không có thể nhìn thấy nàng chân thực dung mạo. Ở nguyên bản ghi chép ở giữa, vị này Công Tôn đại đường mới là Lục Tiểu Phụng vị diện đệ nhất mỹ nhân. Có thể tưởng tượng được, kỳ mỹ miệng trình độ, tất nhiên là kinh diễm tuyệt luân. Sau một lát, đợi cho trong tay hạt rẻ ăn sạch, Tô Lưu đứng chắp tay, ánh mắt nhìn phía chân trời cái kia một vòng minh nguyệt. Khoe miệng nhấc lên một vệt nụ cười thản nhiên, tự lẩm bẩm, liền vui vẻ như vậy quyết định, đợi đến lần gặp mặt sau, nhất định phải nhận lấy người nữ nhân này làm nô tỳ, coi như là chống nàng thiếu ta chén kia tiền bì. Chương 320, Thanh Y Lìa Lâu Lâu Chủ, Đại Minh đệ nhất người giàu có, Hoắc Hưu. Chương 320, Thanh Y Lìa Lâu Lâu Chủ, Đại Minh đệ nhất người giàu có, Hoắc Hưu. Mà đang ở Tô Lưu cùng Công Tôn Lan giao thủ lúc, ở bên kia, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu cũng gặp phải một vị cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Đối thủ này không phải người ngoài, chính là Châu Quang Bảo Khí các chủ, được xưng Đại Minh đệ nhất người giàu Hoắc Hưu. Đồng thời, hắn còn có một cái ẩn nút thân phận, Thanh Y Lìa Lâu Lâu Chủ. Lục Tiểu Phụng nhìn trước mắt cái này tương giao nhiều năm lão hưu, nhịn không được than nhẹ một tiếng, cảm khái nói, ta sớm nên nghĩ tới. Thanh Y Lìa Lâu cùng sở hữu 108 tòa, mỗi tòa lầu chung lại có 108 danh sát thủ tinh nhuệ, cộng lại chính là ước chừng hơn bạn danh sát thủ. Muốn nuôi sống cái này hơn bạn danh sát thủ, tự nhiên không phải là cái gì buông lòng sự tình. Phóng nhãn toàn bộ Đại Minh giang hồ, có lẽ cũng chỉ có ngươi vị này phú khả địch quốc Đại Minh đệ nhất người giàu có, cũng có loại này năng lực. Hoắc Hưu chẳng biết có được không, trong ánh mắt toát ra vài phần trầm trọng ý, buồn bã nói: "Lục Tiểu Phụng, ngươi còn là như thế ngây thơ. Cái này chỉ có thể nói rõ, ngươi căn bản không hiểu rõ cái giang hồ này. Ta cái này cái gọi là Đại Minh đệ nhất người giàu có, ở nào đó chút ít đại nhân vật trong mắt, cũng chỉ có thể coi là một cái tiểu tốt mà đã." Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng không khỏi hai tròng mắt híp lại, cười lạnh nói: "Thì như, Thanh Long hội sao?" Thanh Long hội tam tự vừa ra, Hoắc Hưu ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. "Không nghĩ tới, ngươi lại vẫn biết Thanh Long hội. Xem ra, hôm nay không thể để ngươi sống nữa." Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy Hoắc Hưu đem chén trà trong tay ngã trên mặt đất. Quảng Ly làm hiệu. Trong nháy mắt, trên trăm danh Thanh Y Lìa Lâu tử sĩ thả người mà ra, đem Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu đoàn đoàn bao vây ở những thứ này tử sĩ, đều là Thanh Y Lìa Lâu sát thủ tinh nhuệ, mỗi một cái đều có ít nhất tiên tiên cấp khác thực lực, hơn trăm người chung vào một chỗ, mặc dù là Lục Tiểu Phụng, cũng không khỏi âm thầm tiêu khổ. Hoắc Hưu người này, thật đúng là không lưu tình chút nào a. Hôm nay may mắn mang theo Hoa Mãn Lâu cùng nhau, không phải vậy ta sợ là thật được ngọn tại đây. Nghĩ vậy, Lục Tiểu Phụng không khỏi âm thầm may mắn. Mà giờ khắc này, Hoắc Hưu vung tay lên, ánh mắt băng lãnh, nạt nhỏ, động thủ, không lưu người sống. Nhạ. Trên trăm danh tử sĩ cùng nhau xuất thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, đao quang kiếm ảnh, phân loạn không ngừng. Lục Tiểu Phụng sâu hấp một khẩu khí, chợt biến chỉ thành kiếm, hướng phía hư không chợt gật liên tục mấy cái. 24 tiết kinh thần chỉ, nước mưa. Có lẽ là có linh tê nhất chỉ nội tình, lại tăng thêm Tô Lưu ban cho võ học là ấn, Lục Tiểu Phụng đối với 24 tiết kinh thần chỉ nắm giữ, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Liên như thế khắc, chỉ thấy vô số đạo bén nhọn chỉ kình gào thét mà ra, trong nháy mắt đem xông vào nhất thiên diện mấy tên địch nhân đánh tan trên mặt đất. Mà Hoa Mãn Lâu cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy dưới chân hắn nhẹ nhàng một bước, cả người giống như một trận như gió mát phiêu nhiên như khởi, hóa ra là trực tiếp thâm nhập trong trận địa địch. Không đây thật là nghệ cao nhân cả lớn. Kỳ thực, nếu chỉ luận võ nói, Hoa Mãn Lâu cảnh giới bây giờ, thậm chí so với Lục Tiểu Phụng cao hơn một bậc, chính là chân chính đại tông sư cường giả. Huống chi, hắn còn sở hữu một đôi thái hư nhãn. Chỉ bất quá, Hoa Mãn Lâu trời sinh tính ôn hòa thiện lương, không thích vọng tạo giết chóc. Nhưng lúc nên xuất thủ, hắn cũng sẽ không mềm tay. Liên như thế khắc, chỉ thấy Hoa Mãn Lâu thanh khiếu một tiếng, chợt về phía trước một trường vô ra. Đột nhiên, vô số đạo hoa rơi làm như phiêu linh dựng lên, vô số đạo trưởng ảnh gào thét mà ra, đúng như trong rừng đảo cuồng phong chợt nổi lên, vạn hoa đủ rơi mở dạng. Một trường này chính là Đông Tà Hoàng Dược Sư đắc ý kỹ năng, Lạc Anh Thần Kiếm Trường Trượng. Chương 321, Hoắc Hưu chuẩn bị ở sau, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu rơi vào nguy cơ. Chương 321, Hoắc Hưu chuẩn bị ở sau, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu rơi vào nguy cơ. Ở Tô Lưu trước khi đến đường của kinh thành bên trên, rảnh rỗi cực buồn chán lúc, hắn từng thuận tay đem đào hoa đảo một ít võ học, như là Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng, đạn chỉ thần thông trở, các loại đều tặng cho Hoa Mãn Lâu. Mà Hoa Mãn Lâu cũng tựa hồ là cùng đào hoa đảo nhất mạch võ học nhẹ nhàng tiêu sái đặc tính cực kỳ phù hợp. Ở Tô Lưu giáo dục phía dưới, không đến một tháng, hắn liền đã đem các loại võ học hoàn toàn nắm giữ. Liên như thế khác, một thức này Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng, đoan phải là sắc bén phi thường. Chỉ thấy hai cánh tay hắn huy động thời gian, bốn phương tám hướng đều là trường ảnh, hoặc ngũ hư một thật, hoặc tám hư một thật. Tựa như bạn hoa đủ rơi, Lạc Anh rực rỡ một dạng phiền phức kỳ huyễn. Mặc dù là Hoàng Dược Sư cái này Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng người sáng lập, khi nhìn đến Hoa Mãn Lâu một trường này phía sau, cũng phải là khen ngợi một tiếng không sai. Có thể tưởng tượng được, Tô Lưu truyền thụ đệ tử phương diện đáng sợ. Hắn cơ hồ là thuận tay chỉ điểm vài câu, liền có thể tạo ra được một vị khó lường đại cao thủ, thật là vô thượng tiên sư. Mà giờ khắc này, theo một thức này Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng vung ra, vô số đạo trưởng ảnh giống như kiếm quang một dạng, trùng kích đang bay nào mà đến tử sĩ trên người. Đột nhiên, một trận tiếng kêu rên vang lên, hơn 10 người trong nháy mắt ngã xuống. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bọn họ gặp phải là tâm địa thiện lương, nhiệt tình yêu thương sinh mạng Hoa Mãn Lâu. Chỉ là đánh bại bọn họ, vẫn chưa lấy bên ngoài tính mệnh. Nếu như đổi thành Tô Lưu cái này người làm sư phó, cũng hoặc là Tô Lưu môn hạ những đệ tử còn lại, gặp tình hình như vậy, hiện tại chẳng là đã sớm chó gà không tha. Thấy như vậy một màn, Lục Tiểu Phụng không khỏi âm thầm chắt lưới. Hoa Mãn Lâu người này, nguyên bản võ công còn muốn khiêm tốn ta một bậc. Không nghĩ tới, ở bái trưởng giáo đại lao ra vi sư sau đó, không chỉ có ánh mắt khôi phục, hơn nữa võ công cũng tinh tiến nhiều như vậy, vương vàng ngọc ta một đầu. Thật đúng là vận khí tốt khiến người ta đố kỵ. Không được, ta cũng không thể làm cho hắn coi thường ta. Nhớ tới nơi này, Lục Tiểu Phụng điều khiển càng phát sắc bén, từng đạo bá đạo chỉ kình giống như sợ lôi phích lịch một dạng gáo thét mà ra. Kinh chập, hạ chí, một chỉ điểm ra, tất có một người ngã xuống. Không bao lâu, liền lại là đánh bại hơn 10 người. Mà ở bên kia, Hoa Mãn Lâu cũng không kém bao nhiêu, song trưởng vũ động thời gian, hàng trăm hàng ngàn hoa rơi tùy phong phiêu phủ, giống như thanh phong quét lá rụng một dạng, đem trước mắt quần địch đánh tan. Một khắc đồng hồ qua đi, ở Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu cái này đối với song tử tinh liên thủ xuất kích phía dưới, trên trăm danh như lang như hổ thanh y lìa lâu tinh nhuệ tử sĩ, toàn bộ ngã xuống đất, tuy là bất tử, cũng phải là mất đi chiến lực. Mà Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu lại là dựa lưng vào nhau, liền đại khí cũng không thở gấp vài cái, ánh mắt của hai người bên trong như cũng tràn đầy sắc bén, lạnh lùng nhìn phía Hoắc Hưu, trầm giọng quát lên: Hoắc Hưu, ngươi còn có gì nói? Còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Nghe vậy, Hoắc Hưu than nhẹ một tiếng: thật đúng là hậu sinh khả úy a. Ánh mắt của hắn ở đầy đất hắc y tử sĩ trên người sẽ qua, ánh mắt càng phát che lấp kinh người, nhưng hắn vẫn như cũng là nâng hai tay lên, nhẹ nhàng vô vài cái bàn tay, buồn bã nói: ta thực sự là không tưởng tượng nổi, hai người các ngươi võ công vậy mà lại tiến bộ nhanh như vậy. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhìn phía Hoa Mãn Lâu, trong hai tròng mắt cực kỳ hiếm thấy hiện ra vẻ không tưởng tượng nổi màu sắc, trong giọng nói cũng mang theo vài phần thán phục, cảm khái nói: nhất là Hoa Mãn Lâu, một cái mù vài chục năm người mù, không chỉ có khôi phục quan minh, còn tiến giai thành đại tông sư người nhẹ, như tận mắt nhìn thấy, lão phu tất nhiên sẽ cho rằng cái này chính là thiên phương dạ đàm cố sự. Nghe vậy, Hoa Mãn Lâu chỉ là mỉm cười, vẫn chưa có bất kỳ giải thích gì, tự rêu nói: ha ha, có lẽ là Hoa Mỗ đời trước không trời biết tiện, công đức viên mãn, đời này tài năng mới có thể đi đại vận, đạt được gặp tiên nhân ban ân, tái tạo càn khôn, ban tặng tiên duyên. Tiên duyên sao? Hoắc Hưu nét miệng cười, trong ánh mắt toát ra vài phần băng lãnh ý: ú cái kia vận khí tốt của ngươi, có lẽ muốn đến đây chấm dứt. Dứt lời, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, nói nhỏ: hai hai đi ra a. Lời còn chưa dứt, mấy đạo thân ảnh liền giống như quỷ mị từ chỗ bóng tối lặng yên mà ra, cùng mới vừa đám kia các tử sĩ bất đồng. Cái này một lần, điều phát hiện thân người chính là cao thủ chân chính, thậm chí là võ công còn muốn ở Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu hai người bên trên đỉnh cấp cao thủ. Cảm thụ được cái kia lần lượt từng bóng người bên trên truyền đáng sợ hơn khí tức, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu theo bản năng liếc nhau một cái, đều là có thể chứng kiến trong mắt đối phương kiên kỵ ý đáng chết. Hoắc Hưu cái này đam mưu túc trí ra hỏa, dĩ nhiên còn chuẩn bị ở sau. Chương 322, Hắc Bảo Quái Nhân, Tiết Tiếu Nhân. Chương 322, Hắc Bảo Quái Nhân, Tiết Tiếu Nhân. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu ánh mắt kiên kỵ, nhìn phía cái kia mấy đạo từ chỗ bóng tối đi ra thân ảnh. Người tới cùng sở hữu bốn người, mỗi cái khí tức của người đều có chút mạnh mẽ. Trong đó thần bí nhất khó lường, đương chúc cái kia ăn mặc quần áo đấu đồng màu đen, còn mang theo một khuôn mặt tươi cười mặt nạ thấp bé quái nhân. Còn lại hai gã tuổi trẻ chút nam tử, trên người trang bị trường kiếm, hiển nhiên là hai gã kiếm khách. Mà ở ba người phía sau, còn có một danh hắc y nhân làm như ẩn giấu với trong bóng ma, cùng cái bóng hòa làm một thể, nếu không phải tỉ mỉ nhìn, căn bản không phát hiện được sự hiện hữu của hắn. Bốn người này vừa ra sân, liền mang theo lấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp, một loại sát ý lạnh như băng tràn ngập tại trong phòng, bầu không khí mấy chín còn là muốn cho người hít thở không thông. Thiên tính thiện lương, đối với loại này sát ý cực kỳ bén nhạy hoa mãn lâu, Tiêm Mi hơi nhíu lên, trong mắt lộ ra vài phần chán ghét ý, tuy là còn chưa từng giao thủ, nhưng hắn cũng đã có thể nhận thấy được cái này bốn người trên thân sở tản ra huyết tinh chi khí. Hiển nhiên, bốn người này đều là sát thủ, hơn nữa còn là cực kỳ đáng sợ sát thủ, trên tay tất cả đều dính đầy huyết tinh, chết tại đây bốn cái gia hỏa trên tay người, sợ là đếm cũng đếm không xuể sợ. Lục Tiểu Phụng, để ý, bốn người này cũng không phải cái gì hiền lành. Hoa Mãn Lâu sâu hấp một khẩu khí, nhẹ giọng nói rằng. Mà Lục Tiểu Phụng lại là gật đầu, chợt hai mắt như điện, ở nơi này chết trên thân thể người, đảo qua, cuối cùng cười lạnh một tiếng, ngạo nghệ nói lấy nhiều khi ấy sao? Cái này ngược lại cũng không có gì, ta và Tiểu Hoa thật đúng là không sợ. Chỉ bất quá, các ngươi đến cùng là từ nơi nào nhô ra yêu ma quỷ quái, không ngại nói cho các ngươi biết, Lục đại gia ta thủ hạ có thể không phải giết hạng người vô danh. Nghe vậy, Hoắc Hưu cười lạnh một tiếng, buồn bã nói, tốt bụng về phép khích tướng. Lục Tiểu Phụng, ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ là cái người thông minh kia mà, không nghĩ tới bây giờ cũng là ngu đến mức loại tình trạng này, đáng tiếc cái nhưng mà, ngoài Hoắc Hưu dự liệu là, ở trong bốn người, cái kia mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ hắc bảo quái nhân, đang nghe Lục Tiểu Phụng lời nói phía sau, đột nhiên phát sinh một trận the thé chói tai tiếng cười. Ngươi nghĩ muốn biết tên của ta sao? Cái này ngược lại cũng không phải không được, chỉ bất quá, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nhìn thấy ta diện mục chân thật ngoại nhân, đến bây giờ còn có không có một cái còn sống ở này nhân thế bên trên. Sáu nghe vậy, Lục Tiểu Phụng lừa tính khí nhất thời dậy rồi. Ta Lục Tiểu Phụng hết lần này tới lần khác không tin người cái này tà. Thiên hạ trong võ lâm có thể giết được ta Lục Tiểu Phụng nhiều vô kể, nhưng trong đó tuyệt đối không bao gồm các ngươi những thứ này giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt. Liên mặt mình cũng không dám lộ ra, cũng xứng làm ta Lục Tiểu Phụng đối thủ. Chê cười. Nếu bàn về mồm mép võ thuật, Lục Tiểu Phụng đời này ngoại trừ Tô Lưu ở ngoài, còn không có bại bởi quá người khác. Lúc này một trận mồm mép giờ tờ s sau đó, hắn lửa giận trong lòng ngược lại là tiêu mất không ít. Có thể tại nghe được Lục Tiểu Phụng lời nói phía sau, cái kia hắc bảo 743 quái nhân cũng trầm mặc hồi lâu. Sau một khắc, tại mọi người khó tin ánh mắt ở giữa, hắn hóa ra là cất tiếng cười to, tiếng cười giống như cú đêm thê lương mất tiếng, vang vọng thật lâu với trong phòng. Hảo tiểu tử, ngươi đã như thế muốn biết, cái kia ta cho ngươi biết chính là, còn như mạng của ngươi sao? Thì nhìn bản lĩnh của ngươi. Dứt lời, chỉ thấy cái này quái nhân bỗng nhiên giơ tay lên, đem trên mặt mang lấy mặt nạ xốc lên, lộ ra một tấm khôi hài lại quỷ dị khuôn mặt tái nhợt, cười khăng khắc quái dị nói, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, tên ta là Tiết Tiểu Nhân, đối với ngươi xuống đến hoàng tuyển trong địa phủ, không để hướng Diêm Vương ra báo sai rồi danh hảo. Chương 323, Thanh Y Liễu Lâu Tam Đại Thích Khách, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, Kinh Vô Mệnh, Ảnh Tử Thích Khách Dương Hư Ngạn. Chương 323, Thanh Y Liễu Lâu Tam Đại Thích Khách, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, Kinh Vô Mệnh, Ảnh Tử Thích Khách Dương Hư Ngạn. Tiết Tiểu Nhân. Ở nghe được cái tên này sau đó, Lục Tiểu Phụng hai tròng mắt híp lại, trong lòng lặng yên hiện ra mặt khác một cái tên, ánh mắt không khỏi nhìn phía Tiết Tiểu Nhân. Đợi cho thấy rõ người này chân thực dung mạo sau đó, Lục Tiểu Phụng sắc mặt không khỏi trở nên có chút cổ quái. Tại cái kia khuôn mặt tươi cười dưới mặt nạ, là một trương ký khôi hài, lại quỷ dị khuôn mặt. Cái tên này viết Tiết Tiểu Nhân quái nhân, nhìn qua niên kỷ đã không nhỏ, liền râu mép đều có chút hoa râm, có thể trên mặt lại vẫn toa son phấn, nhìn qua tựa như cùng là trẻ con một dạng. Vô luận là ai, khi nhìn đến bộ dáng của hắn sau đó, đều sẽ cho là hắn nhất định là người điên, không phải vậy liền là cái ngốc tử, nói chung cũng không người bình thường. Cái này vốn nên là phi thường khôi hài tràn diện, nhưng lúc này, bất kể Lục Tiểu Phụng vẫn là Hoa Mãn Lâu, tất cả đều cười không nổi. Bởi vì, Tiết Tiểu Nhân tên này, tuy là bọn họ cũng chưa có nghe nói qua, nhưng mặt khác một cái cùng tên này rất giống nhân, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ giang hồ, cũng là không ai không biết, không người không hay. Lục Tiểu Phụng nuốt xuống một bãi nước miếng, ánh mắt phức tạp nhìn phía Tiết Tiểu Nhân, nhẹ giọng hỏi, ngươi gọi là Tiết Tiểu Nhân? Cái kia Tiết Ý Hiền Nhân, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Tiết Tiểu Nhân cười hắc hắc, buồn bã nói, hắn là ca ca của ta. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong ánh mắt đều là toát ra vài phần vẻ sợ hãi, thậm chí ngay cả sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt. Cái này phiền phức lớn rồi. Tiết Ý Hiền Nhân, làm sao sẽ liên lụy đến cái này sát tinh? Người có tên, cây có bóng. Tiết Ý Hiền Nhân, Thiết gia trang trang chủ, người giang hồ xưng huyết y hiền nhân. Từ lúc 40 năm trước, hắn liền đã danh chấn giang hồ, từng là trong chốn giang hồ nhất lóng lánh kiếm khách một tròng, danh tiếng kia to lớn, không thua kém một chút nào hôm nay Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành đám người. Mà ở trung niên phía sau, Thiết y hiền nhân nhuệ khí rõ ràng ngài, giấu kiếm với vỏ, thoái ẩn nơi ở ẩn, nhưng một thân kiếm pháp lại càng phát ra đến xuất thần nhập hóa, rơi vào nhân kiếm hợp nhất cảnh. Tục truyền, 40 năm tới, chưa từng một người có thể ở hắn dưới kiếm đi qua 10 chiêu. Liên cái kia bị lấy một tay thất thất 49 thức hồi phong vũ liêu kiếm nổi danh khắp thiên hạ ba sơn cố đạo nhân, cũng là bên ngoài bại tướng dưới tay. Thậm chí có giang hồ truyền văn, vị này đại danh đỉnh đỉnh huyết y liệt kiếm khách, ở rời khỏi giang hồ 40 năm phía sau, bây giờ dần dần đã chạm đến lục địa thần tiên chi cảnh. Đủ loại nghe đồn, chưa kết luận được. Nhưng có thể xác định là, Tiết Y Liệt nhân tuyệt đối là một vị độc nhất vô nhị kiếm khách, bên ngoài võ đạo cảnh giới cao minh, có lẽ còn muốn lực gáp bây giờ kiếm thần, Bạch Vân thành chủ một bậc. Mà xem như Tiết Y Liệt nhân đệ đệ, cái này quỷ dị khó lường Tiết Tiểu Nhân, tự nhiên cũng sẽ không là cái gì hiền lành. Nghĩ vậy, Lục Tiểu Phụng không khỏi sâu hấp một khẩu khí, trong ánh mắt lặng yên toát ra vài phần kiêng kỵ ý cái này, thật có chút khó giải quyết ta. Mà Tiết Tiểu Nhân lại vẫn như cũng là cười ha hả đứng tại chỗ, không chỉ không có vội vã động thủ, ngược lại là chậm rãi vì Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu hai người giới thiệu những người còn lại. Chỉ thấy hắn giơ tay chỉ hướng một gã năm khinh kiếm khách, cười ha hả giới thiệu, cái này tiểu gia hỏa là ta thuộc hạ đắc lực nhất cả đường, một thân bản lĩnh, coi như là chiếm được ta chân truyền, mông người giang hồ nâng đỡ, tặng cái trung nguyên nhất điểm hồng danh hảo. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng hai tròng mắt híp lại, trong lòng hàn ý càng tăng lên. Trung nguyên nhất điểm hồng, hóa ra là người này. Ở trong truyền thuyết, một điểm hồng là thiên hạ tầm giá cả tối cao, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, cũng là cực kỳ có tín dụng sát thủ. Tương truyền, người này kiếm pháp vừa nhanh lại tuyệt, ở sau khi giết người luôn là lưu lại một chút máu, vì vậy mà được gọi là. Bất quá, trung nguyên nhất điểm hồng danh khí tuy lớn, nhưng đối với Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu người như vậy mà nói, cũng vẫn còn không tính là cái gì hoặc hiếp. Hai người không khỏi đưa mắt nhìn phía còn lại hai cá nhân trên người. Thiết Ý Y Nhân thấy thế, hốt nhi hắc cười. Còn lại hai người kia, nghĩ đến các ngươi cũng đều hẳn là nhận thức. Hãy để cho chính bọn hắn cho biết tên họ a. Nghe vậy, một gã người xuyên hoàng sam, trên mặt có sẹo nam tử ánh mắt đạm mạc, phản phất không có bất kỳ sinh cơ mở dạng, chỉ lạnh lùng nói một câu. Kinh vô mệnh. Mà đổi thành bên ngoài tên kia cất giấu trong bóng ma, giống như quỷ mị một dạng nam tử áo đen, lại là dùng giọng khàn khàn buồn bã nói, ảnh tử thích khách, Dương Hương Ngạn. Nếu muốn nói trung nguyên nhất điểm hồng, đối với Lục Tiểu Phụng Hoa Mãn Lâu hai người mà nói, còn chỉ có thể coi là một bữa ăn sáng lời nói, cái kia Kinh vô mệnh cùng Dương Hương Ngạn, lại xác thực là để cho bọn họ hai thất kinh. Hai người này dĩ nhiên cũng gia nhập vào Thanh Y Hề Lâu làm sát thủ. Kinh vô mệnh từng là Kim Tiền Bang bang chủ thượng quan Kim Hồng đắc lực nhất tay trái tay phải, lấy một thanh khoái kiếm chu diệt không biết bao nhiêu Kim Tiền Bang địch nhân. Chỉ tiếc hành dương trận chiến ấy hắn vẫn chưa ở đây, tuy là bảo trụ rồi một cái mạng, nhưng ở thượng quan Kim Hồng sau khi chết, hắn nhưng cũng từ đây trở thành một cái xác không hồn. Cuối cùng, vì có thể mạnh mẽ hướng người trong truyền thuyết kia tả kiếm tiên báo thủ, Kinh vô mệnh đập nồi dìm thuyền, dứt khoát gia nhập Thanh Y Hề Lâu, lấy giết chóc để rèn luyện kiếm pháp của mình. Không phải là độc nhất vô song, ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn cảnh nộ cùng Kinh vô mệnh hầu như không có gì khác biệt. Hắn chính là một đời ma môn lớn khôi Tả Vương Thạch Chi Hiên đệ tử. Có thể tại Thạch Chi Hiên chết bởi Tô Lưu thủ phía sau, hắn cũng lưu lạc với trong giang hồ, cuối cùng ở dưới cơ duyên xảo hợp, cũng gia nhập Thanh Y Hề Lâu. Mà bây giờ, trung nguyên nhất điểm hồng, khoái kiếm Kinh vô mệnh, ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn, ba người này đặt song song vì Thanh Y Hề Lâu tam đại thích khách. Ba người một ngày hợp lực xuất kích, ngay cả là đại tông sư cường giả, cũng được điểm huyết tầm hận. Cái này tam đại thích khách, lại tăng thêm một cái thần bí khó lường Tiết Tiểu Nhân. Bực này sát thủ đội hình, ngay cả là ám sát hoàng đế lao tử, coi như là dư giả đi. Lục Tiểu Phụng nhịn không được sờ cầm một cái ở trên hồ cha, cười khổ một tiếng nói, con mẹ nó, cái này có thể phiền toái. Mà một bên Hoa Mãn Lâu cũng cười khổ một tiếng, lắc đầu, nhắc nhở, Lục Tiểu Kê, ngươi còn thiếu tính rồi một cái, ngươi cũng đừng quên. Hoắc Hưu cũng không phải là cái gì nguy ngập hạng người vô danh a. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng nhịn không được vỗ một cái chán, ai thán một tiếng. Đáng chết, ta làm sao đem Hoắc Hưu quên? Hoắc Hưu mặc dù được xưng đại minh đệ nhất người giàu có, bây giờ cũng đã có tuổi, nhưng hắn vẫn cũng không phải tay trói gà không chặt. Tương phản, hắn còn là một cái cao thủ cực kỳ lợi hại. Người ngoài không biết, nhưng Lục Tiểu Phụng là biết đến. Hắn ngầm bên dưới thậm chí cho rằng, Hoắc Hưu võ công thậm chí không thể so với Tây Môn Suy Tuyết yếu hơn vài phần. Lục Tiểu Phụng, thành tựu nhiều năm lão hưu, ta có thể cho ngươi một cái thể diện, hiện tại đầu hàng, ta có thể cho các ngươi một cái tiểu chết thống khoái. Hoắc Hưu vẫn như cũng là nằm ở cái khuôn mặt kia giá trị vạn kim ghế trên, có chút trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một vẻ dành riêng cho người thắng mỉm cười. Lục Tiểu Phụng cười lạnh một tiếng, liền chửi gầm lên. Hoắc Hưu, ngươi cái này ố quy vương bát đản. Đừng nóng nổi, Lục Tiểu Kê, Hoắc Hưu có giúp đỡ, chúng ta cũng có a phẫn. Dứt lời, chỉ thấy Hoa Mãn Lâu mỉm cười, hướng phía ngoài cửa sổ hô, sư tỷ, ngươi xem lâu như vậy đùa giỡn, cũng nên hiện thân, đến giúp bang tiểu đệ chứ. Chương 324, thiếu tư mệnh chạy tới, lấy một chọi hai, khiếp sợ Lục Tiểu Phụng. Chương 324, thiếu tư mệnh chạy tới, lấy một chọi hai, khiếp sợ Lục Tiểu Phụng. Hoa Mãn Lâu thái hư nhãn tuy là còn làm không được giống như Tô Lưu cái dạng nào hiểu rõ thế gian các loại vô căn cứ, nhưng cũng có thể nhận thấy được rất nhiều thường nhân khó có thể khải cùng bí ẩn. Thí dụ như âm thầm cùng ở phía sau bọn họ thiếu tư mệnh. Từ lúc trước khi tới đây, Hoa Mãn Lâu chính là đã nhận ra thiếu tư mệnh tồn tại. Thoáng suy tư qua đi, trong lòng hắn không khỏi ấm áp. Nói vậy, là tiên sợ ta cùng Lục Tiểu Kê chúng rồi Hoắc Hưu mai phục, mới chỉ có phái sư tỷ âm thầm che chở. Mà giờ khắc này, cũng chứng minh rồi Tô Lưu phán đoán là chính xác thực. Tiết Tiểu Nhân, Hoắc Hưu cái này hai gã có thể nói thế gian đệ nhất trở, các loại cao thủ tuyệt đỉnh, lại tăng thêm trung nguyên nhất điểm hồng, Kinh vô mệnh, Dương Hương Ngạn cái này ba gã tinh thông thuật ám sát sát thủ tinh nhuệ. Lấy Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu hai người bây giờ võ đạo, tuyệt đối không thể toàn thân trở ra, ngay cả là có thể xông ra đi, cũng tất nhiên là muốn bứt bỏ nửa cái mạng. Nhưng bây giờ, thế cục xảy ra nghịch chuyển. Vào thời khắc này, Hoa Mãn Lâu lời của chưa hạ xuống, một đạo giống như cựu thiên huyền nữ một dạng thân ảnh, tựa như cùng là kinh hồng quá khe một dạng, từ đằng xa trong rừng trúc phiêu nhiên như lai, rơi vào Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu trước người. Chính là thiếu tư mệnh. Vừa nhìn thấy vị này thiếu nữ tóc tím, Lục Tiểu Phụng hai mắt trong nháy mắt sáng lên, mừng rỡ nói, thật tốt quá, có vị này ở, chúng ta cuối cùng là có mấy phần thắng. Ở trước đó, Lục Tiểu Phụng cũng đã gặp qua thiếu tư mệnh ra tay khuất phục thượng quan Phi Yến. một ngón kia giống như tiên pháp đạo thuật một dạng thao túng đằng 517 mạn phương pháp, làm cho Lục Tiểu Phụng ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đây chính là một vị tuyệt đỉnh đại tông sư a. Lục Tiểu Phụng dài ra một khẩu khí, cười hắc hắc. Mà Hoa Mãn Lâu lại là cung cung kính kính hướng phía Thiếu Tư Mệnh thi lễ một cái. Hoa Mãn Lâu gặp qua sư tỷ, đối với người ngoài, mặc dù là đồng môn sư đệ, Thiếu Tư Mệnh cũng từ trước đến nay là nhạt. Nàng chỉ là gật đầu, xem như là đáp lễ, sau đó thản nhiên nói, là tiền sinh để cho ta âm thầm theo các ngươi. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng chép miệng, nhịn không được cảm khái nói, tuy là Tô đại trưởng giáo nhìn qua không quá theo sách, nhưng trên thực tế cái gì cũng không chạy khỏi hắn tính kế, lúc này chúng ta lại là bị hắn cấp cứu một lần a. Hoa Mãn Lâu cũng than nhẹ một tiếng. Tiên sinh thật là người trong chốn thần tiên, hết thảy đều tại hắn bấm đốt ngón tay bên trong. Mà giờ khắc này, ở bên kia, ở nhìn thấy Thiếu Tư Mệnh lên sân khấu sau đó, Hoắc Hưu cùng Tiết Tiếu Nhân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Lấy hai người bọn họ một thân đại tông sư cấp bậc công lực, dĩ nhiên có không có nhận thấy được, ở cái rừng trúc kia bên trong lại vẫn ẩn giấu một cái người, điều này không khỏi làm hai người có chút kiêng kỵ. Chẳng lẽ là cái này mới nhìn qua tuổi quá trẻ thiếu nữ tóc tím, lại cũng là một vị võ đạo không thua cho bọn hắn đại tông sư cường giả? Cái này, điều này sao có thể? Nàng mới vừa lớn lên. Giữa lúc hai người lòng mang nghi ngờ thời gian, Thiếu Tư Mệnh cũng đem ánh mắt nhìn về bọn họ. Thoáng quan sát sau một lát, trong mắt nàng lặng yên toát ra vài phần vẻ khinh thường, thản nhiên nói, hai cái này, để ta đến đối phó. Còn lại, giao cho các ngươi. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vị cô nương này, hóa ra là muốn lấy một chọi hai, chính mình một cái người đi đối phó Hoắc Hưu cùng Tiết Tiếu Nhân. Cái này khó tránh khỏi có chút quá khinh thường chứ. Coi như ngươi cũng là đại tông sư, cũng không có thể một cái đánh hai cái chứ. Mà càng làm cho Lục Tiểu Phụng không nghĩ tới chính là, Hoa Mãn Lâu dĩ nhiên là trực tiếp gật đầu đáp ứng. Là, sư tỷ, cũng xin ngài cẩn thận một chút. Địch nhân còn lại, liền giao cho ta cùng Lục Tiểu Phụng a. Lục Tiểu Phụng chép miệng một cái, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được tiến đến Hoa Mãn Lâu bên người, nhỏ giọng nói, ngươi cứ như vậy đáp ứng rồi. Làm cho một cái tiểu tích tích cô nương đi đối phó Hoắc Hưu cùng Tiết Tiếu Nhân hai vị kia đại tông sư cấp bậc đối thủ. Ngươi có còn lương tâm hay không? Dứt lời, hắn khẽ cắn môi, trầm giọng nói, không bằng cái này dạng, ngươi đi giúp ngươi sư tỷ. Còn lại ba người, giao cho ta đi đối phó, coi như đánh không lại, ta cũng sẽ kéo dài tới các ngươi thắng lợi một khắc kia, đến lúc đó. Lục Tiểu Phụng còn chưa có nói xong, liền bị Hoa Mãn Lâu cười cắt đứt. Thiếu thiếu a, sư tỷ của ta bản lãnh lớn rất, không cần dùng ngươi tới cậy anh hùng. Dứt lời, thấy Lục Tiểu Phụng còn có chút không tin, Hoa Mãn Lâu lắc đầu, than nhẹ cả đời, lo lắng nói, ngươi cảm thấy đạo xoáy Sở Lưu Hương bản lĩnh như thế nào? Nghe được Sở Lưu Hương tam tự, Lục Tiểu Phụng hai mắt trong nháy mắt sáng lên, trong mắt lặng yên hiện ra một vẻ sâu đậm ý kính nghệ, khen, hương xoáy Sở Lưu Hương, tự nhiên là kỹ năng thông thiên, chúng ta xa xa không kịp. Tiền bối danh hiệp phong độ tuyệt thế, để cho ta hướng tới đã lâu. Giống như Hoa Mãn Lâu, Sở Lưu Hương cũng là Lục Tiểu Phụng thần tượng trong lòng. Nhìn lấy Lục Tiểu Phụng vẻ mặt sùng bái hướng tới dáng dấp, Hoa Mãn Lâu nhịn không được lắc đầu, bật cười. Ta không ngại nói cho ngươi biết, ở bán nguyệt phía trước, hương xoáy Sở Lưu Hương liền thua ở sư tỷ của ta trên tay. Nghe thấy lời ấy, Lục Tiểu Phụng hầu như muốn đem tròng mắt trừng ra ngoài, khó tin kinh hô, cái này, điều này sao có thể? Không thể nào. Hoa Mãn Lâu cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, tuy là rất khó tưởng tượng, nhưng là ta tận mắt nhìn thấy, thực sự không thể lại thật. Nói đến đây, Hoa Mãn Lâu sắc mặt trở nên có chút cổ quái, tiến tới Lục Tiểu Phụng bên hai, thận trọng lại nói vài câu. Nói ra ngươi khả năng không tin, Sở Hương xoáy cho nhà ta tiên sinh làm nửa tháng sa phu, về sau còn muốn đi làm khách sạn tiên sinh kế toán, hắn hiện tại xem như là nhà của ta tiên sinh đỡ ở. Lần này, Lục Tiểu Phụng trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, thần tượng trong lòng trong nháy mắt tan biến, cả người đều biến đến sinh không thể yêu. Cái này, điều này sao có thể? Hoa Mãn Lâu thấy thế, buồn cười, vỗ vỗ Lục Tiểu Phụng bả vai, cười ha hả nói ra, sở dĩ ngươi căn bản không cần lo lắng cho ta sư tỷ, nàng nhưng là được tiên sinh chân truyền, có thể nói là cùng giai vô địch tồn tại. Ngươi nha, vẫn là thành thành thật thật theo ta cùng nhau, đi đối phó cái kia Thanh Ý Liễu Lâu Tam đại thích khách à. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn phía Trung Nguyên nhất điểm hồng đám người, quyết định biến hóa bi phẫn vì động lực, thật tốt đánh bọn người kia cửa một trận. Mà Thiếu Tư Mệnh căn bản cũng không có để ý tới bọn họ. Chỉ thấy nàng đứng chắc tay, về phía trước chậm rãi bước ra một bước, lập tức ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn phía Hoắc Hưu cùng với Tiết Tiếu Nhân, thản nhiên nói, hai người các ngươi, cùng lên đi. Ta không có thời gian. Nghe vậy, Hoắc Hưu cùng Tiết Tiếu Nhân sắc mặt chợt biến, không khỏi giận quá thành cười. Ha ha, thật là cuồng vọng nha đầu. Hoắc Hưu cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, tiểu bối, bản lĩnh của ngươi có lẽ không sai, nhưng ở chúng ta những thứ này lao ra trước mặt, sợ là còn non một chút. Mà Tiết Tiếu Nhân lại là cười hắc hắc, lặng yên không tiếng động đưa bàn tay đè ở bên hông tế kiếm bên trên. Thiếu Tư Mệnh ánh mắt đạm mạc, ú trong mắt màu tím trung hiện lên vài phần lạnh ý, lời nói nhảm hết bài này đến bài khác. Đương sát. Chương 325, Thiếu Tư Mệnh, ta chẳng qua là tiên sinh tọa hạ một thị nữ mà thôi. Chương 325, Thiếu Tư Mệnh, ta chẳng qua là tiên sinh tọa hạ một thị nữ mà thôi. Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy Thiếu Tư Mệnh ngọc thủ khẽ giơ lên, liên tiếp làm người ta hoa cả mắt pháp ấn trong nháy mắt kết xuất. Xanh biết quang hoa trong ánh lấp lánh, hàng trăm hàng ngàn miếng phi diệp gào thét mà ra. Hiu hiu hiu. Mỗi một miếng phi diệp đều giống như một ngụm thật nhỏ phi kiếm, đã đủ thiết kim và ngọc, mà hàng trăm hàng ngàn phi diệp hội tụ vào một chỗ, càng là vô kiên bất tồi. Thấy như vậy một màn, Hoắc Hưu sắc mặt chợt biến, nhìn không được kinh hô, đây là âm dương gia, vạn diệp phi hoa lưu. Mà một bên Tiết Tiếu Nhân lại là không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên rút kiếm, một đạo đen nhánh kiếm quang chợt văng lên, giống như độc mãng một dạng tịch quyển ở trong hư không, ngăn trở gào thét mà đến phi diệp. Bất kể nàng là cái gì nhà, còn có thể địch nổi ta ngươi hai người liên thủ. Hay sao? Còn lo lắng cái gì, còn không mau độc thủ. Hoắc Hưu bị Tiết Tiếu Nhân tiếng hét lớn thức dậy, cũng không do dự nữa, lại ăn lão phu một trường. Chỉ thấy hắn quát khẽ cả đời, chợt đạp chân xuống, phi thân lên, giống như một chỉ thương ưng vậy xẹt qua hư không, giơ tay lên chính là một trường, thẳng đến thiếu tư mệnh mà đi. Trường gia phong vân động. Cái này mới nhìn qua tuổi tác rất lớn, lại còn nhom lão đầu tử, vào giờ khắc này, một đôi thiết trưởng bên trong hóa ra là bộ phát ra huyền lực phong bạo một dạng bàng bạc cự lực. Kỳ lực đạo chi hùng hồn, thậm chí không so hàng lòng trưởng lực yếu hơn vài phần. Mà Hoắc Hưu mặc dù có thể có như vậy hùng hồn chân khí, đều phải quy công cho công pháp hắn tu luyện. Thiên Cương Đồng Tử Công. Không sai, chính là cái này cửa cần bảo trì thuần dương chi thân, tài năng mới có thể tu luyện võ công. Môn võ công này tuy là uy lực mạnh mẽ, nhưng chỉ cần phải giữ vững đồng nam thân điều này, liền đem vô số người đều ngăn trở ở cánh cửa ở ngoài. Nhất là đối với Hoắc Hưu bực này được hưởng vô biên giàu sang người mà nói, nữ nhân đơn giản là dễ như trở bàn tay. Tại bực này tình trạng phía dưới, còn có thể đem Thiên Cương Đồng Tử Công tu thành, kỳ tâm trí có thể nói là không thể phá vỡ. Cảm thụ được cái kia giống như sóng biển gào thét mà đến trường kính, thiếu tư mệnh Têu Mi cao lại, trong mắt lặng yên toát ra vài phần lệnh ý, dấu tay biến ảo trong lúc đó, nạt nhỏ, phong hậu kỳ môn, tốn chữ, hương hương công đức. Đột nhiên, một đạo từ đàn một cấu trúc mà thành tường vô căn cứ mà thành, nghiêm nghiêm thật thật chắn thiếu tư mệnh phía trước, đem Hoắc Hưu thế tiến công hoàn mỹ ngăn cản. Vâng, Hoắc Hưu cái này một cái toàn lực mà phát, đã đủ khai sơn liệt địa thiết trưởng, đánh vào cái kia gỗ đàn hương bên trên, nhưng chỉ là dung ra đánh bại vết dạn mà thôi. Thấy như vậy một màn, thiếu tư mệnh bên môi không khỏi nhấc lên một vệt nụ cười thản nhiên. Tiên sinh tân truyện cái này phong hậu kỳ môn, thực sự là một môn uy lực vô cùng thần thông đạo pháp. Kỳ huyền diệu trình độ, không kém gì Chu Lưu Lục Hư Công. Ở vào kinh đoạn đường này đường bên trong, Tô Lưu cũng đem phong hậu kỳ môn truyền thụ cho thiếu tư mệnh. Mặc dù đang Tô Lưu giáo dục phía dưới, thiếu tư mệnh đối với phong hậu kỳ môn nắm giữ, chỉ có thể coi là nhập môn mà thôi, nhưng ba là triển lộ ra đầy đủ khả quan lực lượng. Mà giờ khắc này, Hoắc Hưu lại là thất kinh, ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt đạo này đột nhiên xuất hiện đàn một tường, trong lòng lặng yên hiện ra một trận kinh đào hãi lãng. Cái này, đây là cái gì yêu pháp? Âm dương gia bên trong, lại vẫn tồn tại bực này gần như pháp thuật thần thông một dạng chiêu thức sao? Hoắc Hưu hướng về sau chợt lui mấy trượng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào thiếu tư mệnh, gàn từng chữ một, các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là âm dương gia vị trí trưởng lão một trong? Thiếu tư mệnh ánh mắt đạm mạc, nhìn liền cũng không xem Hoắc Hưu lên mắt, chỉ là nhàn nhạt đáp, ta và âm dương gia không có bất cứ quan hệ gì. Hiện tại chẳng qua là tiên sinh tọa hạ một thị nữ mà thôi mời. Chương 326, Bạch Hoa Liễu Loạn, thần nữ phong thái. Chương 326, Bạch Hoa Liễu Loạn, thần nữ phong thái. Thị nữ. Nghe được thiếu tư mệnh lời nói phía sau, Hoắc Hưu không khỏi sợ hãi cả kinh. Thực lực bực này nữ tử, cũng chỉ có thể là một gã thị nữ. Có thể tưởng tượng được, trong miệng nàng vị tiên sinh này, nên cường đại đến mức nào. Chẳng lẽ là nhất tôn lục địa thần tiên cường giả? Hoắc Hưu trong lòng đột nhiên hiện ra thấy lạnh cả người. Mà đúng lúc này, Tiết Tiếu Nhân cái kia khàn giọng tiếng rít chói hai tiếng chợt vang lên. Hoắc Hưu, ngươi còn lo lắng cái gì? Nàng thế lực sau lưng càng mạnh, hôm nay chúng ta lại càng không thể thả nàng đi, bằng không, tất nhiên muốn chiêu tới tai họa ngập đầu. Trong tiếng thét chói tai, liền thấy Tiết Tiếu Nhân thân ảnh đã như con rơi vậy xẹt qua hư không, một thanh đen như mực tế kiếm, giống như độc xà thổ tín một dạng, lăng không đâm ra. Nghe vậy, Hoắc Hưu trong hai tròng mắt hung quang đại thịnh. Tiết Tiếu Nhân nói không giả, kế trước mắt chỉ có tàn nhẫn tiếp theo điều tâm tới, đem cô gái này, Hoa Mãn Lâu còn có Lục Tiểu Phụng tất cả đều một lưới bắt hết, mới có thể giải trừ hậu hoạn sát ý đã quyết. Hoắc Hưu không do dự nữa, khẽ quát một tiếng, thân hình chớp động như gió, thế như phong hổ một dạng hướng phía thiếu tư mệnh phát sát mà đi. Đối với thiếu tư mệnh bực này thuật sĩ mà nói, bình sinh nhất sợ hãi chính là Hoắc Hưu bực này tiếp thân cận chiến hào thủ, huống chi đối diện còn có một cái nhìn chằm chằm Tiết Tiếu Nhân đang cầm kiếm đánh tới. Nếu như đặt ở trước đây, chỉ bằng vào một tay vạn diệp phi hoa lưu âm dương thuật pháp, ở nơi này hai mặt giáp công tình cảnh phía dưới, thiếu tư mệnh tự nhiên là khó có thể chống đỡ. Có thể tại bái nhập Tô Lưu môn hạ sau đó, nàng sớm đã là thoát thai hoàn cốt, không gần như chỉ ở thuật pháp bên trên nâng cao một bước, một thân võ học cũng đột nhiên tăng mạnh. Liên như thế khác, mắt thấy hai gã cường hãn đối thủ hướng cùng với chính mình công tới, thiếu tư mệnh ánh mắt nghiêm trọng, nhưng trong ánh mắt lại không có một vẻ bối rối, vẫn như cũng là vẫn duy trì trầm tĩnh. Nhưng trong hai tay ấn pháp, lại dường như chư thiên tinh đấu một dạng, không ngừng mà biến ảo. Phong hậu kỳ môn, thủ thuật che mắt, bạch hoa liễu loạn. Đột nhiên, quang ảnh hỗn loạn. Chỉ thấy hơn 10 đạo dĩ giả loạn chân huyễn ảnh, lặng yên từ thiếu tư mệnh trên người chia liễu mà ra, làm người ta hoa cả mắt, khó có thể phân rõ. Cái này vậy là cái gì yêu pháp? Hoắc Hưu hai mắt trừng lớn, ngay trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Tiết Tiếu Nhân cùng sân mục liễu lưới. Tựa hồ là căn bản không nghĩ tới, trên đời này lại còn có loại thủ đoạn này. Nhưng mà, ở nơi này một cái chớp mắt, thiếu tư mệnh phản kích, cũng tránh thức khai hỏa. Chỉ thấy nàng chân đạp hư không, dĩ nhiên là trôi nổi tại giữa không trung, ánh mắt đạm mạc, giống như cựu thiên tri thượng rất xuống phàm trần thần nữ một dạng, mắt nhìn xuống chúng sinh. Trong tay ấn pháp biến ảo thời gian, thanh thúy quang hoa lặng yên chớp động. Châu lưu thổ kình, trường sinh đằng, ác quỷ đâm, xà nhạc kinh. Theo một tiếng quát vang lên, vô số đạo sinh trưởng gai nhọn dây leo phảng phất vô căn cứ mà sống một dạng, từ mặt đất bên trên lan tràn mà ra. Bất quá ngắn ngủi mấy cái trong hô hấp, liền đã đem địa phương hoàn toàn bao trùm. Thiếu Tư Mệnh ánh mắt phát lạnh, nạt nhỏ, đi. Theo nàng ra lệnh một tiếng, hàng trăm hàng ngàn dây leo giống như linh xà mở dạng, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn mà ra, hướng phía Hoắc Hưu cùng Tiết Tiếu Nhân trên người vướng víu mà đi. Mà cái này còn chỉ là một cái bắt đầu. Cơ hồ là tại đồng nhất thời gian, 4.8 hàng trăm hàng ngàn bích lục phi diệp cũng lần nữa sinh thành, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo rơi diệp phong bạo, mang theo chừng lấy ma diệt hoàn thạch sắc bén chi lực, nhàn rỗi phía trước tịch quyển. Vạn diệp phi hoa lưu, thủ bộ phận thần thông. Thiếu Tư Mệnh không hổ là ở Tô Lưu rất nhiều trong hàng đệ tử, thiên tư xuất chúng nhất một cái. Giờ này khắc này, hai môn huyền ảo tối tâm thiên giai công pháp, hóa ra là bị nàng cùng nhau thi triển mà ra. Chương 327, trong lúc nguy cấp, tử bất kiếm, ra khỏi vỏ. Chương 327, trong lúc nguy cấp, tử bất kiếm, ra khỏi vỏ. Dây leo lan tràn, lá rụng gào thét. Giờ khắc này, Thiếu Tư Mệnh giống như trong truyền thuyết sơn quỷ mở dạng, nắm trong tay hoa cỏ cây cối sinh diệt, bên ngoài hiển hách thần uy, như thần minh. Đáng chết, cái này tóc tím nha đầu, đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra quái vật? Nhìn lấy cái kia gào thét mà đến hoa lá dây leo, Hoắc Hưu cùng Tiết Tiếu Nhân quá sợ hãi, trong mắt đều là hiện ra một vẻ sâu đậm vẻ rung động. Bực này chiêu thức, nơi nào vẫn là cái gì thế gian võ học, rõ ràng chính là trong truyền thuyết tiên pháp đạo thuật. Nhưng ở bực này dưới tình huống, đã không được phép hai người làm tiếp suy nghĩ nhiều. Hoắc Hưu cùng 29 Tiết Tiếu Nhân quyết định thật nhanh. Liều rồi. Chỉ thấy Tiết Tiếu Nhân gào to một tiếng, trường kiếm trong tay giống như lưu quang một dạng rút ra, trong nháy mắt liền đâm ra 7749 kiếm, lang vạn kiếm quang trên không trung hội tụ thành một đạo kiếm võng. Bực này kiếm pháp, thật sự là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Không hổ là Tiết Y Lệ nhân thân đệ đệ, bên ngoài kiếm thuật đã là hết bên ngoài chân truyền. Ba ba bá. Kiếm võng hiện lên, hàng trăm cây dây leo bị chém thành vô số chặt. Xuống nhất khắc, dây leo rơi xuống đất, hóa ra là trong nháy mắt tái sinh, đoạn mà phục tiếp theo, càng đổi càng nhiều. Ngắn ngủi sau một lát, nguyên bản trống trải trên mặt đất, hóa ra là biến đến xanh ung tươi tốt, đem cái tòa này đỉnh viện biến đến như rừng sâu núi thẳm một dạng đáng chết. Dĩ nhiên càng đổi càng nhiều. Tiết Tiếu Nhân biến sắc, nhịn không được chửi bới lên tiếng. Chợt hắn cắn chặt răng, xét ngược trường kiếm, một đôi thật nhỏ trong đôi mắt hung quang mẫn diệt không chừng, trong miệng lớn tiếng quát lên: "Hoắc Hưu, ta tới giúp ngươi bình định con đường, ngươi chỉ để ý đi giết nha đầu kia." Dứt lời, hắn liền phi thân mà chém, giống như một đạo như gió lốc sát nhập dây leo bên trong, kiếm khí bén nhọn gào thét mà ra, huyền nhược phong bạo mở dạng, sinh sôi thành ra một con đường. Mà Hoắc Hưu cũng là không có chút nào do dự, bắt lại cái này quý báu cơ hội. Ngay tại lúc này, chỉ thấy thân hình hắn chớp động, cả người giống như thương ưng một dạng phi thân mà ra, đem một thân công lực vận chuyển tới cực hạn, phản phất hóa thành một đầu mãnh hổ xuống núi, chạy thẳng tới Thiếu Tư Mệnh phát sát mà đi. Vâng. Giờ khắc này, nhìn như còm nhom Hoắc Hưu, phản phất hóa thân làm trưởng hai cự nhân, trên người toát ra chói mắt kim quang, đem mặt đất dưới chân dung ra vô số đạo vết dạng, uy thế bừng tỉnh kim thân la hán một dạng uy nghiêm. Chết đi cho ta! Tiếng hét phẫn nộ trùng, chỉ thấy Hoắc Hưu song trưởng đều xuất hiện, lấy trên cao nhìn xuống phong thái, thế như Thái Sơn áp đỉnh một dạng hướng phía dưới Thiếu Tư Mệnh đánh tới. Một chiêu này, chính là Hoắc Hưu bản lĩnh cuối cùng. Không chỉ có là đem Thiên Cương Đồng Tử Công vận chuyển tới cực hạn, hắn càng là sử xuất Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bên trong tu di sơn trưởng, bên ngoài trưởng thế giống như dãy núi chân áp, thậm chí không kém gì hàng long trưởng lực. Một trường này, nếu như đánh thật, đừng nội nói nhục thân phàm thai, dù cho thép tới thiết xây thân thể, cũng phải bị đánh thành một đống sắt vụn. Mà càng đáng sợ là, liên tại ở Hoắc Hưu phía sau, một đạo sắc bén quỷ dị kiếm quang cũng gào thét mà đến, giống như một cái độc mãng một dạng tản ra bất thường cùng tà ác khí tức. Tiết Yếu Nhân lại cũng là sau đó tới. Hai vị đại tông sư cấp bậc cao thủ cùng nhau xuất thủ, bộc phát ra uy thế quả thực khủng bố đến làm cho không người nào có thể hô hấp, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp tràn ngập giữa thiên địa. Giờ khắc này, phản phất liền phương thiên địa này đều bị phong tỏa. Thiếu Tư Mệnh đường lui bị hoàn toàn phong kín, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, nàng tựa hồ là chỉ có thể liều chết nhất bác. Mà thích khách ở bên kia 237, đang cùng Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, Kinh Vô Mệnh, Dương Hương Ngạn ba gã đỉnh cấp thích khách đấu Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu thấy như vậy một màn, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Sư tỷ, bọn họ muốn xuất thủ tương trợ, lại bị đối thủ gắt gao của lấy, căn bản bất lực. Mà liền cái này chỉ mảnh treo chung trong lúc nguy cấp, Thiếu Tư Mệnh bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, dưới khăn che mặt hoàn mỹ không một tì vết trên mặt đẹp hiện ra một vẻ động nhân tiêu ý, khẽ cười nói: "Nếu các ngươi một lòng muốn chết, ta đây sẽ giúp đỡ các ngươi." Lời còn chưa dứt, một tiếng vượng minh chợt vang lên. Ngay sau đó, một đạo tử sắc lưu quang giống như phi hồng một dạng, từ Thiếu Tư Mệnh phía sau gào thét mà ra. Đột nhiên, đầy trời tử khí hội tụ, giống như mây mù bốc lên. Chính là Tử Vân Kiếm. Chương 328, kiếm ý là cấn, thiên địa thất sắc, sơn hà cuốn ngược. Chương 328, kiếm ý là cấn, thiên địa thất sắc, sơn hà cuốn ngược. Tử quang long lánh, kiếm khí trên không. Một thanh đại thần kiếm màu tím gào thét mà ra, vắt ngang giữa thiên địa. Chính là thất kiếm một trong, Tử Vân Kiếm. Đây là tiên sinh Tử Vân Kiếm. Thấy như vậy một màn, Hoa Mãn Lâu mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Chẳng lẽ là đây là tiên sinh cho sư tỷ lưu lại sát phạt thủ đoạn? Cái này ổn. Nguyên lai sư tỷ trên người còn mang loại này đại sát khí, chính như Hoa Mãn Lâu sở liệu. Vào ngày trước phân biệt lúc, Tô Lưu lo lắng Thanh Y Lìa Lâu bên này sẽ phát sinh cái gì kịch tình bên ngoài biến hóa, liền đem Tử Vân Kiếm tạm cho mượn Thiếu Tư Mệnh. Hơn nữa, hắn vẫn còn ở Tử Vân Kiếm bên trong, để lại một đạo kiếm ý đủ để cho Tử Vân Kiếm buộc phát ra ba thức tương đương với lục địa thần tiên chi cảnh công kích. Bực này đại sát khí chính là vì ứng đối hiện tại loại cục diện này. Liên như thế khắc, Tử Vân kiếm trên không, bộc phát ra mênh mông quần quần tử khí, hóa ra là xanh xanh cắt đứt Hoắc Hưu cùng Tiết Tiếu nhân thế tiến công. Kiếm quang lóng lánh trong lúc đó, hóa ra là đem đại địa vẽ ra một đạo sâu đậm vết rách, ước chừng đem hai người bước lui đến hơn 10 trượng bên ngoài, mới tính miễn cưỡng né tránh một kích này. Nhưng mặc dù là như thế, Tử Vân kiếm bên trên sở tản ra cái kia một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp, vẫn như cũng là làm cho hai vị này đại tông sư đều cảm nhận được lớn lao sợ hãi. Tiết Tiếu nhân sắc mặt tái nhợt, chật vật nuốt xuống một bãi nước miếng. Đây là như thế nào một thanh thần kiếm, có thể để cho ta chờ, các loại đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng sau một khắc, hai con mắt của hắn đông nhiên biến đến nóng bỏng như lửa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam, nhìn chòng chọc vào cái kia một thanh đại thần kiếm màu tím, tự lẩm bẩm, ta nếu có được đến trôi này thần kiếm, nhất định có thể siêu việt Tiết Ý Liễu nhân cái tên kia. Mà Hoắc Hưu lại là thần sắc bất an, nặng nhỏ, hỗn đản, lúc này là lúc nào rồi, ngươi vẫn còn ở nhớ thương những thứ này. Từ nơi này chờ, các loại, khí thế đến xem, thanh kiếm này chủ nhân chí ít cũng phải là lục địa thần tiên cảnh cường giả, hay là trước nghĩ biện pháp qua trước mắt cửa ải này a. Nhưng mà, liền tại hai người tâm tư dị biệt thời gian, một tiếng nhàn nhạt tiếng cười lạnh đống nhiên vang vọng với trong đình viện. Nên kết thúc. Các ngươi chuẩn bị xong đi chết rồi hả? Đột nhiên thấy lạnh cả người từ Hoắc Hưu cùng Tiết Tiếu nhân trong lòng đống nhiên dâng lên. Không tốt, đối phương muốn tới thật. Mà liền sau đó một khắc, một tiếng vượng minh một dạng kiếm ngân vang trận vang lên. Tử Vân kiếm bên trên tử mang đại tác, hạo hạo đang đang u kiếm khí màu tím lặng yên lan tràn ra, giống như vân hạ một dạng bước lên không chừng. Quát khẽ một tiếng, tiếng giống như thần phạt một dạng từ cửu thiên chi thượng truyền đến. Chém. Một tiếng này nói nhỏ, cũng không phải là xuất từ thiếu tư mệnh miệng, mà là xuất xứ từ Tô Lưu dùng thần niệm ở Tử Vân kiếm bên trên đóng dấu dưới kiếm ý, nói cách khác, nói theo một cách khác, một kiếm này tương đương với Tô Lưu ở ngoài ngàn dặm tự mình xuất thủ. Uy thế có thể tưởng tượng được, chỉ có thể dùng thiên địa thất sắc, sơn hà cuốn ngược tám chữ để hình dung. Ông, kiếm quang như vân hà một dạng bao trùm xuống, chỗ đi qua, không chỗ nào bất diệt. Ở uy thế bực này phía dưới, Hoắc Hưu cùng Tiết Tiếu nhân mặt như màu đất, thậm chí không có năng lực phản kháng, mắt thấy cái kia mênh mông quần quần kiếm khí liền muốn khuynh tiết xuống, đem hai người thần hồn câu diệt lúc. Một tiếng nhàn nhạt tiếng cười khẽ đột ngột vang vọng giữa thiên địa. Gì? Thú vị, hóa ra là một vị lục địa thần tiên cảnh cường giả cách không xuất thủ sao ăn. Mà ở một tiếng này cười khẽ vang lên đồng thời, một đạo gầy thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi giống như quỷ mị một dạng lặng yên xuất hiện ở Hoắc Hưu cùng Tiết Tiếu nhân trước mặt. Không nghĩ tới, hôm nay nhất thời hứng khởi, đi ra đi một chút, lại vẫn thực sự gặp một con cá lớn. Chương 329, lục địa thần tiên đột kích, thần bí cựu công tử. Chương 329, lục địa thần tiên đột kích, thần bí cựu công tử. Kèm theo một tiếng nhàn nhạt cười khẽ, một đạo thân ảnh cực kỳ đột ngột đi tới trong sân. Không ai có thể nhận thấy được hắn là khi nào xuất hiện. Phản phất, hắn chính là vô căn cứ xuất hiện ở nơi này, giống như quỷ thần một dạng khó có thể nắm lấy. Mà đang ở đạo thân ảnh này hiện thân trong nháy mắt, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm khí chàng lặng yên lan tràn ra, đó là một loại vượt lên trên chúng sinh uy áp. Hóa ra là xanh xanh đem gần hạ xuống Tử Vân kiếm cắt đứt tại ngoại. Có thể tưởng tượng được, bên ngoài võ đạo nên kinh khủng đến cỡ nào. Nhìn tiên phương này đạo gầy cao ngất thanh y liễu thân ảnh, Hoắc Hưu cùng Tiết Tiếu nhân sợ hãi cả kinh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái này sát tinh, sao lại tới đây? Khổ quá. Rơi xuống cái này ác quỷ trong tay, còn không bằng chết rồi thông khoái. Trong lòng tuy là 267 nghĩ như vậy, nhưng hai người ngoài mặt cũng là lễ độ cung kính, quỳ xuống đất hành lễ. Thuộc hạ gặp qua cựu công tử. Tên kia viết cựu công tử tuấn tú nam tử đứng chắc tay, ánh mắt đạm mạc, buồn bã nói, đồ vô dụng. Một chút việc nhỏ cũng làm không được, lưu các ngươi để làm gì? Vẹn vẹn một câu nói, liền đã làm cho Hoắc Hưu cùng Tiết Tiếu nhân hai vị này đại tông sư cấp bậc cường giả cả người run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống, không được vì chỉ cầu xin tha thứ. Thuộc hạ vô năng. Đối đãi ta trước đoạt thanh kiếm này, một hồi đang cùng các ngươi tính toán. Cựu công tử lạnh rên một tiếng, lập tức đưa mắt về phía giữa không trung Tử Vân kiếm, trong ánh mắt cực kỳ hiếm thấy toát ra vài phần nóng bỏng ý mà ở bên kia. Thấy Tử Vân kiếm thế tiến công, bị một cái thần bí nhân cản được, thiếu tư mệnh trong lòng không khỏi cả kinh, ánh mắt theo bản năng rơi vào đạo thân ảnh kia bên trên, trong ánh mắt toát ra một chút kiêng kỵ ý lục địa thần tiên. Người này tất nhiên là nhất tôn lục địa thần tiên cảnh cường giả. Cái này thanh ý lìa lâu phía sau, quả thực có một vị lục địa thần cảnh cường giả thành tựu chỗ dựa vững chắc. Mà giờ khắc này, tên kia viết cựu công tử thanh y nam tử đưa mắt liếc nhìn Tử Vân kiếm, trong mắt lặng yên toát ra vài phần nóng bỏng ý, tự lẩm bẩm, tốt một thanh thần kiếm. Tử khí đông lai đang cùng ta phù hợp với nhau, chẳng lẽ là trời cao ban cho ta tạo hóa? Dứt lời, liền chỉ thấy hắn nâng lên một chỉ thon dài bàn tay trắng đoán, hướng phía trong hư không chậm rãi lộ ra. Đột nhiên, hạo hạo đang đãng chân khí màu trắng tùy theo cuộn trào mãnh liệt mà ra, ở giữa không trung hội tụ thành một đạo trường mấy trượng khổng lồ dấu tay, hướng phía Tử Vân kiếm bổ bắt mà đi. Thiếu tư mệnh thấy thế, nhặt trong mắt màu tím trung hàn mang chớp động, trắng nón như ngọc tiểu thủ ở Tử Vân kiếm bên trên nhẹ nhàng phụ mơn trớn, trực tiếp chính là thúc dục Tử Vân kiếm bên trong kiếm y chém. Lại là một tiếng nói nhỏ vang lên, một đạo ưu ánh kiếm màu tím giống như thiên ngoại lưu tinh một dạng từ trên mũi kiếm gào thét mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt bị đem cựu công tử giấu tay chặt phá. Ừm, chứng kiến một màn, cựu công tử trong lòng không khỏi cả kinh, trong mắt lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc. Có chút ý tứ, một đạo kiếm ý mà thôi, có thể làm được loại trình độ này sao? Sau một khắc, chỉ thấy hắn xuất thủ lần nữa, trắng nón như ngọc trên lòng bàn tay hội tụ huyền như giống như ngôi sao quang mang, hướng phía hư không chợt một trảo. Thiên tinh huyền linh tay, theo cựu công tử bàn tay đè xuống, giống như biển gầm một dạng chân khí cuộn trào mãnh liệt mà ra, hội tụ thành một đạo vô hình bàn tay khổng lồ, hướng phía Tử Vân kiếm hung hăng chấn áp xuống. Một chiêu này uy lực so với trước kia một cái kia, cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần. Đem lục địa thần tiên oai, triển lộ không thể nghi ngờ. Chương 330, nguyên thần hình chiếu, Tô Lưu giết tới, chính là ngươi khi dễ đồ đệ của ta. Chương 330, nguyên thần hình chiếu, Tô Lưu giết tới, chính là ngươi khi dễ đồ đệ của ta. Tê có chút không ổn a. Nhìn giữa không trung một con kia che khuất bầu trời vô hình bàn tay khổng lồ, Lục Tiểu Phụng mí mắt trong nháy mắt nhảy, trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định, nhịn không được nuốt xuống một bãi nước miếng, cười khổ nói, cái này đột nhiên nô ra ra hỏa, dĩ nhiên thực sự là nhất tôn lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Mà Hoa Mãn Lâu trong mắt cũng hiện ra một vẻ sầu lo màu sắc. Mặc dù có tiên sinh bội kiếm ở chỗ này, nhưng dù sao cách xa nghìn dặm xa, Tử Vân kiếm bên trên cũng chỉ là lạc ấn lấy tiên sinh một luồng kiếm ý, sợ là chống đỡ không được bao lâu. Cái này, sợ là có chút khó giải quyết. Hoa Mãn Lâu cắn chặt răng, trong ánh mắt toát ra vài phần quyết tuyệt, ý vô luận như thế nào, cũng không có thể ném tiên sinh khuôn mặt. Ta nhưng là Tô kiếm tiên đệ tử. Hắn đã hạ quyết tâm, mặc dù là đập nồi dìm thuyền, chẳng kịp này tính mệnh, thiêu đốt thần hồn, thi triển ra Hắc Thiên Tư bên trong kết thuật, cũng phải vì Lục Tiểu Phụng cùng thiếu tư mệnh sư tỷ tranh thủ một đường trốn chạy sinh cơ. Tiên sinh a, tiên sinh, cũng xin ngài lại phù hộ đệ tử một lần a. Mà đang ở Hoa Mãn Lâu trong lòng âm thầm cầu nguyện lúc, giữa không trung, Tử Vân kiếm bên trên bỗng nhiên thần quang bắt đầu khởi động, sáng chói tử quang giống như thải hà một dạng tràn ngập với thiên thế, đem nửa bên bầu trời đêm đều nhuộm đẫm thành tử sắc. Giống như phi hồng một dạng Tử Vân kiếm băng, phản phất thiên địa sơ khai lúc tử khí một dạng, không có gì bất diệt, vạn pháp đều phá, trong nháy mắt liền đem Cửu công tử thi triển ra cự đại dấu tay cắn giết thành một đoàn hư vô. Mà đang ở cái này đầy trời giữa tử quang, một đạo thân ảnh to lớn lặng yên hội tụ thành hình, sừng sững ở trong hư không, giống như một tôn thần rõ ràng vậy uy nghiêm thần thánh. Chính là tại phía xa ngoài ngàn dặm Tô Lưu. Hắn hóa ra là cùng lúc trước giao thủ qua Đế Tuấn giống nhau, mượn ở Tử Vân kiếm trung lưu lại dưới kiếm ý là cấn, thi triển ra thần niệm hình chiếu phương pháp, để cho mình hiện thân từ ngoài ngàn dặm. Tiên sinh, là tiên sinh. Chứng kiến cái này thân ảnh quen thuộc, Hoa Mãn Lâu vui mừng quá đỗi, trong mắt lệ quang chớp động. Nhà của ta tiên sinh tới. Cái này thì sợ gì? Mà thiếu tư mệnh lại là càng thêm kích động, nhặt hai con mắt màu tím bên trong lệ quang chớp động, nhấp nhẹ môi anh đào, động tình khẽ gọi, "Tiên sinh." Vừa rồi, nàng thậm chí đã làm xong rồi quyết đánh đến cùng chuẩn bị. Mặc dù là dùng hết cuối cùng một khẩu khí, thi triển ra thuộc bộ phận thần thông, hóa sinh lục biến bên trong sau cùng cấm thuật tam sinh quả, cũng muốn liều mạng chết bảo trụ trôi này tiên sinh phối kiếm. Nhưng thiếu tư mệnh vạn vạn không nghĩ tới, vẫn ở tại lục địa thần tiên chi cảnh Tô Lưu, hóa ra là thi triển ra thiên nhân cường giả mới có thể khiến ra nguyên thần hình chiếu, từ ngoài ngàn dặm hiện thân nơi này. Mà giờ khắc này, ở bên kia, nhìn đạo kia vĩ nạn như thần linh một dạng thân ảnh, mặc dù là từ trước đến nay cao ngạo cửu công tử, trong mắt cũng là lần đầu tiên toát ra vài phần vẻ sợ hãi, theo bản năng kinh hô. Nguyên thần hình chiếu, ngươi chẳng lẽ là thiên nhân cảnh cường giả? Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, như có điều suy nghĩ gật đầu, cười lạnh nói, thì ra là thế. Mượn in vào thần kiếm bên trong kiếm ý hình chiếu mà đến sao? Ngược lại là cùng âm dương ra những thứ kia chú ấn có dị khúc đồng công chi diệu. Thoáng qua trong lúc đó, liền có thể nhận thấy được những thứ này huyền bí. Vị này cựu công tử cũng đúng là một nhân vật, xác thực là có chút bất phàm. Mà giờ khắc này, Tô Lưu đứng chắp tay, ánh mắt đạm mạc, như thần chi một dạng mắt nhìn xuống phía dưới cựu công tử, thản nhiên nói, vừa rồi chính là ngươi người này, ở lấn đệ tử ta vào. Chương 331, Thanh Long hội đại long đầu, cung cửu. Chương 331, Thanh Long hội đại long đầu, cung cửu. Lúc này, Tô Lưu chân thân tại phía xa ngoài ngàn dặm. Ở chỗ này bất quá chỉ là một đạo nguyên thần hình chiếu mà thôi. Nhưng dù vậy, lại vẫn như cũng là tản mát ra một loại áp đảo trên trời đất đáng sợ uy áp. Ngay cả là từ trước đến nay lãnh đạo, cũng không đem người không coi vào đâu cựu công tử, giờ khác này cũng thần sắc nghiêm túc, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mặc dù đều là lục địa thần tiên chi cảnh, nhưng người này hiển nhiên đã là va chạm vào thần niệm lĩnh vực, bên ngoài võ đạo cảnh giới, sợ là còn muốn ở trên ta. May mắn, hắn hiện tại chỉ là một đạo nguyên thần phân thân mà thôi, không phải vậy thật đúng là có chút phiền phức. Nhớ tới nơi này, cựu công tử ngẩng đầu, ánh mắt sâu kín nhìn phía Tô Lưu, thản nhiên nói, ngươi là người phương nào? Tô Lưu ánh mắt đạm mạc, lạnh lùng phun ra hai chữ, Tô Lưu. Hiển nhiên, giờ khắc này, hắn động rồi chân hỏa. Mà Tô Lưu hai chữ vừa ra, nhất thời dường như một tiếng sét, ở cả tòa trong sân nổ vang, mọi người tại đây, thậm chí là bao quát cựu công tử ở bên trong, sắc mặt đều là biến đổi. Hoắc Hưu đám người càng là nhịn không được kinh hô thành tiếng. Tô Lưu, chẳng lẽ là cái kia bị tà kiếm tiên Tô Lưu? Một nghe được cái này khắc cốt minh tâm tên, kinh vô mệnh chỗ chống lại hầu như không còn sinh khí trong hai mắt nhất thời bộc phát ra làm người ta sợ hãi hung quang. Tô Lưu, chính là hắn, giết thượng quan Kim Hồng. Mà ở bên cạnh hắn Dương Hương Ngạn cũng ánh mắt phức tạp. Sư phó hắn Tà Vương Thạch Chi Hiên cũng chết ở trong tay người này, rơi vào cái kết quả hải cốt không còn. Cựu công tử ngẩng đầu, trong tròng mắt lặng yên toát ra vài phần kinh hỉ ý ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi. Nghe nói, liền đế tuấn cái tên kia đều thua ở trên tay của ngươi. Nhưng có việc này. Nghe vậy, Tô Lưu mày kiếm cánh nhếch, trong con ngươi lãnh điện lóe lên một cái rồi biến mất, thản nhiên nói, ngươi nhận ra Đế Tuấn. Cựu công tử tự biết nói lỡ, nhưng cũng không lắm lưu ý, chỉ là lắc đầu, cười không nói. Mà đúng lúc này, Tô Lưu hai tròng mắt híp lại, mày kiếm một trống, dường như là nghĩ đến cái gì, một đôi sắc bén như điện ánh mắt đột nhiên tại vị này cựu công tử trên người quan sát một phen. Đột nhiên, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được hàm ý từ cựu công tử trên người lặng yên dâng lên. Phản phất, hắn là bị một cái từ trong tầng mây túi đầu mà trông thần long theo dõi. Đáng chết, hắn bất quá chỉ là một đạo nguyên thần hình chiếu mà thôi, thế nào sẽ có bực này đáng sợ uy thế. Cựu công tử ánh mắt hung lệ, nguyên bản tuấn giật khuôn mặt trở nên có chút mặt mẹo, ngầm vận chuyển nội công, bất động thanh sắc chống đỡ cái kia lưỡng đạo dường như thực chất một dạng lạnh lùng ánh mắt. Mà liền sau đó một khắc, một đạo tiếng nói nhỏ đống nhiên từ bên ngoài bên thai lặng yên nổ vang. Tên của ngươi, nhưng là gọi là cung cửu. Một tiếng này nói nhỏ, tựa như tiếng sấm đồng dạng tại cựu công tử bên thai nổ vang. Không có khả năng. Cung cửu thần sắc động dung, trong mắt cực kỳ hiếm thấy hiện ra một vẻ kinh ngạc ý, ánh mắt còn giống như rắn độc, nhìn chòng chọc vào Tô Lưu, nạt nhỏ, ngươi làm sao biết? Tô Lưu thấy thế, khoe miệng lặng yên vẫn không. Tám bắt đầu một vệt nụ cười thản nhiên. Quả nhiên là hắn. Cung cửu. Xem ra cái này thanh ý gì ở lâu phía sau, thanh long hội long đầu, có lẽ chính là vị này quá bình vương thế tử cung cửu. Mà sau lưng cung cửu, nên phải còn có một cổ càng thế lực đáng sợ. Đó chính là cổ hệ trong giang hồ, thần bí nhất khó lường một tổ chức người ẩn hình, cùng với cái kia vị như thần tựa ma một dạng tiểu lão đầu chương 332, hát thủ sau màn, người ẩn hình, thần bí tiểu lão đầu. Chương 332, hát thủ sau màn, người ẩn hình, thần bí tiểu lão đầu. Cái gì là người ẩn hình? Bọn biển không có vào đại hải, ly rượu đổ vào ly rượu thì tương đương với ẩn hình. Bởi vì người khác mình nhìn không thấy nó, càng tìm không ra nó, có vài người cũng giống vậy. Mà những cái này đã tiêu thất ở trong giang hồ hoạt tử nhân nhóm, chính là tiếng xấu lan xa người ẩn hình. Người ẩn hình tổ chức đầu mục chính là tiểu lão đầu, mà cung cửu lại là tiểu lão đầu đệ tử, cũng là thanh long hội phía sau màn người chấp trưởng. Vô luận là phú giáp thiên hạ Hoắc Hưu, cũng hoặc là huyết y lìa nhân đệ đệ tiết tiểu nhân, cũng chỉ là thanh y lìa lâu trên mặt nổi đầu lĩnh mà thôi. Nhưng ở cung cửu trước mặt, bọn họ bất quá là hai cái tay sai, tùy thời đều có thể giết chết, lại đổi một nhóm càng thủ hạ đắc lực để cho hắn sử dụng. Thanh y lìa lâu, hồng giày, 29 tấm lót trắng tử. Thanh long hội, người ẩn hình, cung cửu. Tiểu lão đầu Tô Lưu ánh mắt vì ngưng, khe khẽ tụng niệm lấy từng cái từ ngữ, trong mắt hàn mang lặng yên lưu chuyển, giống như tuyên cổ vĩnh hằng sông băng một dạng lạnh lẽo, lẩm bẩm nói, chỉ là không biết cái này người ẩn hình tổ chức cùng âm dương gia đám người kia đến cùng là quan hệ như thế nào. Từ cung cửu nhận ra đế tuấn đến xem, giữa song phương tất nhiên là đạt thành ăn ý nào đó, thậm chí là đã kết thành đồng minh, sở dĩ lẫn nhau trong lúc đó mới chỉ có chút quen thuộc. Nghĩ vậy, Tô Lưu theo bản năng đưa ánh mắt về phía cung cửu, ngay trong ánh mắt lặng yên toát ra vài phần hàn ý ửng, tốt nhất là có thể bắt sống cái gia hỏa này, cũng tốt đạt được một ít tình báo. Chỉ bất quá, hiện tại hắn cũng không phải chân thân chính diện, chỉ là một đạo nguyên thần hình chiếu mà thôi. Nếu là muốn bắt một gã thứ thiệt lục địa thần tiên cảnh cường giả, có lẽ thật đúng là được phế bên trên một phen tay chân. Nhưng cái này cũng đã đủ rồi. Đối phó bực này tiểu lâu la, không cần dùng ta chân thân xuất thủ, một đạo nguyên thần hình chiếu liền là đủ. Tựa hồ là đã nhận ra Tô Lưu trong ánh mắt ý khinh miệt, từ trước đến nay lãnh ngạo cô tịch cùng cựu bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, buồn bã nói, tuy là rất không muốn, nhưng ta không phải không thừa nhận, người võ đạo cảnh giới có lẽ là cao hơn ta một bậc. Nói đến phân nửa, vị này Bình Nam Vương Thế Tử lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói, có thể thì tính sao? Ngươi nếu chân thân chính diện, ta tạm thời sợ ngươi ba phần, nhưng bây giờ chính là nguyên thần hình chiếu, bất quá là một chút vô căn cứ mà thôi. Xem ta như thế nào để cho ngươi hôi phi yên diệt. Lời còn chưa dứt, giận dữ công tâm cung cửu liền đã nâng lên một căn trong suốt ngón tay như ngọc, đầu ngón tay bên trên thanh huy lưu chuyển, hướng phía hư không chợt một điểm. Hiu, một đạo thôi sán như tinh mang một dạng lưu quang, giống như du long xuyên qua hư không, trên không trung lưu lại một đường thật dài vết tích, chạy thẳng tới Tô Lưu mi tâm mà đi. Kỹ xuất thủ chi sắc bén bá đạo, mặc dù là phóng nhãn thiên hạ giang hồ, cũng tuyệt đối được gọi là phượng mao lân giác một dạng tồn tại. Đường nội nói Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu, liền võ đạo đã đại thành thiếu thư mệnh, sợ cũng không phải 237 có thể là cung cửu đối thủ. Nhưng đối với Tô Lưu mà nói, cung cửu một chiêu này chỉ có thể xem như là có chút ý tứ mà thôi. Mắt thấy cái kia lộng lẫy tinh mang đã tới trước mặt, sau một khắc, một tiếng giống như tiếng vượng hót chợt vang lên, chẳng biết lúc nào Tô Lưu đã là đem Tử Vân kiếm nắm trong tay. Liền cái này, một kiếm nơi tay, Tô Lưu lăng không chém dụng. Mên ngông quần quần tử khí khuynh lộ mà ra, kiếm quang sáng chói hóa thành một đạo vô kiên bất tồi tử sắc cầu đồng, với trong điện quang hỏa thạch, liền đem cung cửu chỉ kình xoắn thành cho bụi. Sau đó, Tô Lưu cầm trong tay Tử Vân kiếm, ánh mắt đạm mạc, nhìn phía cung cửu, tự thiếu phi tiểu nói, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Chương 333, Tô Lưu con bài chưa lật, đại hoàng vũ kinh. Chương 333, Tô Lưu con bài chưa lật, đại hoàng vũ kinh. Không có khả năng. Thấy thế công của mình bị Tô Lưu đơn giản hóa giải, cung cửu trong mắt không khỏi hiện lên sâu đậm bất khả tư nghị màu sắc, kinh hô, ngươi chưa đăng lâm tiên nhân cảnh giới, cùng ta giống nhau, vẫn chỉ là lục địa thần tiên mà thôi, vì sao nguyên thần của ngươi hình chiếu có thể có như vậy chiến lực? Cung cửu tự nhận thiên tư vô song, chính là trong chốn giang hồ duy nhất thiên chi tiêu tử. Bình sinh ngoại trừ sư phụ tiểu lão đầu ở ngoài, hắn chẳng bao giờ đem bất luận kẻ nào không coi vào đâu, mặc dù là âm dương gia đám người kia cũng giống vậy. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay hóa ra là gặp như thế một cái đối thủ đáng sợ. Còn chưa thành tiểu tiên nhân, liền có thể ngưng tụ nguyên thần. Cái này, điều này sao có thể? Nhìn vẻ mặt rung động cung cửu, Tô Lưu ánh mắt đạm mạc, khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười như có như không, hơi vài phần châm chọc rêu rêu nói, không có gì không thể, chỉ là ngươi phế vật, làm không được mà thôi. Nghe vậy, cung cửu giận tím mặt, nguyên bản tuấn giật khuôn mặt biến đến vặn mèo dữ tợn, trong mắt hung quang đại thịnh, một chữ một cái đích thực thấp khát nói, ngươi tìm chết. Đột nhiên, một cỗ gần như cuồng bạo khí tức từ trên người tản ra, lệnh mọi người tại đây, bao quát Hoắc Hưu, Thiết Tiếu Nhân những thứ này thành ý ở lâu người ở bên trong, đều là sợ run lên. Cựu công tử thực sự nổi giận. Hoắc Hưu cùng Thiết Tiếu Nhân theo bản năng liếc nhau một cái, lẫn nhau trong ánh mắt đều là toát ra vài phần vẻ tuyệt vọng, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ tái nhợt. Thanh Long hội bên trong lưu truyền lấy cái này dạng thứ nhất truyền thuyết. Vị này đại long đầu cựu công tử căn bản cũng không phải là người, mà là dùng 9 loại đồ đặc chế tạo ra. Độc xa dịch, hồ ly tâm, Bắc Hải bên trong băng tuyết, trên tiên sơn nham thạch, sư tử dũng mãnh, xài lang tàn nhẫn, lạc đà nhân loại, người thông minh, thêm một cái nữa đến từ 18 tầng địa ngục dưới quỷ hồn. Như vậy một đầu quái vật, một ngày tức giận, tuyệt đối đủ để cho thiên địa biến sắc. Giờ khắc này, chỉ thấy cung cựu chậm rãi nhắm hai mắt lại, hạo hạo đãng đãng chân khí từ trên người lan tràn mà ra, thân thể của hắn hóa ra là huyền phù dựng lên. Cùng phong sầu khởi, hội tụ ở tại bên cạnh, nâng lên thân thể của hắn. Đợi cho lần nữa mở lúc, cung cựu đã sừng sững ở trong hư không, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ uy áp từ trên người của hắn tản ra. Phải đánh thật rồi hả? Cảm thụ được cung cựu trên người sở tản ra đáng sợ uy thế, Tô Lưu ánh mắt như cũ vẫn duy trì lạnh nhạt đạm nhiên, bên môi nhấc lên một tia trào phúng độ cong, thản nhiên nói, cũng tốt, để ta tới biết một chút về ngươi bản lĩnh thật sự à. Mà giờ khắc này, chỉ thấy cung cựu trong ánh mắt hàn mang bắt đầu khởi động, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Tô Lưu, tự tin nói, hôm nay ta trước chém dụng ngươi này đạo hình chiếu, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi chân thân cũng toái thì vạn đoạn. Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên một bàn tay trắng sáng mò về hư không, năm cái dịch thấu trong suốt trên ngón tay dường như ẩn chứa tinh thần quang mang. Trích tinh thủ. Trong tiếng quát khẽ, giống như sóng biển một dạng chân khí cuộn trào mãnh liệt mà ra, hội tụ thành một chỉ chừng hơn 10 trượng khổng lồ trong suốt bàn tay khổng lồ. Khổng lồ bàn tay khổng lồ giống như thần minh thủ một dạng, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hướng phía Tô Lưu chấn áp xuống. Nhìn lấy một con kia mang theo lấy mênh mông quần quần chân khí nện xuống bàn tay khổng lồ, Tô Lưu cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia trào phúng ý, ngạo nghễ nói, chút tài mọn cũng dám ở đạo gia trước mặt múa dịu qua mắt thợ nhân. Ta hiện tại tuy chỉ là một đạo nguyên thần hình chiếu, nhưng chém ngươi bực này còn kiến hôi, cũng đủ rồi. Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy Tô Lưu bàn tay bỗng nhiên ấn xuống, lòng bàn tay đụng vào ở đại địa bên trên, lặng yên vận chuyển ra một môn từ được đến sau đó, chẳng bao giờ thi triển qua tạo hóa cấp công pháp. Đại Hoang Vũ Kinh. Chương 334, Thiên Địa Hoang Vũ, Vạn Vật Héo Rũ. Chương 334, Thiên Địa Hoang Vũ, Vạn Vật Héo Rũ. Đại Hoang Vũ Kinh. Cái môn này võ học, mặc dù là ở Tô Lưu một thân sở học bên trong, cũng coi là phẩm cấp tối cao tồn tại, thậm chí không ai sánh bằng. Tạo hóa cấp thượng phẩm, uy lực của nó tự nhiên là khó có thể đánh giá. Tương đối, bên ngoài tu luyện độ khó cũng là cao kinh người. Sở dĩ, mặc dù là có hệ thống truyền thừa, cùng với Tô Lưu nghịch thiên ngộ tính, cũng chỉ có thể nói là hơi có tiểu thành, miễn cưỡng có thể thi triển ra mà thôi. Nhưng cái này, liền đã đủ rồi. Theo Đại Hoang Vu Kinh vận chuyển, đột nhiên, một cỗ ba động kỳ dị lấy Tô Lưu làm tâm điểm, hướng phía bốn phương tám hướng tỏ khắp mà đi không có bảy. Mà theo ba động quyết tán, nơi đi đến, vô luận là hoa cỏ cây cối, vẫn là trúc lâm thanh đài, đều ở đây lấy một loại tốc độ cực nhanh biến đến khô vàng. Liên đại địa bên trên biến đến khô héo, thậm chí là khe nứt. Bực này thiên địa dị tượng, tự nhiên là làm cho mọi người tại đây trong lòng run sợ, từng đôi mắt ở giữa đều là viết đầy kinh hãi ý, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người run rẩy. Thiên địa thất sắc, đại địa băng liệt. Uy thế bực này, nơi nào vẫn là cái gì phàm nhân? Mặc dù là thượng cổ thần thoại trong truyền thuyết những thứ kia các ma thần, sợ là cũng không gì hơn cái này đi. Mà Hoa Mãn Lâu bằng vào một đôi hiểu rõ huyền bí thái hư nhãn, lại là muốn so người ngoài nhìn càng thêm rõ ràng một ít. Hắn ngạc nhiên phát hiện, cái kia hoa khô cây quả mục, còn có quy liệt đại địa trở, các loại tự nhiên sự vật, sớm đã là biến đến sinh cơ hoàn toàn không có. Dường như những thứ này tự nhiên vạn vật chi trung bao hàm lấy lực lượng, đều là bị người nào đó lấy một loại khó có thể tưởng tượng kinh người thủ đoạn cho đoạt đi. Nhớ tới nơi này, Hoa Mãn Lâu nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, khó tin kinh hô, chẳng lẽ là tiên sinh hắn là muốn thu nạp những thứ này tự nhiên lực số lượng cho mình sử dụng? Sự thực chứng minh, Hoa Mãn Lâu cái này nghe vào cực kỳ lớn can đảm suy đoán, chính là Tô Lưu suy nghĩ trong lòng. Tô Lưu chính là muốn thu nạp những thứ này tự nhiên sinh cơ lực lượng. Đại Hoang Vu Kinh sở dĩ gọi là vô thượng tuyệt học, chính là bởi vì tu luyện được môn thần công này sau đó, có thể tùy tâm sở dục lệnh đại địa hóa thành hoang vu, đem tất cả sinh cơ mạnh mẽ cắt đoạn, hóa thành lực lượng vì tu luyện giả sử dụng. Liên như thế khác, Tô Lưu liền đem phương viên trăm trượng bên trong toàn bộ sinh cơ cắt đoạn, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vù vù giờ khắc này, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Thổ hoàng sắc lực lượng liên tục không ngừng dũng mãnh vào Tô Lưu trong thân thể. May mà cũng là thân thể của hắn kim cương bất hoại. Bằng không, đổi thành người ngoài, sớm đã là bị cái này mênh mông quần quận vào biển lực lượng cho sinh bạo. Đột nhiên, nguyên bản thoáng có vẻ hơi hư huyễn nguyên thần hình chiếu trong nháy mắt biến đến ngưng thật rất nhiều, chợt nhìn đi, mấy cùng chân thân độc nhất vô nhị. Không chỉ là hình tượng, bao quát một thân lục địa thần tiên cấp bậc chiến lực, cũng hoàn mỹ triển lộ mà ra. Bằng vào biến thiên kích địa tinh thần đại pháp bên trong dấu ấn nguyên thần, cùng với đại hoang vu kinh huyền diệu, Tô Lưu cơ hồ là ngăn cách lấy ngoài ngàn dặm, tái tạo một gần như hoàn mỹ phân thân. Cảm thụ được ở trên người đối thủ càng phát ra đáng sợ, thậm chí muốn siêu việt chính mình khí tức đáng sợ, cung cửu hai mắt đống nhiên trở lớn, sợ hãi trong lòng cơ hồ là tột đỉnh. Đáng chết, hắn là làm sao làm được? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, bất quá là thủ thuật che mắt mà thôi. Coi như là tiểu lão đầu, cũng không dám giống như hắn cái này dạng không kiêng nể gì cả thu nạp tự nhiên lực số lượng. Nhớ tới nơi này, cung cửu sát ý trừng lên, trong hai tròng mắt huyết quang bắt đầu khởi động, cắn chặt răng, đưa bàn tay hung hăng hướng phía dưới đè xuống, phẫn nộ quát, giả thần giả quỷ đạo sĩ thúi, cho bản công tử chết đi. Chương 335, ánh sáng đông đóm, sao dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Chương 335, ánh sáng đông đóm, sao dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Theo cung cựu bàn tay đè xuống, vắt ngang ở giữa không trung trong suốt bàn tay khổng lồ bên trên, đột nhiên tràn ra từng đạo đen như mực văn lộ. Tại nguyên bản thánh khiết bên trong, vô căn cứ tăng thêm 3 phần tà ý nhất niệm vị thần, nhất niệm hóa ma. Cung cựu sư thừa tiểu lão đầu, một thân sở học cực kỳ phức tạp, lại thêm chi bên ngoài điền tính cách, ngược lại là thành tựu hắn một thân có thể nói bán thần bán ma quỷ dị võ đạo. Liên như thế khắc, chỉ thấy hắn toàn lực ra chiêu, bộc phát ra chiến lực, thậm chí nhưng muốn tại cái kia vị âm dương gia tả hộ pháp cam la bên trên, tuyệt đối có thể nói là đương đại xếp hàng đầu cường giả. Ngay cả là phóng nhãn thiên hạ võ lâm, cũng gọi là cổ kim khó tìm võ học kỳ tài. Chỉ tiếc, hắn hôm nay vận khí không tốt, gặp phải là Tô Lưu. Tuy là Tô Lưu chân thân còn ở ngoài ngàn dặm, nhưng ở đại hoang vu kinh gia chỉ phía dưới, chỉ dựa vào một đạo nguyên thần phân thân, hắn cũng không sợ cùng cựu mảy may. Liên như thế khắc, nhìn lấy cái kia gào thét mà đến hắc bạch bàn tay khổng lồ, Tô Lưu cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhấc lên một tia trào phúng độ cong, ngạo nghễ nói ánh sáng đông đóm, sao dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Hãy để cho ngươi kiến thức một chút, như thế nào chân thần thông. Lời còn chưa dứt, liền thấy Tô Lưu cũng nâng lên một chỉ thon dài bàn tay trắng loãng, mà ở bên ngoài trong lòng bàn tay, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được hoang vu chi lực lặng yên hội tụ ở trong đó. Sở tản ra kỳ dị ba động, đủ để cho vạn vật héo rũ, đi vào trong tĩnh mịch. Sau một khắc, chỉ thấy Tô Lưu trong hai tròng mắt thần quang bắt đầu khởi động, nạt nhỏ, đại hoàng tụ thiên chỉ, vũ chỉ di chuyển càn khôn. Trong tiếng quát khẽ, thiên địa phảng phất cũng vì đó chấn động. Giống như vô lượng đại hải một dạng hoang vu chi lực gào thét mà ra, ở giữa không trung hội tụ thành năm cái trường dài hơn 10 trượng, giống như ổn tìm sợ gì một dạng cự đại thần chỉ. Nhưng cái này một lần đại hoang tụ thiên chỉ, cũng không phải như bình thường như vậy, biểu hiện ra hoàng kim màu sắc, mà là một loại làm người ta sợ hãi màu vàng đất màu sắc, trên đó trải rộng cổ xưa tối tăm phù văn, phảng phất thiên địa đều đủ để trấn áp. Đại hoang vu kinh cùng đại hoang tụ thiên chỉ cái này hai môn võ học trong lúc đó, tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ, hai người thuộc tính cũng là có chút phù hợp ở hoang vu chi lực ra chỉ dưới, đại hoang tụ thiên chỉ uy lực có thể nói là bạo tăng mấy lần. Giờ khắc này, năm cái lớn chỉ vắt ngang giữa thiên địa, uy thế vững vàng thắng được cùng cựu Trích Tinh thủ, thậm chí còn chưa có hành động, liền đã ngăn trở lại Trích Tinh thủ về phía trước thế tiến công. Thiên đột. Ở phía dưới, đám người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, tê cả da đầu, thậm chí ngay cả thân thể đều ở đây run rẩy không ngừng. Hai người này nơi nào vẫn là cái gì thì võ, rõ ràng giống như là thượng cổ thời kỳ, thần ma giữa đại chiến. Mà giờ khắc này, cung cửu nhìn lấy giữa không trung cái kia năm cái lớn chỉ, cảm thụ được trên đó sở tản ra khủng bố uy áp, cũng sợ run lên hắn cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt ý, lớn tiếng quát lên. Ta cung cửu cả đời, còn chẳng bao giờ bị bại. Lần này cũng giống vậy, người thắng sau cùng, chỉ có thể là ta. Trong tiếng quát khẽ, chỉ thấy hắn ngũ chỉ mở ra, đầu ngón tay bên trên huyết quang bắt đầu khởi động, năm sợi chân quý tinh huyết gào thét mà ra, trong nháy mắt dùng nhập Trích Tinh thủ chung. Ông lần này tựa như đổ dầu vào lửa, nguyên bản hơi có vẻ được xu hướng suy tàn Trích Tinh thủ bên trên, trong nháy mắt bộc phát ra từng đạo thê mỹ huyết quang, giống như huyết quản mở dạng, trải rộng ở hắc bạch bàn tay khổng lồ bên trên. Vì thế, trong nháy mắt tăng gọn. Cung Cửu thấy thế, mặc dù là sắc mặt tái nhợt rất nhiều, nhưng vẫn cũng là bộc phát ra một trận cười điên cuồng, ánh mắt bướng bỉnh nhìn phía Tô Lưu, ngạo nghễ nói, thân ta phụ thiên nhân truyền thừa, một thân tuyệt học vô số kể, ngươi lấy cái gì theo ta đấu vào? Chương 336, Đại Hoang tụ thiên thủ, ngũ chỉ ra, thiên địa tụ. Chương 336, Đại Hoang tụ thiên thủ, ngũ chỉ ra, thiên địa tù. Đạo sĩ thúi, chết đi cho ta. Ở cung cửu trong tiếng cười điên dại, hắc bạch bàn tay khổng lồ bên trên huyết quang tăng vọt, trong nháy mắt chính là phá tan áp chế, chạy thẳng tới Tô Lưu chấn áp tới, uy thế tựa như Thái Sơn áp đỉnh mở dạng. Đột nhiên, thiên hôn địa ám, cả tòa đỉnh viện cũng vì đó chấn động. Người này, thật là mạnh đáng sợ a. Thấy tình hình này, Lục Tiểu Phụng mí mắt không khỏi nhảy, trong mắt lộ ra vẻ lo âu ý, tự lẩm bẩm, trưởng giáo đại lao ra tuy là bản lĩnh thông thiên, nhưng bây giờ dù sao cũng không phải chân thân chính diện, chỉ là một đạo nguyên thần hình chiếu, cái này sợ là có chút phiền phức. Mà Hoa Mãn Lâu lại là lắc đầu, vẻ mặt tự tin nói ra, yên tâm đi, tiên sinh sẽ không thua. Ngươi lại hãy chờ xem. Chính như Hoa Mãn Lâu sở liệu, đối với người ngoài, thậm chí là đều là lục địa thần tiên chi cảnh đối thủ mà nói, cung cửu một thức này Trích Tinh thủ, tự nhiên là khó có thể chống đỡ không được vô thượng tuyệt học. Có thể ở trong mắt Tô Lưu, cái này cái gọi là Trích Tinh thủ, cũng liền cùng tiểu hài tử siếp, không có gì khác biệt. Phù Du hám đại thụ, được cười không tự lượng. Tô Lưu ánh mắt đạm mạc, khoe miệng nhấc lên một vệt châm chọc độ cùng, ngay trong ánh mắt lặng yên hiện ra một tia lạnh ý rằng co hồi lâu, cũng nên kết thúc trận này náo nhiệt, hay dùng một chiêu này tới thành tựu chung kết ta. Chỉ thấy Tô Lưu than nhẹ một tiếng, chợt đưa bàn tay hướng phía hư không nhẹ nhàng nắm chặt, thấp giọng cắt nói, đại hoàng tụ thiên thủ, ngũ chỉ dùng, thiên địa thủ. Sau một khắc, tại mọi người rung động ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy cái kia giữa không trung năm cái giống như ổ tìm sợ gì một dạng lớn chỉ, dĩ nhiên tại lấy một loại tốc độ cực nhanh dung hợp vào một chỗ. Đột nhiên, phương thiên địa này đều sôi trào. Cuồng phong sổ khởi, thiên hôn địa ám, cuồn cuộn lôi đỉnh giống như chống trận một dạng vang vọng giữa thiên địa. Thoáng qua trong lúc đó, năm cái lớn chỉ liền đã dung thành một chỉ đã đủ che khuất bầu trời trăm trượng bàn tay khổng lồ, thổ hoàng sắc bàn tay khổng lồ bên trên, tản mát ra từng đợt hoang vu hơi thở. Từng đạo đại địa như chỉ tay một dạng trải rộng với trên đó. Trong lúc mơ hồ, một cỗ chấn áp thiên địa uy thế lặng yên tràn ngập tại bàn tay khổng lồ bên trong. một chiêu này chính là đại hoang tù thiên chỉ tiến giai phiên bản đại hoang tù thiên thủ, hơn nữa còn là lấy đại hoang vu kinh ra chỉ dưới đại hoang tù thiên thủ, uy lực của nó quả thực khó có thể tưởng tượng. Không nói đến sớm đã là trợn mắt ốc mồm Lục Tiểu Phụng đám người, liền đều là lục địa thần tiên chi cảnh cung cửu, cũng nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hai cổ chiến chiến, giờ khắc này ngoài mặt từ trước đến nay bảo trì tao nhã lịch sự tắc phong cửu công tử, thậm chí không nhịn được muốn chửi ầm lên. Cái này con mẹ nó cũng có thể xem như là võ học sao? Trừng trăm trượng giả thiên thủ, ở nơi này là phạm nhân có khả năng tiếp được chiêu thức. Coi như là thiên vương lão tử ở nơi này, sợ là cũng phải chạy chối chết ta. Nhưng lúc này đã không được phép cung cửu làm tiếp suy nghĩ nhiều, bởi vì một con kia che khuất bầu trời thiên thần chi thủ đã như thương thiên tháp tiếp theo vậy, hướng phía hắn chấn áp xuống. Đột nhiên thiên địa trở nên run lên, thương thiên biến sắc, đại địa chấn liệt. Chỉ là bàn tay khổng lồ lúc rơi xuống buộc phát ra cương phòng, liền đã cắt tới cung cửu trên mặt mơ hồ bị đau. Bốn một cái này, sợ là phiền phức lớn rồi. Nhưng cung cửu cũng lòng biết rõ, tại bực này thế tiến công phía dưới, tuyệt không nửa phần có thể chạy thoát, kế trước mắt chỉ có liều chết đánh một trận, có thể khiến cho một chút hy vọng sống. Cung cửu cắn răng, huyết hai con mắt màu đỏ bên trong lặng yên hiện ra một màn điên cuồng ý, nhìn chằm chằm Tô Lưu, thấp đường hầm, liều rồi. Chương 337, thiên nhân cảnh thần thông, ngưng tụ pháp tướng. Chương 337, thiên nhân cảnh thần thông, ngưng tụ pháp tướng. Liều rồi. Cung cửu gầm lên một tiếng, trong tròng mắt hiện lên một tia quyết tuyệt ý, cho dù chết, ta cũng không có thể bại. Sau một khắc, ở Lục Tiểu Phụng đám người rung động ánh mắt nhìn soi mói. Cung cửu hóa ra là phi thân mà ra, đem thân thể của hắn sáp nhập vào huyết sắc bàn tay khổng lồ bên trong. Đột nhiên, huyết sắc bàn tay khổng lồ bên trên huyết quang bạo phát, hóa ra là từng bước buộc vòng quanh một bộ cao tới trăm trượng huyết ma pháp bộ dạng. Nay đạo khổng lồ pháp tướng tà ác lại dữ tợn, giống như trong địa ngục bỏ ra ngoài tu la ác quỷ, tàn mát ra một cỗ làm người ta sợ hãi mùi máu tanh. Pháp tướng, hắn dĩ nhiên là ngưng tụ ra 29 pháp tướng. Thấy như vậy một màn, mặc dù là từ trước đến nay lạnh nhạt thiếu tư mệnh, trong tròng mắt cũng không khỏi hiện lên vài phần kinh ngạc ý, nhịn không được kinh hô, cái này điều này sao có thể? Thấy thế, Hoa Mãn Lâu nhịn không được lên tiếng hỏi, sư tỷ cái gì gọi là pháp tướng? Thiếu tư mệnh than nhẹ một tiếng, buồn bã nói, pháp tướng chính là thiên nhân cảnh cường giả, tài năng mới có thể ngưng tụ ra thần thông, một ngày thực hiện mà ra, quyền có thể băng thiên, chân có thể lật địa, cao tới trăm trượng, có thể so với thần ma. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chưa từng nghĩ, thế gian lại có bực này thần thông. Đám người theo bản năng đưa mắt nhìn phía cái kia tôn huyết ma pháp bộ dạng, trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ lạnh thấu xương hàn ý, vị này cựu công tử còn thật là khó dây dưa rất. Giờ khắc này, liền Tô Lưu cũng khẽ nhíu mày, nhìn phía huyết ma pháp bộ dạng ánh mắt ở giữa toát ra vài phần kinh ngạc ý. Đương nhiên, hắn không phải ở sợ hai đối phương cường đại, mà ở vì cùng cựu quyết tuyệt cảm thấy kinh ngạc. Lấy thân là thế, mạnh mẽ ngưng tụ ra pháp tướng sao? Vì nhất thời thắng bại, dĩ nhiên không tiếc làm được trình độ này. Cái này tinh khí, ngược lại là cùng nguyên bản ở giữa cái kia cố chấp như ma cựu công tử giống nhau như lúc. Chỉ bất quá, cái này mạnh mẽ ngưng tụ ra pháp tướng, dùng để hù người khác, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Có thể nếu là đối đầu Tô Lưu, vẫn như cũng là không đáng chú ý. Tô Lưu than nhẹ một tiếng, khóe miệng nhấc lên một vệt như có như không nụ cười lạnh nhạt, nhẹ giọng nói rằng: "Thôi được, xem ở ngươi liều mạng như vậy mặt trên, ta liền khiến cho ra chút bản lĩnh thật sự, cũng để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính pháp tướng thần thông." Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy hắn đạp chân xuống, lần nữa thi triển ra đại hoàng vũ kinh. Cái này một lần, Tô Lưu nhưng là quyết tâm. Phương biên nghìn trượng bên trong cây cỏ trong nháy mắt héo rũ, đại địa cũng theo đó khô héo sừng nước. Liên tục không ngừng tự nhiên sinh cơ ở đại hoang vu kinh dưới tác dụng, bị chuyển hóa thành vô cùng vô tận năng lượng, trong nháy mắt dung nhập Tô Lưu trong thân thể. Thời gian chừng mấy cái hô hấp ngắn ngủi sau đó, phương biên nghìn trượng bên trong liền đã hóa thành một mảnh làm người ta sợ hãi hoang vu chi địa. Mà Tô Lưu võ đạo lại là không ngừng kéo lên. Từ lục địa thần tiên sơ giai, lần lượt vượt qua mấy đạo cánh cửa, nhảy trở thành lục địa thần tiên tột cùng cường giả tuyệt thế. Bực này tốc độ, không kém gì một bước lên trời. Cái này chính là đại 973 hoang vu trải qua chỗ thần kỳ, có thể dễ như trở bàn tay bộc phát ra vượt qua giai đoạn sức chiến đấu. Liên như thế khắc, Tô Lưu đạo này nguyên thần phân thân, thậm chí ngắn ngủi có siêu việt bản thể thực lực. Cảm thụ được trong cơ thể vô cùng vô tận lực lượng, Tô Lưu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong ánh mắt toát ra một chút động dung ý, đây cũng là đại hoang vu kinh lực lượng sao? Quả nhiên ghê gớm. Dứt lời, chỉ thấy hắn chậm rãi nhắm hai mắt, triệu tập lấy trong cơ thể vô cùng vô tận hoang vu chi lực, đem liên tục không ngừng dưới vào đại hoang tổ thiên thủ bên trong. Ngắn ngủi sau một lát, tại mọi người rung động ánh mắt ở giữa, một đạo sừng sững giữa thiên địa, giống như thần minh một dạng cự đại pháp tướng lặng yên hội tụ mà thành. Tô Lưu lại cũng là thi triển ra pháp tướng. Chương 338, phù du hám đại thụ, được cười không tự lượng. Chương 338, phù du hám đại thụ, được cười không tự lượng. Lúc này, nhưng thấy nhất tôn cao tới mấy trăm trượng, giống như cự linh thần một dạng cao đại hư ảnh đang sừng sững giữa thiên địa. Cái kia thân ảnh to lớn, đầu đỉnh thương thiên, chân đạp đất, một loại không cách nào hình dung rộng rãi khí thế từ trên người tản ra. Tại cái kia trở, các loại khí thế dưới, phương thiên địa này đều phảng phất trở nên run rẩy. Thiên nhân, pháp tướng, cùng cung cửu vậy chờ lấy huyết tế phương pháp mạnh mẽ ngưng tụ mà thành pháp tướng bất động. Tô Lưu cái này nhất tôn pháp tướng, chính là hắn bằng vào đại hoang vu kinh thần diệu, hội tụ phương viên nghìn trượng bên trong sinh cơ, chuyển hóa thành hoang vu chi lực, lúc này mới hội tụ mà thành. Vì vậy, uy lực của nó cùng chân chính thiên nhân pháp tướng so sánh với, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Không phải không có khả năng. ngươi làm sao cũng có thể hội tụ pháp tướng. Cung Cửu tiếng gầm gừ giống như sấm sét một dạng vang vọng giữa thiên địa, trong đó tràn đầy nồng nặc bất khả tư nghị ý, hắn chính là bỏ ra hơn nửa cái mạng đại giới, mới miễn cưỡng làm được ngưng tụ ra pháp tướng hư ảnh. Người đạo sĩ thúi này, dựa vào cái gì cũng có thể làm được? Tức thì nóng giận công tâm, huyết rót đồng tử. Ở cực hạn dưới sự cuồng nộ, Cung Cửu cuối cùng một tia lý trí cũng đã tiêu thất, khổng lồ huyết ma pháp bộ dạng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tựa như từ trong miệng phụt lên ra một đạo huyết sắc hồng thủy, trực tiếp chạy Tô Lưu tịch quyển mà đi. Mà Tô Lưu lại là cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhấc lên một vệt châm chọc độ cung. Chó cùng rất dậu, không đáng nhắc đến. Lời còn chưa dứt, liền thấy Tô Lưu trong hai mắt phản phất có lãnh điện lóe lên một cái rồi biến mất. Chấn áp. Sau đó một tiếng hét lớn trầm thấp tiếng, tựa như quần quần lôi đình một dạng vang vọng với phương thiên địa này trong lúc đó. Sau một khắc, chỉ thấy Tô Lưu trở tay một trường, liền hướng lấy hư không nhẹ nhàng đè xuống. Một trường này nhìn như hời hợt, trên thực tế chính là Tô Lưu nén giận mà phát, trong đó tích chứa uy năng đã đủ long trời lở đất liền như thế khác. Chỉ thấy theo Tô Lưu bàn tay đè xuống, sau lưng hắn cái kia tôn cao tới trăm trượng ma thần pháp tướng cũng theo động tác của hắn chậm rãi đem cự trường lộ ra. Đột nhiên thiên khung trở nên chấn động, mây đen dập trời, thiên địa thất sắc, trong hư không tạo nên từng vòng liên y liệt, phản phất là liền mảnh không gian này đều bị cái kia đáng sợ lực lượng hầu như muốn vỡ ra tới. Ở thiếu tư mệnh đám người rung động trong ánh mắt, một chỉ trường trên trăm trượng đã đủ che khuất bầu trời kim sắc bàn tay khổng lồ từ thiên khung chi thượng đánh xuống, trong nháy mắt liền đem cái kia tinh hồng huyết hà chấn áp. Và anh, sấm sét nổ vang, cuồng phong sầu khởi, thổ hoàng sắc hoang vu chi lực quần quận không chừng, uy lực của nó còn muốn thắng được thiên lôi địa hỏa, trong nháy mắt liền đem cái kia huyết hà xé nát. Không có khả năng. Tại bực này thần lực chấn áp phía dưới, Cung Cửu pháp tướng trong nháy mắt bị thua, khổng lồ hư ảnh không tự chủ được rút lui hơn 10 bước. Mỗi hạ xuống một bước, đều ở đây trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Trang cảnh cực kỳ chấn động. Mà ở bên kia, Tô Lưu giống như thiên thần hạ phàm, sừng sững ở pháp tướng phía dưới, trong hai tròng mắt mơ hồ có lánh lệ màu sắc hiện lên, ngạo nghễ nói, một phù du hám đại thụ, nực cười không tự lượng. Ngươi còn chưa xứng cùng ta đọ sức, đổi lại sư phụ của ngươi tới, có lẽ còn có thể để cho ta chăm chú chút. Mà thôi, xem ở ngươi cũng nên cho ta sử xuất đại hoàng vu kinh mặt trên, liền thưởng ngươi một cái kiểu chết thống khoái a. Lời còn chưa dứt, liền thấy Tô Lưu bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, trong miệng quát khẽ, Tử Quốc. Trong tiếng quát khẽ, chỉ thấy một chỉ trừng trăm trượng, trên đó trải rộng cổ xưa văn lộ kim sắc bàn tay khổng lồ lặng yên thành hình, lấy che khuất bầu trời tư thế, hướng phía Cung Cửu chấn áp xuống. Không phải ở Cung Cửu sợ hãi vạn phần ánh mắt ở giữa, đại hoàng tổ thiên thủ mang theo lấy hủy thiên diệt địa bay, ầm ầm hạ xuống. Chương 339, trên hoàng tuyền lộ nhiều tịch mịch, sớm muộn gì để cho ngươi sư phụ cùng ngươi cùng nhau. Chương 339, trên hoàng tuyền lộ nhiều tịch mịch, sớm muộn gì để cho ngươi sư phụ cùng ngươi cùng nhau. Vâng. Khổng lồ kim sắc bàn tay khổng lồ giống như vẫn thạch thiên hàn một dạng, từ thiên cung chi thượng hạ xuống. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, giống như thần phạt một dạng, hung hăng đánh vào Cung Cửu huyết ma pháp bộ dạng bên trên. Ùng ùng. Đột nhiên, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Từng tiếng như sấm rền tiếng oanh minh chợt vang lên, gần như thực chất ba động, đem hư không đều dung ra từng vòng liên ý để giăng rắc. Kèm theo một tiếng thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên, cái kia chừng trăm trượng lớn huyết ma pháp bộ dạng trực tiếp là bị đánh ra từng đạo đen nhánh cự đại vết dạng. Phanh 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 phanh. Ngay sau đó, chính là liên tiếp không ngừng tiếng vỡ vụn vang lên. Ở Cung Cửu tuyệt trong ánh mắt nhìn soi mói, hắn hao phí hơn phân nửa cái cánh mạng mới, chỉ có 147 ngưng tụ mà thành huyết ma pháp bộ dạng triệt để nghiền nát. Không phải, điều đó không có khả năng. Không có huyết ma pháp bộ dạng che chở, Cung Cửu thân thể triệt để hiện lộ mà ra, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tiếng gào tuyệt vọng lấy. Tô Lưu ánh mắt đạm mạc, trong ánh mắt toát ra vài phần băng lãnh ý, thản nhiên nói, phúc họa không cửa, duy người từ triệu. Người ta nguyên bản cũng không ân oán, chỉ tiếc ngươi không phải là muốn trêu chọc ta huyền chân nhất mạch, còn muốn lấn đệ tử ta. Ngươi đã một lòng muốn chết, đạo kia ra ta thành toàn ngươi chính là. Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy Tô Lưu trở tay nắm chặt, lần nữa thi triển ra Thái Hoang Tụ Thiên tay. Mắt thấy che khuất bầu trời kim sắc bàn tay khổng lồ hướng cùng với chính mình chấn áp xuống, Cung Cửu cơ hồ bị sợ đến hồn phi phách tán, thét to, ngươi không thể giết ta. Ngươi nếu dám giết ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe vậy, Tô Lưu cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, trên hoàng tuyền lộ nhiều tịch mịch, ngươi yên tâm, đạo gia sớm muộn gì cũng tiến hắn xuống phía dưới, cùng ngươi cùng nhau làm bạn. Dứt lời, Tô Lưu bàn tay bỗng nhiên đè xuống. Oanh! Thiên cung chi thượng kim sắc bàn tay khổng lồ cũng theo đó hạ xuống. Oanh! Thiên địa lật, sơn hà vòng lại. Liên phảng phất là thương thiên quân đạo, vẫn thạch thiên hàng, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được, gần như tựa là hủy diệt lực lượng ầm ầm hạ xuống. Ùng ùng. Mặt đất trong nháy mắt đổ nát, toàn bộ tiểu viện đều bị hủy diệt, ước chừng bị đánh ra một cái chừng mười mấy trượng hố to. Bùng nổ kinh lực quyển, ai, như cuồng phong tàn sát bừa bãi mà ra, đem chỗ đi qua hóa thành một vùng phế tích. Tại bực này làm người ta sợ hãi hủy diệt chi lực dưới, đừng hội nói Cung Cửu cái này lục địa thần tiên, ngay cả là thiên thượng đại la kim tiên, sợ là cũng phải máu nhuộm xiêm y lý thường cảm vị này một đời mới thanh long hội đại long đầu Cung Cửu, còn chưa từng chân chính tàn sát bừa bãi giang hồ, liền đã thịt nát xương tan, táng thân với Tô Lưu đại hoàng tổ thiên thủ phía dưới. Trách chỉ trách hắn gan to bằng trời. Ngàn không nên, vạn không nên, hắn không nên đối với Tô Lưu cái này bao che khuyết điểm sư phụ đệ tử xuất thủ. Bụi mù tán đi, đại chiến kết thúc. Giờ khắc này, thiên địa vắng vẻ. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở giữa không trung đạo kiếp như thần tựa ma bạch đi thân ảnh bên trên. Lục Tiểu Phụng thở dài một tiếng, cảm khái nói, kiếp này có thể kết bạn bực này nhân vật thần tiên, ta cả đời này cũng coi như không uổng công. Hoa Mãn Lâu cũng cảm khái nói, có thể đã lệ tiên sinh vi sư, quả thật Hoa Mãn Lâu mười thế đã tu luyện tạo hóa. Thiếu Tư Mệnh lại là kinh ngạc ngây người ngây tại chỗ, một đôi tím nhạt đôi mắt đẹp hơi lộ ra mê ly nhìn phía Tô Lưu, ánh mắt ở giữa tràn đầy sùng bái, ngưỡng mộ. Mà ở bên kia, Hoắc Hưu cùng Tiết Tiếu Nhân chờ, các loại Thanh Y Lìa Lâu thành viên lại là hai mắt dại ra, giống như là từng cổ một pho tượng vậy ngây tại chỗ. Từng gương mặt một trên viết đầy bất khả tư nghị, dường như còn không dám tiếp thu trước mắt phát sinh toàn bộ. Tốt một lúc sau, Hoắc Hưu mới chỉ có hơi chút khôi thần trí, chật vật nuốt xuống một bãi nước miếng, tự lẩm bẩm, ta không phải đang nằm mơ chứ? Chương 340, người người bên ngoài, thiên ngoại thiên, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chương 340, người người bên ngoài, thiên ngoại thiên, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, Hoắc Hưu đám người vô luận như thế nào cũng không thể tin được, vị này bừng tỉnh quỷ thần hàng thế một dạng cựu công tử, dĩ nhiên cũng sẽ chết với trong tay người khác. Tục truyền nghe thấy, có một lần, cựu công tử từng chọc giận qua cái kia vị thần bí khó lường lao gia tử, vì vậy bị phạt đóng vào trong quan tài, chôn dưới đất 7 ngày để làm nghiêm phạt. Có thể chẳng ai nghĩ tới, sau 7 ngày, có người đem quan tài từ dưới đất đào ra, mở ra nắp quan tài nhìn một cái, hắn dĩ nhiên dường như người không có sao giống nhau, vẫn như cũng là hoạt bính loạn khiêu. Cái này dạng một cái dường như quỷ thần một dạng yêu nghiệt, bây giờ dĩ nhiên luân lạc tới bực này hôi phi yên diệt, hài cốt không còn kết cục bi thảm. Không thể không nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mà cái này vị trong truyền thuyết Tô Kiếm Tiên, chính là người người bên ngoài, thiên ngoại thiên, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nghiệp chứng a. Tặc lão tiên, làm sao lại để cho chúng ta chọc tới như thế một cái sát tinh. Nghĩ vậy, Hoắc Hưu cùng Tiết Tiếu Nhân không khỏi thở dài một tiếng, trên mặt cũng hiện ra vẻ khổ sở ý, chợt nhất tề quỳ rạp xuống đất, cầu xin tha thứ, Tô Kiếm Tiên. Tha mạng. Bọn ta cam nguyện làm nô. Chỉ cầu đổi một cái mạng. Sinh tử chi gian có vô cùng khủng bố. Mặc dù là cao tăng đại đức cũng khó có thể khám phá sinh tử, huống chi là Hoắc Hưu cùng Tiết Tiếu Nhân bực này võ lâm tiêu hùng. Dục vọng càng mãnh liệt nhân liền càng là tích mệnh. Dù sao, mất mạng, vậy coi như thực sự là cái gì cũng bị mất. Huống hồ, hai người bọn họ nguyên bổn chính là cung cựu thủ hạ, cho ai làm cậu không phải làm. Nếu là có thể đầu nhập vị này như thần tựa ma Tô Kiếm Tiên giới trướng, chưa chắc không phải một hồi tạo hóa. Nghĩ vậy, Hoắc Hưu cùng Tiết Tiếu Nhân quỳ rạp xuống đất thân thể càng phát cung kính, thận trọng nói bổ sung, bọn ta giới trướng còn có gần 10.000 thanh ý địa lâu thế lực, cùng với vô số kẻ tài phú. Chỉ cầu chủ thượng bỏ qua cho bọn ta một mạng, hai chúng ta cam nguyện làm nô, núi lao biển lửa, mặc cho khu xử. Không thể không nói, hai người này xác thực cũng vẫn tính là có bản điều kiện tiền vốn. Không nói đến hai người này bản thân chính là có thể lực xuất chúng đại tông sư cường giả, nói riêng về cái này thanh ý địa lâu tài phú cùng nhân thủ, cũng đủ để cho trên đời này bất luận cái gì có dã tâm kiêu hùng đều trở nên động dung. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Lưu cũng không ở những người này trong hàng ngũ. Thanh Y Lìa Lâu tài phú nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Tô Lưu nếu làm muốn, bằng vào một thân tuyệt thế khinh công cùng với một tay tụ lý càn khôn thần thông diệu pháp, ngay cả là đương đại ngũ đại vương triều quốc hố, hắn cũng có thể thần không biết quỷ không hay rời hết. Mà Thanh Y Lìa Lâu cái kia hơn bạn dành cái gọi là sát thủ tinh nhuệ nhân thủ, thì càng là một đám giá áo túi cơm. Đừng nói những thứ này bình thường thích khách, liền trung nguyên nhất điểm hồng, kinh vô mệnh, dương hương ngạn ba vị này đỉnh cấp sát thủ đều vào không phải Tô Lưu nhãn, chúng chi còn lại những phế vật kia. Không huyền chân nhất mạch tôn chỉ, từ trước đến nay là nặng chất không trọng lượng, không được phép những thứ này giá áo túi cơm. Có thể vào Tô Lưu môn hạ, mặc dù là đời tớ, cũng đều là nhân trung long vượng, những phế vật này xứng sao? Nhớ tới nơi này, Tô Lưu không khỏi cười lạnh một tiếng, trong hai tròng mắt hình như có lãnh điện chợt lóe lên, ngạo nghễ nói, một đám không thấy được ánh sáng sâu, xứng sao vào môn hạ của ta? Chê cười, cái này quát khẽ một tiếng, liền giống như sấm rền ở Hoắc Hưu cùng Tiết Tiếu Nhân bên thai nổ vang, chấn được hai người quay cuồng trời đất. Mà liền sau đó một khắc, cười lạnh một tiếng lại là chợt băng lên. Các ngươi đã dám hướng môn hạ đệ tử của ta xuất thủ, cái kia bần đạo há có thể cho phép các ngươi sống tạm trên đời. Trên hoàng tuyên lộ nhiều tịch mịch, các ngươi vẫn là cùng cái kia vị cựu công tử cùng nhau lên đường a. Miệng. Chương 341, kinh vô mệnh báo thủ, đánh bạc cánh mạng một kiếm. Chương 341, kinh vô mệnh báo thủ, đánh bạc cánh mạng một kiếm. Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy Tô Lưu kiếm chỉ một điểm, trong miệng quát khẽ, kiếm tới. Sau một khắc, một tiếng giống như long ngâm phượng mình một dạng tiếng kiếm reo chợt vang lên. Ngay sau đó, một đạo ưu tử sắc lưu quang gào thét mà ra, giống như phi hồng một dạng xẹt qua hư không. Chính là tuốt ra khỏi vỏ Tử Vân kiếm. Ông Tử Vân kiếm toát ra lộng lẫy kiếm quang, mang theo lấy hạo hạo đãng đãng kiếm khí, trong nháy mắt liền vượt qua mười mấy trượng cách một ngũ linh cách, đem Hoắc Hưu cùng Tiết Tiếu Nhân hai người thì quyền. Thương cảm hai người này còn chưa kịp phản ứng, liền hét thảm một tiếng đều không thể phát sinh, liền bị Tử Vân kiếm khí mạt sát. Vô thanh vô tức trong lúc đó, hai vị có đại tông sư cấp bậc thực lực võ lâm tiêu hùng, liền đã tiêu tan thành mây khói, hải cốt không còn. Uy thế bực này, cơ hồ là thấy trung nguyên nhất điểm hồng trợ, các loại người hồn phi phách tán, tê cả da đầu, hai chân càng là run rẩy không ngừng, hầu như muốn té quỵ dưới đất. Mà ở bên kia, Lục Tiểu Phụng mấy người cũng là hai tròng mắt tỏa ánh sáng, ngay trong ánh mắt tràn đầy ý sùng bái. Thưa không ngự kiếm, thoáng qua ngàn thước, lấy tánh mạng người ta như lấy đồ trong túi. Bực này sát phạt quả quyết tuyệt đại phong thái, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh tạ kiếm tiên. Diệt trừ Hoắc Hưu cùng Tiết Tiếu Nhân sau đó, Tô Lưu lại đem ánh mắt nhìn phía kinh vô mệnh, trung nguyên nhất điểm hồng đám người, thản nhiên nói, đầu đảng tội ác đã chết, các ngươi muốn chết muốn sống. Ở tạ kiếm tiên uy thế phía dưới, trung nguyên nhất điểm hồng cùng Dương Hương Ngạn cả người run rẩy, quỳ xuống đất dập đầu. Cầu Tô kiếm tiên giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho bọn ta. Chỉ có kinh vô mệnh một người, vẫn là kiên trì đứng tại chỗ, một đôi chỗ trống tĩnh mịch đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Lưu, một chữ một cái nói ra, trước đây chính là ngươi giết thượng quan Kim Hồng, hôm nay ta muốn báo thù cho hắn. Lời còn chưa dứt, liền chỉ nghe thương được một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo đen nhánh thân ảnh hướng phía Tô Lưu bay vút mà đi. Một đạo hàn mang trong vắt kiếm phong, giống như sao băng hướng phía Tô Lưu đâm tới, thẳng đến cổ họng của hắn. Chính là rút kiếm ra kinh vô mệnh. Thành tựu thượng quan Kim Hồng tay trái tay phải, cuộc đời của hắn chỉ vì thượng quan Kim Hồng sống. Cái mạng hắn ý nghĩa, chỉ là làm cho này vị kim tiền bang tay thuận bên trong một thanh lợi kiếm mà thôi. Có thể tại thượng quan Kim Hồng sau khi chết, kinh vô mệnh nhân sinh liền triệt để mất đi bất kỳ ý nghĩa gì. Duy nhất còn lại, chính là báo thù hai chữ. Vì thế, hắn không sợ hãi chút nào, hơn nữa có thể hy sinh bất cứ giá nào, bao quát hắn sinh mệnh. Liên như thế khác một dạng, ở nơi này sinh tử tồn vong bước ngoặt nguy hiểm, kinh vô mệnh không chỉ không có tuyển trạch hướng Tô Lưu đầu hàng, ngược lại là đập nồi dìm thuyền, dự định lấy mệnh tương bác, đâm ra đời này cuối cùng một kiếm không. Tuy là cái này hy vọng hầu như xa vời đến không tồn tại, nhưng cái này nhưng cũng là hắn có thể vì thượng quan Kim Hồng có thể làm duy nhất một chuyện. Giết! Tiếng thét dài chung, kinh vô mệnh lại tựa như cùng trường kiếm trong tay hợp nhất, hóa thành một đạo đen như mực lưu quang, thẳng đến Tô Lưu yết hầu. Kinh vô mệnh kiếm pháp không có một tia cuốn hút, cũng không có dư thừa chiêu thức, chỉ dùng một chữ liền có thể hình dung, đó chính là nhanh, cực hạn nhanh, vượt qua thường nhân tưởng tượng nhanh. Nhất là vào giờ khắc này, ở nguy cơ sinh tử, cùng với cựu hận bức bách phía dưới, kinh vô mệnh ba, chí tự nhiên là bạo phát ra tất cả tiềm lực, sử xuất hắn từ lúc chào đời tới nay hoàn mỹ nhất một kiếm. Muốn giết hắn, là quyết định không thể nào làm được. Ta duy nhất sở cầu, chính là đâm trúng hắn một kiếm, tạm thời cho rằng báo đáp bang chủ đối với ân tình của ta. Kinh vô mệnh đem hết toàn lực, không tiếc lấy mệnh vì lợi thế, chỉ cầu một kiếm này có thể đâm trúng Tô Lưu, cho dù là làm cho hắn lui ra phía sau nửa bước. Chỉ tiếc, hắn nguyện vọng này đã định trước cũng khó mà thực hiện. Đệ 342 phàm nhân kiếm, há có thể cùng tiên thần tranh chấp. Mắt thấy kinh vô mệnh cầm kiếm đánh tới, Tô Lưu lại vẫn như cũng là đứng lặng tại chỗ, liền cước bộ cũng không từng hoạt động nửa phần. Hoắc Hưu, Tiết Tiếu Nhân bực này đại tông sư cường giả, trong mắt hắn cũng như cùng là con kiến hôi mở dạng, huống chi kinh vô mệnh nho nhỏ này tông sư võ giả. Mặc dù là hắn cháy hết sinh mệnh, đem hết toàn lực một kiếm, ở trong mắt Tô Lưu lại vẫn như cũng là sơ hở trong chỗ. Ông kiếm phong rung động, đông nhiên tới, kiếm quang bén nhọn giống như lãnh điện một dạng chạy thẳng tới Tô Lưu yết hầu đâm tới. Giết! Kinh vô mệnh hai mắt phiếm hồng, không dám liều mạng ép lấy trong thân thể mỗi một sợi chân khí. Trong lòng hắn rõ ràng, chính mình chỉ có một lần xuất kiếm cơ hội. Một kiếm này được hay không được, cuối cùng chờ đợi hắn đều là tử vong phủ xuống. Hai người phân biệt, không ngoài là có Tôn Nghiêm chết cùng không có ý nghĩa chết mà thôi. Ở nơi này sinh tử một đường bước ngoặt nguy hiểm, kinh vô mệnh trong đầu đột nhiên nổi lên cái kia vĩ nạn hoàng y liễu thân ảnh, nhịn không được tự lẩm bẩm, hay dùng một kiếm này để báo đáp ngươi mấy năm nay đối với ân tình của ta a. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến, thiên điệu đột nhiên trở nên một tịch. Kinh vô mệnh chợt phát hiện, mũi kiếm của chính mình tựa hồ là dừng lại ở hư không bên trong. Vô luận hắn như thế nào ra sức xuất kiếm, hàn mang kia trong vắt ba thước thanh phong nhưng cũng là về phía trước không đạt được chút nào. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Kinh vô mệnh trong lòng đột nhiên hiện ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được hàn ý, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người run rẩy. Ta dường như không động được, không chỉ là kiếm của hắn không cách nào tiến thêm, liền cả người hắn cũng phảng phất là bị vô hình nào đó vô tướng vĩ lực áp chế ngay tại chỗ, căn bản không thể động đậy mảy may. Đáng chết, cái này vậy là cái gì yêu pháp? Kinh vô mệnh chợt ngẩng đầu lên, lại chỉ nhìn thấy một đôi sáng nhược tinh thần, uy nghi vô biên hai trong mắt. Ông, đây là một đôi như thế nào con ngươi? Trong đó phảng phất ẩn chứa nhật nguyện tinh thần, thiên địa vạn vật, liền chư thiên tinh đấu sinh ra cùng vẫn diệt, đều chất chứa trong đó. Khi nhìn đến này đôi đôi mắt trong chớp mắt, kinh vô mệnh tâm thần đều vì một trong chấn động, trong thân thể ở giữa mới vừa nổi lên một chút chân khí, trong nháy mắt liền bị trừ khử từ trong vô hình. Cái này chính là Tô Lưu trước đó vài ngày lấy được thần thông một trong võ đạo thiên nhãn. Cái này một đôi thần nhãn so với nguyên nay đã độc bộ giang hồ thái hư nhãn mà nói, còn muốn cao hơn một cấp bậc. Mà giờ khắc này, kinh vô mệnh hai tròng mắt xích hồng, nhìn chằm chằm Tô Lưu, giống như là một chỉ sắp chết dã thú, ánh mắt ở giữa ngoại trừ oán hận ở ngoài, còn kèm theo một cỗ nồng nặc vẻ tuyệt vọng. Nhân lực trung pin nan giữ thiên đấu, phàm chân kiếm, làm sao có thể thí sát tiên nhân? Kinh vô mệnh bại trận, chỉ có thể nói là tất nhiên. Liền hắn trong lòng mình đều biết, chỉ bằng chính mình cái này một tay khoái kiếm, cơ hồ không có cơ hội báo thù thành công. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, 150 chính mình dĩ nhiên là lấy cái này dạng khuất đục phương thức, bị đối phương cho trong nháy mắt đánh bại. Đối phương thậm chí cũng không từng xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là thoáng nhìn mà thôi, liền đem tâm thần của mình đánh tan, liền vẫn lấy làm tiêu ngạo kiếm thuật, đều không thi triển được. Kinh vô mệnh sắc mặt xám trắng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, phản phất ngay cả sinh mạng đều mất đi ý nghĩa. Trung quy, vẫn không thể nào báo thủ cho ngươi a. Kinh vô mệnh ý niệm trong đầu, làm sao có thể thoát khỏi Tô Lưu hai mắt? Chỉ thấy hắn đứng chắp tay, mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia trào phúng ý, tự tiếu phi tiểu nói, ngươi nếu như thế không bỏ được thượng quan Kim Hồng cái kia lão quỷ, đạo kia ra ta liền đơn giản người tốt làm tới cùng, khiến hai ngươi ở phía dưới đoàn tụ. Chương 343, thiên tử vọng khí thuật, đại tùy khí số sẽ hết. Chương 343, thiên tử vọng khí thuật, đại tùy khí số sẽ hết. Theo Tô Lưu một tiếng này cười khẽ hạ xuống, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố uy áp đột nhiên mà ra. Kinh vô mệnh không có bất cứ cơ hội phản kháng nào, trong nháy mắt liền bị cái này một cố giống như thiên uy một dạng vĩ đại cho nghiền thành một đoàn huyết vụ. Từ đầu đến cuối, Tô Lưu liền một ngón tay đều khẽ nhúc đích, chỉ bằng một thân lục địa thần tiên khí thế, liền đem danh chấn nhất thời khoái kiếm kinh vô mệnh nghiền thành cát bã. Bực này vượt qua thường nhân tưởng tượng như thế, tuy là thần tiên trên trời, sợ cũng không gì hơn cái này. Nhìn lấy cái kia một đoàn nhàn nhạt huyết vụ, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng cùng Dương Hương Ngạn hai người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được hàn ý từ tâm đầu một mạch trùng tiên linh sơi, cơ hồ bị sợ đến hồn phi phách tán. Bực này tử vong phương pháp, thật sự là quá mức khủng bố. So với thiên đao và quả, càng thêm thế thảm. Đây là huyết nhục thành bùn, hài cốt không còn, ngoại trừ một đoàn huyết vụ ở ngoài, liền một chút dấu vết đều không thể lưu lại. Mặc dù là Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng cùng Dương Hương Ngạn bực này quanh năm du tẩu cùng bên bờ sinh tử, giết người như ngoé sát thủ, cũng muốn rách cả mí mắt, run run rẩy rẩy, như muốn ngất. Ma quỷ, sát tinh, nhân đồ, sát hận, liên tiếp làm người ta sắp nứt cả tim gan xưng hô không tự chủ được ở trong lòng của hai người hiện lên. Một Điểm Hồng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dường như một pho tượng vậy ngây người ngây tại chỗ, trên mặt khó là hối hận. Ta đây là làm cái gì nghiệt, dĩ nhiên trêu chọc tới như thế một cái sát thần. Mà Dương Hương Ngạn thì càng thêm thống khổ. Hắn chính là phế thái tử Dương Dũng chi tử, ở Dương Quảng kế vị sau đó, bị Tả Vương Thạch Chi Hiên thu làm đệ tử. Hắn người mang huyết hải thâm cửu, cuộc đời này chỉ vì báo thù mà sống. Chỉ tiếc, hôm nay lây dính cái này cái cọc nhân quả, thù của hắn, sợ là lại không có cơ hội tự mình đi báo. Nghĩ vậy, Dương Hương Ngạn nhịn không được thở dài một tiếng, trong mắt hiện ra một vẻ sâu đậm buồn bã màu sắc, cười khổ nói: "Sư phụ á sư phụ, ngươi nhưng làm ta hô khổ. Phụ vương, mẫu phi, hài nhi không thể tự tay cho các ngươi báo thù." Mà đúng lúc này, một tiếng cười khẽ cũng là ung dung vang lên. "Ngươi là Dương Dũng nhi tử?" Nghe vậy, Dương Hương Ngạn trong lòng rùng mình, theo bản năng đáp là. Tô Lưu hai tròng mắt híp lại, trong mắt dường như có kim sắc thần quang lặng yên lưu chuyển, sử xuất thiên tử vọng khí thuật. Dương Hương Ngạn trên người, quả thực có một tia thiên tử long khí. Chỉ là cái này một luồng mỏng manh long khí vốn là cực kỳ ảm đạm, trên đó còn bị đen nhánh ma khí sở xâm nhiễm, hiển nhiên là mệnh số đã hết. Tô Lưu ánh mắt vi ngưng, trong con ngươi hiện lên một tia cảm khái ý, tự lẩm bẩm, đại tùy quả nhiên mệnh số sẽ hết, khí vận lại suy nhược đến tận đây. Dứt lời, hắn lại đem ánh mắt nhìn phía Dương Hương Ngạn, thản nhiên nói, ngươi nghĩ báo thù sao? Nghe vậy, Dương Hương Ngạn đầu tiên là sửng sốt, chợt ánh mắt ở giữa hiện lên sâu hận thù sâu ý, cắn răng nói, nghĩ, vì báo thù, ta có thể trả giá bất cứ giá nào. Nếu không có Dương Quảng cái kia xuất sinh hãm hại, hắn phụ vương tất nhiên đăng ký kế vị, trở thành đại tùy đế vương, mà hắn cũng đem trở thành đại tùy thái tử, mà không phải là hiện tại cái này người không ra người quỷ không ra quỷ ảnh tử thích khách. Có thể nói, hắn cùng hắn phụ vương, được lý, cả đời đều bị ở Dương Quảng trên tay. Bực này huyết hải thâm cửu, có thể tưởng tượng được, còn có bao nhiêu khắc cốt mình tâm câu. Mỗi khi nửa đêm tỉnh một lúc, Dương Hương Ngạn thậm chí hận không thể đồ ăn sống máu thịt. Tựa hồ là đã nhận ra Dương Hương Ngạn trong mắt hận ý, Tô Lưu mỉm cười, khoe miệng nhấc lên một vệt nụ cười như có như không. Ánh mắt của hắn rơi vào Dương Hương Ngạn, cái này lại tùy hoàng tôn trên người, thản nhiên nói, ngươi nếu muốn báo thù, cái kia bổn tọa liền cho ngươi một cái cơ hội. Chương 344, Dương Hương Ngạn, chỉ cần có thể giết Dương Quảng, ta nguyện ý trả giá toàn bộ. Chương 344, Dương Hương Ngạn, chỉ cần có thể giết Dương Quảng, ta nguyện ý trả giá toàn bộ. Nghe vậy, Dương Hương Ngạn cả người run lên, hai tròng mắt bỗng nhiên trở lớn, tựa hồ là nghe được cái gì bất khả tư nghị nói. "Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngài nguyện ý giúp ta báo thù?" Tô Lưu ánh mắt đạm mạc, khoe miệng nhấc lên một vệt nụ cười thản nhiên, hơi vài phần hài hước nói ra, "Làm sao? Ngươi không muốn sao?" Nghe vậy, Dương Hương Ngạn vui mừng quá đỗi, kích động đến cả người run rẩy, liền đầy đủ đều không nói được, chỉ có thể phịch một tiếng quỳ xuống đất, trưởng bái không lên. Tiểu tử người mang huyết hải thâm cửu, sở dĩ sống tạm trên đời, chỉ vì báo thù mà tồn. Tôn gia nếu chịu 150 giúp ta báo thù, mặc dù là muốn ta cái mạng này, ta cũng không chối từ. Trong lời nói là cực hạn mừng rỡ cùng không cách nào để nén hận ý mạnh liệt. Nhìn lấy quỳ xuống đất dập đầu Dương Hương Ngạn, Tô Lưu ánh mắt như cũng đạm mạc, tựa hồ là trên chín tầng trời thần minh ở mắt nhìn xuống nhỏ bé con kiến hôi, thản nhiên nói, mặc dù là đánh đổi mạng sống, cũng sẽ không tiếc. Dương Hương Ngạn sâu hấp một khẩu khí, chợt nặng nề trên mặt đất dập đầu một cái đầu, nặng nhỏ, chỉ cần có thể giết Dương Quảng cái kia nguy đế, vì ta phụ vương nhất mạch báo thù, coi như là thiên đạo vật quả, vĩnh viễn đọa lạc vào vô gian địa ngục, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nghe thấy, A Ít nói, Tô Lưu mỉm cười, khóe miệng nhấc lên một vệt như có như không độ cùng, thản nhiên nói, nếu như thế, vậy liền như ngươi mong muốn. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tô Lưu thân ảnh chớp động, ngay lập tức ngàn thước, trong nháy mắt liền tới đến rồi Dương Hương Ngạn trước mặt. Bổn tọa ban cho ngươi đại tông sư bên trên chiến lực, nhưng đại giới chính là dùng ngươi quãng đời còn lại tính mệnh tới trao đổi. Dứt lời, Tô Lưu nâng lên một chỉ thon dài bàn tay trắng đoán, bao trùm ở Dương Hương Ngạn trên đỉnh đầu, thản nhiên nói, bước trên điều này không đường về, ngươi liền cũng không còn cách nào quay đầu. Bổn tọa hiện tại hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có nguyện ý hay không? Dương Hương Ngạn cả người run rẩy, nhưng trong hai tròng mắt lại phảng phất có báo thù liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực, quát tầm lên, ta nguyện ý, cam tâm tình nguyện, bách tử bất hối, chỉ cần có thể báo thù, coi như hóa thân làm tu la ác quỷ, hắn cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt không hối hận. Tốt, đã như vậy, cái kia bổn tọa sẽ giúp đỡ ngươi. Tiếng cười khẽ chung, chỉ thấy Tô Lưu đưa bàn tay bao trùm ở Dương Hương Ngạn trên đỉnh đầu. Sau một khắc, bên mông quần quận như biển tiếp lực xen lẫn Tô Lưu trong lần chiến đấu này chưa dùng hết hoàng vũ chi lực, liên tục không ngừng dung nhập Dương Hương Ngạn trong thân thể. Dương Hương Ngạn chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất ngâm ở dung nham bên trong, năng lượng nóng rực liên tục không ngừng dũng mãnh vào. Hắn ngươi mỗi một tấc thân thể, mỗi một điều kinh mạch đều ở đây bị nào đó vĩ nạn lực lượng cải tạo. Giờ khắc này, hắn cuối cùng là tự thể nghiệm đến rồi cái gì mới, chỉ có gọi là sống không bằng chết. Ách, Nhưng dù vậy, vị này đại tùy hoàng thất đích trưởng tôn vẫn như cũng là cắn chặt răng, hai mắt đỏ như máu, không nói được một lời, chịu đựng lấy khắc cốt minh tâm cực hạn đau đớn. Kèm theo cực hạn đau đớn, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cường đại lực lượng cũng ở Dương Hương Ngạn trong cơ thể hiện lên mà ra. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, Dương Hương Ngạn liền đã đột phá đến đại tông sư chi cảnh. Sau đó, ở Tô Lưu không để lại dư lực công lực quán đỉnh phía dưới, Dương Hương Ngạn võ đạo càng là lấy một loại vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ tinh tiến lấy. Cuối cùng, hắn dĩ nhiên là từ tông sư cao giai trực tiếp vượt qua mấy cái tiểu tầng thứ, đạt tới đại tông sư cao giai. Bực này tốc độ, thậm chí so với Hoa Mãn Lâu phía trước tốc độ đột phá, có nhanh hơn rất nhiều. Nhưng tương tự, Dương Hương Ngạn trả giá cao, cũng là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Tuy là có một thân đã đủ báo thù thực lực cường đại, nhưng tuổi thọ của hắn cũng còn sót lại dưới thời gian một tháng. Chương 345, Tiên sư yên tâm, một tháng bên trong, Dương Quảng chắc chắn phải chết. Chương 345, Tiên sư yên tâm, một tháng bên trong, Dương Quảng chắc chắn phải chết. Lấy quãng đời còn lại thọ mệnh làm giá, đem đổi lấy một thân đã đủ báo thù thực lực. Cuộc mua bán này đến tột cùng là hay không có lời, có lẽ liền Dương Hương Ngạn người trong cuộc này đều nói không rõ. Nhưng duy nhất có thể xác định là, hắn hiện tại xác thực có một thân đã đủ hướng tùy Dương Đế Dương Quảng báo thù thực lực cường đại. Lúc này, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc như biển cường đại lực lượng, Dương Hương Ngạn trong mắt không khỏi hiện lên một tia say mê ý, cái này chính là sở hữu lực lượng cảm giác sao? Thật tốt quá, ta rốt cuộc có thể báo thù. Dương Hương Ngạn sâu hấp một khẩu khí, chợt quỳ rạp xuống đất, hướng phía Tô Lưu ba dập đầu, bái tạ nói, đa tạ tiên sư thành toàn. Nếu có kiếp sau, Dương Hương Ngạn nhất định kết cỏ ngầm ảnh, vì tiên sư đại ân đại đức. Đối mặt với Dương Hương Ngạn lễ bái, Tô Lưu vẫn như cũ là thờ ơ, ánh mắt đạm mạc thanh lãnh thản nhiên nói, người ta trong lúc đó, bất quá là một hồi giao dịch mà thôi, chưa nói tới cái gì ân tình. Dựa theo ngươi ước định của ta, đi giết Dương Quảng người kia, báo ngươi oán thù, coi như là giúp ta cái kia thế dân đổ nhi rút một tay. Nghe vậy, Dương Hương Ngạn trầm mặc khoảng khắc, trong mắt hiện ra vài phần buồn bã ý, ở trong lòng không tiếng động cười khổ nói, quả nhiên, chính mình vẫn là không vào được vị này Tô Kiếm Tiên nhân a. Mà thôi, có thể báo được trên người huyết hải thâm cửu, liền đã nhờ trời may mắn, há có thể xa cầu càng nhiều. Chết liền chết xong, chỉ ta có thể đường đường chính chính đi gặp ta phụ vương cùng hoàng gia gia. Nghĩ vậy, Dương Hương Ngạn sâu hấp một khẩu khí, chợt đằng nhưng đứng dậy, hướng phía Tô Lưu chắp tay, một chữ một cái lãng nói, tiên sư yên tâm, một tháng bên trong, Dương Quảng chắc chắn phải chết. Dứt lời, hắn không có chút nào do dự, một cái lắc mình liền hóa thành một đạo quỷ ảnh, tan đi trong trời đất. Nhìn đạo kia phiêu nhiên thân ảnh đi xa, Tô Lưu mỉm cười, khoe miệng nhấc lên một vệt nhàn nhạt độ cung. Cao giai đại tông sư thực lực, lại tăng thêm một thân xuất thần nhập hóa ám sát võ thuật, vị này vốn là danh chấn giang hồ ảnh tử thích khách, bây giờ đã là hóa thân làm một tên sát thần. Dương Quảng cái tên kia, mặc dù là ở lâu trong thâm cung, nhưng nếu không lục địa thần tiên cảnh cao thủ bảo hộ, cũng là chắc chắn phải chết. Xem ra thiên hạ này lại muốn loạn dậy rồi. Tô Lưu đứng chắc tay, ánh mắt nhìn phía chân trời cái kia một vòng sáng trong minh nguyệt, tự lẩm bẩm, tiểu lý tử, đừng nói vi sư không có giúp ngươi, giang hồ này ta đã giúp ngươi khuấy động đứng lên, thì nhìn ngươi điều này tiềm lòng có thể hay không ngư dược long môn, hóa thành chân long thiên tử. Sau đó, Tô Lưu xoay người, lại đem ánh mắt nhìn phía còn sót lại trung nguyên nhất điểm hồng. Cái này cái gọi là trung nguyên nhất điểm hồng, võ công bình thường không có gì lạ, tư chất cũng bình thường không có gì lạ. Duy nhất đáng ra xương đạo là, hắn trong lồng ngực còn mang theo vài phần hiệp khí. Cứ như vậy giết, xác thực cũng có vài phần đáng tiếc. Nhớ tới nơi này, Tô Lưu liếc một điểm hồng lướt mắt, thản nhiên nói, không ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi một điểm hồng cái này ở trong giang hồ rất có danh khí lớn thanh niên tuấn kiệt. Hắn chật vật nuốt xuống một bãi nước miếng, quỳ rạp xuống đất, chiến chiến căng căng hồi đáp, ta muốn sống. Ha ha. Tô Lưu mỉm cười, trong mắt lóe lên một chút trêu tức ý, tự tiếu phi tiểu nói, ngươi nếu muốn sống, cái kia bổn tọa liền ban thưởng ngươi một con đường sống. Xin hỏi tiên sinh, ra sao đường sống? Một điểm hồng trong mắt tràn đầy kinh hỉ, thận trọng hỏi. Tô Lưu ánh mắt đạm nhiên, cười tủm tỉm nói ra, ngươi dựa theo bổn tọa phân phó, đi đem Thanh Y Lìa Lâu cùng Thanh Long Hội còn lại tài phú cùng nhân thủ đóng hết, từ đây thành tiểu huyền chân nhất mạch lệ thuộc mà tồn tại. Miệng. Chương 346, tặng cho một điểm hồng tịch tà kiếm phổ. Chương 346, tặng cho một điểm hồng tịch tà kiếm phổ. Đang nghe Tô Lưu lời nói phía sau, một điểm hồng vẫn nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống trong bụng. Hắn điều này mạng nhỏ, cuối cùng là bảo trụ rồi. Một điểm hồng dài ra một khẩu khí, lập tức ánh mắt nhìn phía Tô Lưu, có chút hơi khó đáp, hồi bẩm tôn thượng, Thanh Y Lìa Lâu cùng Thanh Long Hội chung phần nhiều là tiêu căng khó thuần đồ. Chỉ bằng vào thuộc hạ một người, nếu muốn hoàn toàn chỉnh hợp cái này hai đại thế, sợ là có chút có làm khó dễ. Nào chỉ là làm khó dễ, nhất định chính là khó như lên trời. Một ngũ linh Thanh Ý Lìa Lâu coi như tốt nói. Dù sao một điểm hồng tóm lại là Thanh Ý Lìa Lâu tam đại thích khách một trong, ở trong lầu nắm giữ nhất định quyền lên tiếng. Có thể cái kia thần bí khó dò Thanh Long Hội, lại xác thực là làm cho một điểm hồng cảm thấy thúc thủ vô sách. Thiên thanh như nước, phi long tại thiên. Lại tựa như Thanh Long Hội bực này núp trong bóng tối quái vật lớn, bằng vào một điểm hồng như thế một cái chính là tông sư, căn bản khó có thể lay động. Nghe được một điểm hồng lời nói phía sau, Tô Lưu chỉ là mỉm cười, khoe miệng nhấc lên một vệt nụ cười như có như không, thản nhiên nói, ngươi hãy yên tâm, ta đương nhiên sẽ không cho ngươi đi chịu chết, tự nhiên sẽ có người đi giúp ngươi một tay. Bất quá, nói đến đây, Tô Lưu trong con ngươi thần quang lóe lên, lập tức lời nói xoay chuyển, cười tủm tỉm nói ra, thực lực của ngươi bây giờ quá kém, còn cần tạo nên một phen. Ngươi ngẩng đầu lên. Nghe vậy, một điểm hồng cả người run lên, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, chỗ đã thấy chính là một đôi sáng nhược tinh thần, uy nghi vô biên thần nhãn, chính là dung hợp thái hư mắt võ đạo thiên nhãn. Đột nhiên, tinh thần biến huyễn, nhật nguyệt luân chuyển, một cô khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp đột nhiên tràn ngập giữa thiên địa. Loạn thần, tuyệt trí. Ở nơi này một đạo quỷ dị nhất kiếp thuật tà lực phía dưới, một điểm hồng tâm trí trong nháy mắt bị bóp méo, trong đầu bị in dấu xuống một đạo tuyệt đối trung thành chú ấn. Thoáng qua trong lúc đó, một điểm hồng liền đã hóa thành Tô Lưu dưới trướng trung thành nhất đầy tớ. Cơ nô. Nhìn lấy ánh mắt hơi lộ ra dại ra, nhưng tuyệt đối trung thành một điểm hồng, Tô Lưu mỉm cười, tự lẩm bẩm, trung thành không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không trung thành, chỉ có cái này dạng, ta, tài năng, mới có thể yên tâm ban cho người lực lượng. Dứt lời, Tô Lưu lần nữa vận chuyển Hắc Thiên Thư, đem này đạo nguyên thần phân thân bên trong còn sót lại kiếp lực toàn bộ quán chú cho một điểm hồng, giúp đỡ mở mang kiếp hải. Bất quá chốc lát thời gian, một điểm hồng cũng lên cấp làm đại tông sư cấp bậc cường giả không. Tuy là xa yếu hơn Dương Hương Ngạn, nhưng hắn ngoại trừ trở thành Tô Lưu cấp nô ở ngoài, lại không có trả bất cứ giá nào. Không thể không nói, thật đúng là mọi người có người tạo hóa. Mà giờ khắc này, nhìn lấy đã tiến giai thành đại tông sư một điểm hồng, Tô Lưu dường như là nghĩ đến cái gì, khóe miệng đột nhiên nhấc lên một vệt nụ cười thản nhiên, rêu rêu nói, một điểm hồng mang, truy hồn và mệnh, thật là một tên rất hay. Chỉ tiếp kiếm pháp của ngươi dễ dàng tầm thường, liền kinh vô mệnh cũng không đổi kịp, càng không xứng với một điểm hồng cái này danh xưng. Những lời này, nghe được một điểm hồng diện hồng thay đỏ, lúng ta lúng túng không nói gì, liền phản bác cũng không nói được. Xuống nhất khắc, Tô Lưu đột nhiên cười tủm tỉm nói ra, ta chỗ này có một môn tiên giai học cấp tốc kiếm pháp, bên ngoài kiếm chiêu quỷ dị khó lường, tốc độ 3. Chín độ càng là nhanh như thiểm điện, ngươi có thể tưởng tượng học. Nghe vậy, một điểm hồng vui mừng quá đỗi, mừng rỡ không thôi dập đầu nói, thuộc hạ nguyện ý. Tô Lưu thấy thế, không khỏi tự tiếu phi tiếu, mâu quang trêu tức, giơ tay lên một điểm, liền có một luồng linh quang dung gào thét mà ra, trong nháy mắt dung nhập một điểm hồng trong đầu. Cái này môn kiếm pháp danh viết Tịch Tà kiếm phổ, ngươi lại tỉ mỉ nhìn tốt lắm sau đó, rồi quyết định có muốn hay không tu luyện. Chương 347, bạo kích phản hồi, lưỡng tụ thanh xà. Chương 347, bạo kích phản hồi, lưỡng tụ thanh xà. Tịch Tà kiếm phổ. Nghe được Tô Lưu lời nói phía sau, một điểm hồng hai mắt đống nhiên trừng lớn, nhìn không được nuốt xuống một bãi nước miếng, kinh hô, ngài nói, nhưng là Phúc Uy Tiêu Cục Viễn Đồ Công tu cái kia môn tuyệt thế kiếm pháp. Viễn Đồ Công chính là Lâm Bình Chi tổ tiên, Phúc Uy Tiêu Cục sáng lập giả, năm đó từng bằng vào một tay Tịch Tà kiếm pháp tung hoành giang hồ, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, chế thật là lớn danh tiếng. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên một điểm hồng, Tô Lưu khỏe miệng nhấc lên một tia nụ cười như có như không, thản nhiên nói, chính là cái kia môn Tịch Tà kiếm pháp. Nghe vậy, một điểm hồng vui mừng quá đỗi, kích động không thôi, liền giọng nói đều mang theo vài phần run rẩy. Bái tạ nói, đa tạ tôn thượng truyền không tám pháp. Thuộc hạ sau này ổn thỏa vì tiên sư bất chấp gian nguy, không chối từ. Ngươi trước chớ cao hứng quá sớm. Tô Lưu mỉm cười, thản nhiên nói, muốn tu luyện cái này Tịch Tà kiếm pháp, chi bằng trả giá giá không nhỏ, ngươi tốt nhất trước có chuẩn bị tâm lý. Một điểm hồng sâu hấp một khẩu khí, trong mắt tràn đầy kiên định, cao giọng đáp, ta cái này cả đời, không tốt vàng bạc tài bảo, không thích nữ tử mỹ sắc, duy nhất sở yêu chính là võ học. Hiện tại có bực này tuyệt thế kiếm pháp bày ở trước mặt ta, mặc dù là trả giá giá cao hơn nữa, ta cũng đều có thể tiếp thu. Nghe vậy, Tô Lưu khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu. Nếu như thế, cái kia bổn tọa sẽ giúp đỡ ngươi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn cong ngón đúng ra, một đạo lưu quang gào thét mà ra, trong nháy mắt xuyên qua một điểm hồng mi tâm. Đột nhiên, một môn huyền diệu tối tâm kiếm pháp âm thầm lặng lẽ phù hiện ở một điểm hồng trong đầu. Kiếm pháp khúc dạo đầu chính là bốn chữ lớn, Tịch Tà kiếm phổ. Cùng lúc đó, ở Tô Lưu trong đầu cũng là có hệ thống gợi ý âm thanh lặng yên vang lên. Keng, gợi ý của hệ thống, ký chủ tặng cho môn hạ đầy tớ một điểm hồng thiên giai hạ phẩm võ học Tịch Tà kiếm pháp gây ra 5000 lần bạo kích. Phản hồi thiên giai thượng phẩm võ học lưỡng tụ thanh xà. Lưỡng tụ thanh xà xuất từ Tuyết Đao vị diện, chính là độc tí lao kiếm thần độc môn tuyệt kỹ, chính là Triều Du Bắc Hải mộ thương nô, tụ lý thanh xà đảm khí thô, chính là chân chính kiếm tiên thủ đoạn. Nghe được hệ thống gợi ý phía sau, Tô Lưu hai mắt trong nháy mắt sáng lên, trong ánh mắt lặng yên hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ ý lưỡng tụ thanh xà. Ha ha, lại nói tiếp, thật đúng là hồi lâu chưa từng phản hồi kiếm pháp, lưỡng tụ thanh xà, cái môn này lao kiếm thần độc môn tuyệt kỹ, cùng kiếm của ta pháp chính phù hợp, không sai. Không sai. So với Tô Lưu kinh hỉ, đang ở kiểm tra Tịch Tà kiếm pháp một điểm hồng, lại là hiện ra có dại ra. Chỉ thấy hắn kinh ngạc ngây người ngây tại chỗ, hai mắt ở giữa tràn đầy bất khả tư nghị, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, dục luyện thử công, vung đao tự thiến. Dục luyện thử công, vung đao tự thiến. Trên đời này tại sao có thể có như thế tà môn võ công? Một điểm hồng trợn tròn mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hậu cần 150 nói trả giá một ít giá không nhỏ, nguyên lai là muốn chính mình biến thành thái giám. Cái này đại giới, không khỏi cũng quá lớn chút. Một điểm hồng buồn vui lan sen, dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy sinh không thể yêu, không biết nên lựa chọn như thế nào. Còn là không cắt. Đây là đặt ở một điểm hồng diện trước gian nan nhất lựa chọn. Trầm mặc hồi lâu sau, một điểm hồng cắn chặt răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt ý, rốt cục quyết định. Cắt. Không phải là tự thiến sao? Tính là cái gì? So với trong truyền thuyết tuyệt thế võ học, một chút nam nữ chi nhạc mà thôi, căn bản không coi là cái gì. Chương 348, bóng đêm vừa lúc, đạt nguyệt lưu hương. Chương 348, bóng đêm vừa lúc, đạt nguyệt lưu hương. Do dự hồi lâu sau, một điểm hồng cuối cùng vẫn quyết định tự thiến, tu luyện Tịch Tà kiếm pháp. Tô Lưu cũng không nói nhiều, trực tiếp liền ném cho hắn một chai long lực đan, tạm thời tính làm hắn quyết tâm tự thiến thưởng cho. Tại chiều Tô Lưu liên tục bái tạ sau đó, một điểm hồng dưới chân nhẹ nhàng một bước, thân ảnh lập tức chớp động, hóa thành một đạo mị ảnh ly khai tiểu viện, dần dần biến mất ở trong màn đêm. Đến tận đây, Kim Bằng Vương triều kịch tình chào cảm ơn, núp trong bóng tối Thanh Y Lìa lâu cùng Thanh Long hội cũng bị Tô Lưu nắm chặt đi ra. Chỉ bất quá, rút lên cây cải củ mang ra khỏi bùn. Giải quyết rồi Thanh Y Lìa lâu cùng Thanh Long hội sau đó, Tô Lưu không chỉ không có buông lỏng, ngược lại là dây dưa ra khỏi càng phiền toái người ẩn hình cùng tiểu lão đầu. Bất quá, hắn thế nhưng tràn đầy phấn khởi, không sợ hãi chút nào. Đấu với trời, kỳ nhạc vô cùng, không đấu, kỳ nhạc vô cùng, cùng nhân đấu, kỳ nhạc vô cùng. Tô Lưu cũng không sợ hãi bất kể đối thủ nào, hắn chỉ sợ đối thủ không đủ mạnh, làm cho hắn không thể tận hứng. Chỉ bất quá, ở thời gian này điểm, người ẩn hình cùng tiểu lão đầu chuyện ngược lại là có thể lui về phía sau thả một chút. Hiện nay, có khả năng nhất gây nên Tô Lưu hứng thú, vẫn phải là thuộc 15 tháng 8, đỉnh tử cấm thành tràng đại chiến kia. Sau đó, Tô Lưu đưa mắt nhìn phía Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu thiếu tư mệnh ba người, cười tủm tỉm nói ra, chuyện chỗ này, bột vạ cũng cần phải trở về. Các ngươi tốc tốc về kinh, không để bỏ lỡ đỉnh tử cấm thành cái kia một hồi kinh thế quyết đấu. Bột vạ đi trước một bước, 15 tháng 8, đỉnh tử cấm thành, không gặp không về. Lời còn chưa dứt, Tô Lưu thân ảnh liền như lưu quang một dạng tiêu tán, hóa thành lấm tấm quang vũ, tan đi trong trời đất. Mà Tử Vân kiếm lại là hóa thành một đạo lưu quang, giống như phi hồng một dạng xẹt qua hư không, về tới thiếu tư mệnh kiếm trong tay trong vỏ. Thiếu tư mệnh đám người chinh chinh nhìn Tô Lưu tiêu tán thân ảnh, chỉ cảm thấy dụng tâm dâng trào, trong mắt tràn đầy ước mơ ý. Hoa Mãn Lâu thở dài một tiếng, cảm khái nói, Triều Du Bắc Hải mộ thương nô, tiên sinh thật là người trong chốn thần tiên. Lục Tiểu Phụng cũng chép miệng một cái, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng ý, nhịn không được cảm thán nói, chúng ta phàm nhân, mặc dù là tu luyện nữa 100 năm, chỉ sợ cũng khó có thể nhìn tới hắn bối ảnh a. Mà thiếu tư mệnh lại là nhấp nhẹ môi đỏ mọng, ánh mắt hơi vài phần mê ly nhìn trong tay Tử Vân kiếm, tự lẩm bẩm, tiên sinh. Mà ở ngoài ngàn dặm, dừng lại trong khách sạn Tô Lưu, cũng hồi quy bản thể. Hắn chậm rãi đứng dậy, duỗi người, hoạt động một chút thân thể, cười cảm khái nói, nguyên lai, nguyên thần xuất hiếu, thuần tức thiên lý, hóa ra là loại cảm giác này, còn thật thú vị rất. Xem ra, thiên nhân chi cảnh chỗ huyền diệu, hoặc là so với ta nghĩ còn có lợi hại hơn một ít. Đợi cho ta ngưng tụ thành chân chính nguyên thần, thành hữu thiên nhân lúc, có lẽ cùng những thứ kia thượng cổ thần thoại trong truyền thuyết tiên nhân so sánh với, cũng chênh lệch không xa a. Chầm tư sau một lát, Tô Lưu đột nhiên quay đầu, đưa mắt nhìn phía chân trời cái kia một vòng minh nguyệt, khóe miệng nhếch lên một vệt nụ cười thản nhiên, dường như nghĩ tới điều gì. Nay dạng nguyệt sắc vừa lúc hỏa, không bằng ta cũng tới cái đạp nguyệt lưu hương. Hắn khẽ cười một tiếng, tự lẩm bẩm, ha ha, vừa lúc trong tay sự tình xử lý xong, chi bằng cứ đi gặp lại cái kia vị công tôn đại đường, cùng với nàng ở lại thảo mấy viên hạt rẻ rang được ăn. Lời còn chưa dứt, Tô Lưu thân ảnh lặng yên tiêu tán ở bên trong căn phòng, đợi cho lần nữa hiện thân lúc, liền đã đi tới hư không bên trong, đặt một luồng nguyệt quang mà đi. Chương 349, Di Tình Lâu Hoa Khôi, Âu Dương Tỉnh. Chương 349, Di Tình Lâu Hoa Khôi, Âu Dương Tỉnh. Kinh thành, Di Tình Lâu. Cái tòa này thanh lâu chính là trong kinh thành lớn nhất tiêu kim quật, cũng là Lục Tiểu Phụng trong miệng thiên hạ tam đại danh lầu một trong. Nhiều năm qua, Di Tình trong lầu từng sinh ra rất nhiều hoa khôi, những thứ này hoa khôi nương tử nhóm, mỗi một cái đều có không tầm thường xinh đẹp, cũng nhận được vô số văn nhân nhà thơ nhóm truy phủng. Nhưng chưa từng có một cái có thể giống như Âu Dương Tỉnh cái này dạng, trà trộn tình trường nhiều năm, vẫn như cũng là kiên trì bán nghệ không bán thân, nhưng danh tiếng không rơi vào, bội thụ thổi phồng. Mà đêm nay, vị này trong kinh thành danh khí lớn nhất, giá cả tối cao hoa khôi nương tử trong khuê phòng, lại tới một cái không giống tầm thường nhập mạc chi tân. Ánh nến nhu hòa, hương khí phức cúc trong khuê phòng, một gã cả người xuyên quần tím, dung mạo kiểu diễm mỹ nhân, đang sừng ngồi trên giường cạnh, cho trong màn lụa nữ tử dâng trà. Đại tỷ, ngài uống trước ly 153 trà, xin bớt giận, thật tốt nghỉ tạm một hồi. Có thể trong màn lụa người nọ, rõ ràng không cảm kích, cả giận nói, uống gì trà? Ta đang một bụng tức giận đâu. Cho lão nương đổi rượu. Mặc dù là mãn hàm tức giận, nhưng thanh âm này lại vẫn như cũng là thanh thúy dễ nghe, giống như trung bạc va chạm một dạng êm tai. Âu Dương Tỉnh than nhẹ một tiếng, từ một bên tiểu án bên trên nâng lên một bầu rượu, rót đầy một ly, đưa cho trong màn người, dùng dỗ con một dạng ngữ khí, ôn nhu nói, hảo hảo hảo, ngươi muốn uống rượu liền uống rượu, có lời gì liền cùng muội muội nói một câu, cũng đừng nhân sinh cả đời hờn dỗi. Như vậy nhu tình như nước ôn nhu dáng dấp, nhưng là thảo nào có thể dẫn tới kinh thành vô số công tử vương tôn trở nên điên cuồng. Hanh, một tiếng hừ lạnh vang lên, hồng trướng màn che lặng yên tản ra. Một chén rượu đủ đang làm gì? Người cái này xú nha đầu, cũng biết lừa gạt ta. Lời còn chưa dứt, một đạo giống như kinh hồng một dạng thân ảnh lặng yên mà ra, một bà liền đem vỏ rượu nhắc tới, tùy ý uống thỏa thích đứng lên. Nhưng thấy uống rượu người một tập hồng y liễu thắng hỏa, da thịt trong suốt như ngọc, dung mạo càng là xinh đẹp tuyệt luân, cả người giống như thần tiên phi tử một dạng màu theo huy hoàng, làm người ta không dám nhìn thẳng. Mà giờ khắc này, bực này khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại giai nhân, cũng là ở một chân đạp ghế, một tay dẫn theo vỏ rượu, làm càn thống khoái mà ăn uống no say lấy trong đó rượu ngon. Trang diện như vậy, xác thực là có thêm tương phản quá lớn, thậm chí là khiến người ta không khỏi sinh ra một ác, chúng có chút cảm giác tức cười. Nhưng Âu Dương Tỉnh trong lòng rõ ràng, nhà mình đại tỷ tâm tình bây giờ thật không tốt. Phóng nhãn toàn bộ giang hồ, dám can đảm trêu chọc đến đại tỷ, còn có thể toàn thân trở lui, thật đúng là tìm không ra mấy cái. Không biết đại tỷ hôm nay gặp phải đến cùng là thần thánh phương nào, có thể làm cho võ công cái thế đại tỷ ăn lớn như vậy thua thiệt. Nghĩ vậy, Âu Dương Tỉnh theo bản năng đưa mắt nhìn phía hồng y mỹ nhân dưới chân. Nguyên bản cặp kia tinh xảo đắt tiền hồng sắc dày đều, dĩ nhiên không cánh mà bay, một đôi trong suốt như ngọc mũi chân bại lộ ở trong không khí, càng có vẻ nàng sở sở động lòng người, ta thấy mà yêu. Liền dây đều ném. Có thể tưởng tượng được, đại tỷ nàng lần này rốt cuộc là ăn bao nhiêu thua thiệt. Mà đang ở Âu Dương Tình trong lòng càng kinh ngạc lúc, Hồng Y nữ tử cũng đã là đem ngay ngắn một cái đàn rượu ngon uống cạn. Nấp thông khoái. Hồng Y nữ tử có chút hào mại lau miệng, đánh một cái nhàn nhạt ở rượu, hoàn mỹ không một tì vết trên mặt ngọc, lặng yên hiện ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Một vò rượu xuống bụng, nàng cuối cùng là giảm xuống trong lòng ba phần hỏa khí, nhưng vẫn cũng là buồn bực không thôi cảm khái nói, ta Công Tôn Lan tung hoành giang hồ hồi lâu, chẳng bao giờ hưởng qua bại một lần, không nghĩ tới, ngày hôm nay hóa ra là suýt nữa thua ở một cái đạo sĩ thúi trên tay.